Chương 473, ta là cái ý này sao? Chương 473, ta là cái ý này sao? Cảm nhận được kiếm mang kia bên trên kinh thiên sát ý, Đả Sơn hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái ngăn ở sư đệ trước người, cũng không thấy hắn có bất kỳ dư thừa động tác, chẳng qua là đưa ra hai tay đưa vào trước người. Sau một khắc, hắn hai cái tay đột nhiên dâng lên có một vệt kim quang, trực tiếp hướng kiếm mang kia bắt tới. Keng! Hai người va chạm trong nháy mắt, một trận ánh lửa nương theo lấy kim qua giao kích tiếng vang truyền khắp bốn phía. Kia kinh thiên kiếm mang lại là bị hắn dùng nhục thể mạnh mẽ đỡ lấy. Một màn này vừa vặn bị mấy tên mới từ Diệp phủ đuổi ra thủ vệ thấy được, mấy người đột nhiên mở to cả mắt, đầy mặt không thể tin nổi. Đà Sơn không để ý đến mấy người khiếp sợ, hai tay hắn nắm kiếm mang, đột nhiên nắm chặt. Phanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên từ hai tay hắn truyền ra. Nổ tung sinh ra dư âm giống như rung động bảy hướng bốn phía quét tán, đem hắn trường bào thổi bay phất phới. Mấy tên thủ vệ tiềm thức lấy tay ngăn ở trước người, cuồng bạo kình phong thổi bọn họ gần như không mở mắt ra được. Nhưng so với trên thân thể cảm thụ, kinh hãi nhất hay là bọn họ nội tâm. Người nọ vậy mà tay không bóp nát đại tộc trưởng kiếm chiêu. Bá. Một tràng tiếng xe gió vang lên, một đạo bóng lụa rơi vào mấy tên thủ vệ trước người. Đợi thấy rõ thân ảnh kia chủ nhân sau, mấy tên thủ vệ nhất thời mừng rỡ, đội vàng hành lễ, đại tộc trưởng. Người tới chính là mới vừa chữa thương xong Diệp Thư Lam. Trong cơ thể nàng độc tố, ở triệu trường không khí hải quỷ dị kia màu đen nòng cốt trước mặt căn bản là không đủ nhìn. Liền xem như trên linh hồn tiêm nhiễm độc tố, chẳng qua cũng chính là cần tốn hao một ít thời gian mà thôi. Trước ở thi đấu bên trên là thời gian cấp bách, triệu trường không cũng chỉ có thể trước ổn định thương thế của nàng. Bây giờ trở về Diệp gia dĩ nhiên là toàn lực đem trừ bỏ. Chẳng qua là không nghĩ tới, nàng mới vừa chữa thương kết thúc, liền nghe đã có người báo, nói có hai cái không rõ thân phận tu sĩ ở Diệp phủ cửa gây chuyện, còn đánh một kẻ thủ vệ, bây giờ sống chết không rõ. Diệp Thư Lam tức giận không dứt, dặn dò triệu trường không thật tốt là huynh trưởng chữa thương sau, liền nhanh chóng chạy tới nơi này. Đúng dịp thấy giả la ngược sát bọn họ Diệp phủ thủ vệ một màn, lập tức liền một kiếm chém ra. Chẳng qua là không nghĩ tới, không ngờ bị người nọ đồng bạn dùng hai tay cấp mạnh mẽ đỡ lấy. Diệp Thư Lam ngưng trọng ánh mắt rơi vào Đà Sơn trên người, chân mày hơi nhíu lên, thoát phàm cảnh võ tu. Cũng chỉ có cách nói này mới có thể giải thích vì sao đối phương sẽ có cường hãn như vậy thân xác. Nhưng nàng luôn cảm thấy đối phương khí tức có chút kỳ quái, giống như là võ tu, nhưng lại không giống võ tu như vậy thuần túy. Trên người hắn khí huyết cứ việc thịnh vượng, nhưng luôn cảm thấy bên trong tựa hồ nhiều những thứ gì. Hơn nữa trên người còn tản ra một cô uy nghiêm, trang trọng ý vị. Diệp Thư Lam cũng coi là kiến thức rộng, nhìn nàng cũng chưa từng thấy qua như vậy kỳ lạ võ tu. Tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, nàng cũng chỉ có thể đem quy công cho công pháp đặc tính. Nàng tầm mắt từ trên thân Đà Sơn rời đi, hạ cờ già la trong tay Diệp phủ thủ vệ trên người. Kể từ Diệp Thư Lam xuất hiện, thủ vệ trong mắt liền bắn ra trước giờ chưa từng có quan mang, hắn đầy mắt kích động. Thầy! Đại tộc trưởng, cứu ta, cứu ta! Mãnh liệt dục vọng cầu sinh để cho hắn cố nén khó chịu mở miệng xin tha. Thả hắn! Diệp Thư Lam thanh âm cũng tại lúc này vang lên, trong trẻo lạnh lùng trong mang theo túc sát. Nàng mũi kiếm nhắm thẳng vào già la, Đà Sơn hai người, thân kiếm vầng sáng lưu chuyển, chiến minh không chỉ. Đó là kiếm ý ngưng tụ triệu chứng. Phàm là hai người dám nói nửa chữ không, nàng cũng sẽ không chút do dự ra tay. Sư Minh, cao gầy già la nhìn về phía Đà Sơn, trong thanh âm mang theo hỏi ý vị. Hắn nhận được Diệp Thư Lam, biết đối phương là triệu trưởng không mẫu thân, có thể đem nàng hấp dẫn ra tới, chứng minh kế hoạch của bọn họ cũng khá. Bất quá sau đó phải làm gì, còn phải nhìn Sư Minh an bài. Đà Sơn tầm mắt dừng lại tại trên người Diệp Thư Lam, liền già la đều biết nàng, hắn tự nhiên cũng biết. Trầm ngâm một chút, Đà Sơn hướng về phía già la khẽ gật đầu. Nếu có thể đem Diệp Thư Lam bắt lại, kia triệu trưởng không nhất định sẽ bị dẫn ra a. Những thứ này người Trung Nguyên không phải coi trọng nhất một cái hiếu chứ? Già La lúc này hiểu ý, không có bất kỳ do dự nào, lòng bàn tay đột nhiên phát lực, thủ vệ kia đầu nhất thời giống như dưa hấu vậy nổ lên, đỏ trắng vật tứ tán bể ra, nồng nặc mùi máu tanh nương theo lấy huyết vụ cùng nhau tràn ngập ra. Đột nhiên xuất hiện một màn khiến hiện trường nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị đánh một cái ứng phó không kịp, ngay cả Đà Sơn cũng đột nhiên quay đầu nhìn mình sư đệ. Không phải, ngươi làm gì? Đà Sơn cả người cũng ngơ ngác, hắn mới vừa rồi ý tứ chẳng lẽ không đúng thả người sao? Già La cũng ngơ ngác, vẫn duy trì ra tay tư thế. Không rõ nguyên do mà nhìn xem Sư Minh, không phải ngươi để cho ta ra tay sao? Gật đầu không phải là khẳng định ý tứ sao? Vậy hắn ra tay có bệnh sao? Không có tật xấu. Ta là cái ý này sao? Đà Sơn cũng bị chỉnh không tự tin, hỏi ngược lại mình một câu. Muốn chết. Diệp Ngưng Sương Mỹ mâu xông ra sát khí lạnh như băng, không có bất kỳ triệu chứng, trực tiếp huy kiếm chém về phía Đà Sơn, già la. Bang. Làm như cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, trong tay nàng bội kiếm đột nhiên bắn ra trước giờ chưa từng có chói mắt tia máu, gần như chiếu sáng hơn nửa bầu trời đêm. Thiết huyết túc sát kiếm ý càng là mất đi bốn phía đám mây, để cho ánh trăng chiếu xuống Diệp Ngưng Sương trên người, vì nàng tăng thêm mấy phần tiêu sát. Phá trận có nhật. Trên thân kiếm nồng nặc kia huyết sắc quang mang đột nhiên hướng mũi kiếm vào tới, ngưng tụ thành một chút, mang theo một loại dù sao cũng người, ta tới vậy dũng cảm tiến tới cùng quyết tuyệt. Xuyên thấu hư không, thẳng tắp đâm về phía Già La. Chanh. Kiếm quang chỗ đi qua, không khí bị ma sát khoe khoang tài giỏi duệ tiếng nổ đùng đoàng. Đà Sơn giờ phút này cũng không còn xoắn xuýt hắn mới vừa rồi rốt cuộc là ý gì, hắn sơn thần ngăn ở sư đệ trước người, đầy mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Thư Lam. Trong miệng hắn khẽ ngâm ý nghĩa không rõ thanh âm, trên người đột nhiên nhiều hơn mấy phần dáng vẻ trang nghiêm khí tức, cần có một cỗ siêu thoát thế ngoại, siêu phàm thoát tục hút bụi khí. Cả người hắn trên người cũng đắp lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, cho dù là ở Diệp Thư Lam nồng nặc thiết huyết tiêu sát kiếm ý hạ, cũng lộ ra đặc biệt chói mắt, thậm chí là ngang vai ngang bế. La Hán Kim Thân. Hắn khẽ quát một tiếng, trên người kim mang nồng nặc đến mức tận cùng, ở bên ngoài thân tạo thành một tầng màu vàng bừng sáng, xa xa nhìn lại thì giống như một cái toàn thân từ hoàng kim chế tạo kim người vậy. Ken. Huyết sát quang điểm tinh chuẩn đâm trúng Đà Sơn lồng ngực, nhưng tưởng tượng lưỡi sắc đâm rách máu thịt thanh âm cũng không xuất hiện, ngược lại truyền ra lưỡi mát và chạm giọt đều. Va chạm trong nháy mắt, Đà Sơn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực xuyên thấu qua mũi kiếm truyền tới, chấn động đến hắn không nhịn được lùi ra ngoài. Hai chân trên mặt đất lưu lại thật dài vết cắt. Diệp Thư Lam giống vậy ở va chạm trong nháy mắt, cảm nhận được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được phản chấn theo thân kiếm truyền tới, chấn động đến cánh tay nàng tê dại, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài. Nàng trên không trung liên tục lộn giảm bất lực, cuối cùng rành rành trở về chỗ cũ, chợt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đà Sơn, Già La hai người. Thanh âm mang theo nồng nặc khiếp sợ cùng lạnh lẽo. Phật tu. Chương 474, không phải đã nói chương 474, không phải đã nói Diệp Thư Lam lúc này mới chợt hiểu. Không trách nàng mới vừa rồi sẽ cảm thấy hai người có chút kỳ quái, nguyên lai hai người này căn bản thì không phải là Trung Nguyên võ tu, mà là đến từ Tây vực Phật tu. Cái loại đó dáng vẻ trang nghiêm mật vị, không phải là Tây vực Phật tu riêng có khí tức sao? Loại khí tức này xuất xứ từ bọn họ công pháp tự mang đặc tính, bất luận dùng cái gì biện pháp cũng che giấu không được, trừ phi bọn họ không dùng tới linh lực. Cũng khó trách bọn họ trước chỉ dám sử dụng thân xác lực lượng. Hai người các ngươi không đàng hoàng ngợi ở Tây vực, tới ta Huyền Hải làm gì? Chẳng lẽ các ngươi những thứ này Phật tu lại nhấp nhổm sao? Diệp Ngưng Xương thanh âm lạnh băng, mang theo không che giấu chút nào sắc cơ. Đối với những thứ này Tây vực Phật tu nàng không có chút nào thiệt cảm, chỉ muốn thấy một cái giết một cái. Một bên Diệp phủ thủ vệ giống như vậy, cứ việc biết rõ không địch lại, nhưng vẫn như cũng là đầy mặt sát ý mà nhìn chằm chằm vào Đa Sơn, Già La hai người. Ở Trung Nguyên, Tây vực Phật tu chính là người người kêu đánh con chuột. Mắt thấy thân phận bại lộ, Đà Sơn cùng Già La nhìn nhau, định cũng không còn che giấu, tháo xuống mũ trùm lộ ra hình dáng. Chỉ thấy hai cái để chân đầu, đỉnh đầu giới ba tiêu chuẩn tăng nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ bất quá đám bọn họ trong mắt cũng không có người xuất ra từ bi, ngược lại lóe ra tàn nhẫn ngang ngược qua mang. A Di Đà Phật. Đà Sơn chắp tay trước ngực hướng đám người thi lễ một cái, một bên Già La cũng giống vậy chắp tay trước ngực. Trong lòng hai người đều là hiện ra một trận sảng khoái, cuối cùng là không cần tiếp tục khắc chế che giấu. Hai người các ngươi con lường ốc, không chỉ có đêm khuya xông vào ta Diệp phủ, càng là tàn nhẫn sát hại phủ ta bên trên thủ vệ, các ngươi thật coi ta không dám giết các ngươi sao? Diệp Thư Lam chỉ hai người quát lên, trường kiếm trong tay tia máu lấp lóe, nhấp nhổm. Diệp thí chủ sát khí trên người không khỏi cũng qua nồng nặc chút, sẽ để cho bần tăng tới giúp ngươi tỉnh hóa một cái. Đà Sơn cũng không trả lời Diệp Thư Lam, chẳng qua là Đường Hoàng Địa nói một câu, sau đó không có dấu hiệu nào xông về Diệp Thư Lam. Một bên Già La cũng ở đây cũng trong lúc đó ra tay, thân hình hắn thoáng một cái, chợt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi vòng qua Diệp Thư Lam bên người. Hai người tả hữu giáp công, ngang nhiên hướng Diệp Thư Lam lướt đi. Thấy vậy, Diệp Thư Lam trong con ngươi chưa lộ vẻ hốt hoảng, ngược lại là toát ra một tia trào phúng, ngược lại phù hợp các ngươi nhất quán tác phong. Nói xong, nàng nhắc tới trường kiếm, thân kiếm kia màu long lánh, phát ra nhiều tiếng kiếm minh. Cũng không để ý tới bên người Già La, mà là đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Đà Sơn trên người. Bang! Thân kiếm kia máu chớp mắt hợp ở một chút, sau đó đâm thẳng mà ra, thẳng đến Đà Sơn mặt. Chính là mới vừa Diệp Thư Lam thi triển qua phá trận quán nhật kiếm phong cùng không khí ma sát, phát ra bén nhọn gào thét, giống như chín lũ luyện ngục các quỷ kêu rên. Đa Sơn sắc mặt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới Diệp Thư Lam lại như thế quả quyết, không để ý chút nào một bên Già La, lại là tập trung tinh lực đối phó bản thân. Mà một chiêu này hắn cũng từng được linh giáo, nếu như không thèm để ý, tất nhiên sẽ bị thương không nhẹ. Đến lúc đó sợ rằng lại không lực hoàn thành tìm Phật tử nhiệm vụ. Vừa nghĩ đến đây, hắn không dám có chút đáp ứng, vội vàng ngưng tụ sức mạnh ngăn ở trước người. Một bên Già La thấy vậy, trong mắt thời là toát ra khát máu tàn nhẫn thần thái. Lại dám sao lắng ta? Ha ha. Hắn phát ra cười lạnh một tiếng, trong miệng ngâm tụng A Di Đà Phật trên nắm tay cũng là ngưng tụ ra sức mạnh hết sức nguy hiểm, thẳng đánh phía Diệp Thư Lam lưng. Chỉ cần Diệp Thư Lam thân chịu trọng thương, kia Triệu Trường không chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, đến lúc đó chính là bọn họ ra tay bắt giữ đối phương tuyệt hảo thời cơ. Ngay tại lúc giờ khắc này, Diệp Thư Lam cũng là đột nhiên điều chuyển phương hướng, mũi kiếm thẳng đến Già La cổ họng. Không sai, từ đầu chí cuối, mục tiêu của nàng đều là Già La. Mặc dù hai người đều đang chết, nhưng hiển nhiên trên tay tiêm nhiễm bọn họ Diệp ra máu tươi Già La xếp hạng muốn càng cao một ít. Đà Sơn cùng Già La hai người đều là sửng sốt chốc lát. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thư Lam không ngờ đùa bỡn một chiêu Dương Đồng Bích Tây. Đà Sơn mong muốn tiếp viện sư đệ, nhưng bây giờ đang đứng ở lực cũ sắp hết, lực mới chưa sinh lúng túng thời khắc. Cho dù có lòng, cũng không kịp. Già La Tử không cần phải nói, hắn căn bản liền không có cân nhắc qua nhiều như vậy, vì theo đuổi cực hạn tổn thương, thậm chí ngay cả cương khí hộ thể cũng bỏ. Nội bằng dưới, hắn cũng chỉ có thể vung quyền lên kích. Vô hình, mũi kiếm cùng quả đấm trên không trung va chạm đến cùng nhau, phát ra đinh thai nhức óc cả bang. Khủng bố nổ tung dư âm đem không khí cũng rung ra rung động vậy sóng khí, nhanh chóng khuyết tán tới bốn phía. Mấy tên Diệp gia thủ vệ hoảng hốt vận chuyển công pháp chống cự, nhưng vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài, đập ầm ầm ở sau lưng trên cây cột, cảm thấy trong cơ thể khí huyết một trận cuộn trào. Cách gần đây Đà Sơn cũng là hoảng hốt vận chuyển lực lượng, lúc này mới miễn phải bị thổi bay đi ra ngoài. Đợi dư âm đi qua, hắn vội vàng nhìn về phía sư đệ vị trí. Kia đầy trời bụi mù chậm rãi tàn đi, lộ ra trong đó từng mạo. Đợi thấy rõ sau, Đà Sơn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Già La vẫn duy trì ra quyền tư thế, nhưng lực của hắn cũng là cắm một thanh trường kiếm. Trường kiếm xỏ xuyên qua thân thể của hắn, mũi kiếm còn lưu lại vết dịch của hắn, đang chậm rãi theo lưỡi kiếm chảy xuống. Bên kia Diệp Thư Lam cũng không chịu nổi, khoe miệng nàng lưu lại một vệt máu, trường kiếm đã rời tay, cả người quỳ một gối xuống có ở đây không xa xa trên đất trống, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Sư đệ, Đa Sơn chợt quát một tiếng, nhanh chóng đi tới Giả La bên người, nhanh chóng ở bộ ngực hắn bốn phía huyệt vị liền chút mấy cái, tiếp theo một thanh rút ra cắm ở bộ ngực hắn trường kiếm, mang ra khỏi một mảnh huyết vụ, ngay cả trên mặt mình cũng tiêm nhiễm máu tươi, nhưng hắn không để ý chút nào, chẳng qua là nhanh chóng từ trong túi đựng đồ lấy ra chữa thương đan dược y sư đệ ăn vào, đồng thời ở sư đệ lồng ngực miệng vết thương dài lên một ít màu đen bột. Theo màu đen kia bột bị thân thể hấp thu, kia vết thương lại là quỷ dị ngừng máu tươi, hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Phúc. Giả La ho ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức vẻ vải cực kỳ. Nếu không phải thân thể hắn cấu tạo đặc thù, mới vừa rồi một kiếm kia sợ rằng đã muốn cánh mạng của hắn. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Diệp Thư Lam. Cái này người trung nguyên thế nào ra chiêu cũng không ấn bại à, không phải đã nói ngươi đi đánh sư mình, ta tới đánh ngươi sao? Giờ phút này Diệp Thư Lam cũng uống chữa thương đan dược, yên lặng tại nguyên chỗ điều tức. Dù sao còn có một cái Đà Sơn ở một bên mắt lom lom. Nàng mắt liếc Giả La, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, không có thể giết hắn. Cửa đại chiến đã sớm kinh động Diệp phủ tất cả mọi người. Triệu Trường không càng là từ giao thủ trong dư âm cảm nhận được mẫu thân khí tức, rốt cuộc đang vì cậu Diệp Thư Thành quán thông cuối cùng một đạo kinh là sau, không kịp chờ đợi lao ra cửa phòng. Biểu đệ, cô tại cửa ra vào cùng hai tên Phật tu đánh nhau. Theo những thủ vệ kia nói, cô đem hết toàn lực cũng chỉ là trọng thương một người trong đó, hơn nữa giống như mình bị thương không nhẹ. Diệp Ngưng Sương một mực chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy Triệu Trường không đi ra, vội vàng đem bản thân thám thính đến tin tức nói ra. Ngươi nhanh đi giúp một tay cô. Phật tu. Triệu Trường không ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Chương 475, đột nhiên liền nổi điên chương 475, đột nhiên liền nổi điên nếu như nói là những tu sĩ khác, Triệu Trường không hoặc giả còn phải đàng hoàng suy tính một chút đối phương ý tới. Nhưng nếu là nói Phật tu, vậy căn bản cũng không cần hoài nghi, tuyệt đối là hướng về phía hắn tới. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, đối phương nhanh như vậy liền tìm được bản thân. Bần tăng giống vậy không nghĩ tới. Trong thức hải của hắn đột nhiên vang lên một tiếng thở dài, Triệu Trường không cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà là hỏi, ngươi đã tỉnh? Bần tăng cảm ứng được khí tức quen thuộc, liền từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. Chủ nhân của thanh âm chính là bán tiên đạo trưởng phong ấn ở Triệu Trường không trong cơ thể Phật tử linh hồn. Bất quá bởi vì thương tới bản nguyên, hắn cũng chỉ là ở Triệu Trường không đột phá thời điểm tỉnh táo một đoạn thời gian, sau đó liền lại lâm vào ngủ say bên trong. Lần này sẽ thức tỉnh, cũng là bởi vì bị Đà Sơn, Già La hai người Phật pháp kích thích. Thí chủ yên tâm, nếu là đến cần thiết trước mắt, bần tăng tùy bọn họ rời đi chính là, tuyệt đối sẽ không nguy cấp đến thí chủ, cùng với thí chủ người nhà an toàn. Phật tử nói một tiếng Phật hiệu, chậm rãi nói. Triệu Trường không gật không lắc. Cứ việc đối phương linh hồn một mực bị phong ấn ở trong cơ thể hắn, nhưng hắn lại không chút nào vì vậy thụ ích, ngược lại là mấy lần hiện tượng hoàn sinh. Đối phương chỉ có mấy lần ra tay giúp đỡ, cũng bất quá là có lợi lẫn nhau mà thôi. Hắn không thể nào cứ như vậy vì đối phương để cho bản thân, để cho những thứ kia quan tâm yêu mến thân hữu của mình giới hạn trong hiện cảnh. Đi ra trước xem một chút lại nói. Triệu Trường không dặn dò Diệp Ngưng Sương một câu, liền lên đường hướng mâu thân vị trí bay đi. Diệp phủ cửa. Sư đệ, ngươi tạm thời tu dưỡng điều tức, chờ cơ hội, nàng trước hết giao cho sư minh ta. Đà Sơn nói với Giả La một tiếng, liền lên đường đi về phía Diệp Thư Lam, trên mặt thịt mỡ theo bước chân của hắn rung động. Già La nghe vậy cũng không cùng sư huynh khách khí, thẳng đi về phía một bên nhắm mắt điều tức, bọn họ đi ra mục đích chủ yếu hay là Phật tử linh hồn, cái khác cũng không trọng yếu. Diệp Thư Lam sắc mặt đắp lên vẻ lo lắng. Những thứ này con lừa ngốc mặc dù đáng ghét, nhưng tu vi cũng là thật lợi hại. Nếu như hôm nay chỉ có bọn họ một cái trong đó ở chỗ này, nàng tự nhiên không sợ hãi. Nhưng bây giờ cũng là có hai người, một người trong đó còn đang đứng ở tụ cùng, mà nàng cũng đã thân chịu trọng thương. Nếu thật là độc thủ, chỉ sợ ở trong tay đối phương không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá trong nàng tâm cũng không có bao nhiêu lo âu, mới vừa rồi ra tay động tĩnh lớn như vậy, Trường không đám người khẳng định cũng chú ý tới, bây giờ nói không chừng đang ở trên đường chạy tới. Nàng chỉ cần có thể kéo đối phương một hồi, chờ Trường không chạy tới, nhất định phải đem hai cái này con lừa ngốc hoàn toàn lưu lại. Vậy mà, Đà Sơn tựa hồ cũng không đội ra tay, chẳng qua là dùng khí cơ phong tỏa Diệp Thư Lam. Hai người cứ như vậy rằng co lẫn nhau. Diệp Thư Lam cho mày, có chút không hiểu nổi cái này con lừa ngốc tâm tư. Ta nói kia con lừa ngốc, ngươi không có ý định ra tay sao? Diệp Thư Lam ngắm nhìn chốc lát, không nhịn được lên tiếng hỏi. Chuyện gia khác thường phải có yêu. Hai cái này con lừa ngốc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở bọn họ Diệp phủ cửa. Nhưng bọn họ Diệp gia là có cái gì hấp dẫn cái này con lừa ngốc sao? Chẳng biết tại sao, Diệp Thư Lam trong đầu đột nhiên hiện ra Triệu Trường không bóng dáng. Lam nàng từ nhỏ đến lớn địa phương, nàng tất nhiên đối với nơi này vô cùng quen thuộc, Diệp gia căn bản không khả năng sẽ có hấp dẫn những thứ này con lừa ngốc vật. Muốn nói bây giờ duy nhất biến số, vậy cũng chỉ có con trai của nàng Trường không. Cứ việc nàng cũng không nói lên được vì sao, nhưng kể từ cái ý niệm này dâng lên sau, tựa như cùng mọc rễ này mà bậy thế nào cũng vung đi không được. Không được. Nghĩ đến đây loại khả năng, Diệp Thư Lam trong lòng chính là một trận đau nhói. Lập tức liền lăng không nắm chặt, kia bị Đà Sơn ném qua một bên trường kiếm nhất thời không gió mà bay, chậm rãi bay tới giữa không trung. Bang! Trường kiếm phát ra một tiếng kinh thiên kiếm minh, vẽ ra trên không trung một đạo lưu quang, vững vàng bay trở về chủ nhân trong tay. Trường kiếm nắm, Diệp Thư Lam không có bất kỳ do dự nào, giơ kiếm liền hướng Đà Sơn giết tới. Bất quá những thứ này con lừa ngốc rốt cuộc có cái gì mục đích, nàng cũng không cho phép đối phương đến gần Trường không nửa bước. Đà Sơn nhíu mày một cái, không hiểu cái này Diệp Thư Lam đang yên đang lành địa nổi điên làm gì. Hắn muốn là không muốn động thủ, dù sao mới vừa rồi động tĩnh huyên náo cũng khá lớn, chỉ sợ kia Triệu trưởng không đã đang đuổi trên đường tới. Vì ứng đối sau đó tình huống, hắn nhất định phải giữ vững trạng thái, dù sao hắn sư đệ đã thân chịu trọng thương, sau đó có thể hay không bắt Triệu trưởng không sẽ phải nhìn hắn. Cho nên hắn mới chậm chạp không có động thủ, chẳng qua là dùng khí cơ đem Diệp Thư Lam phong tỏa, tạo nên một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay giả tưởng, đối phương ném chuột sợ vỡ đồ dưới, nói không chừng liền đem thời gian lôi đi qua. Lại không ngờ tới, nữ nhân này đột nhiên liền nổi điên. Việc đã đến nước này, hắn nói nhiều hơn nữa cũng không còn tác dụng gì nữa, định cho thêm Triệu trưởng không gia tăng chút áp lực. Cũng không tin hắn thấy được bản thân mẹ ruột trọng thương sắp chết sẽ không nóng lòng. La hán trừ ma. Hắn than nhẹ một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt kim quang, chẳng qua là kim quang này cùng lúc trước dáng vẻ trang nghiêm bất đồng, ngược lại là mang theo một cỗ nồng nặc máu tanh cùng khí sát phạt. Giống như trận mắt kim cương dáng thế, muốn tận diệt thế gian hết thảy ma. Hắn đột nhiên đánh ra một trường, cực lớn màu vàng trường ấn, mang theo gào thét tiếng gió, ngang nhiên đón lấy Diệp Thư Lam nhanh đâm mà tới trường kiếm. Cứ việc Diệp Thư Lam bị thương trên người, nhưng giờ phút này hộ tử nóng lòng dưới, kiếm thế không chỉ có không có chút nào, ngược lại uy thế nếu so với lúc trước sâu hơn 3 phần. Ngưng tụ đến mức tận cùng kiếm ý, mang theo một cỗ quyết tuyệt, cùng màu vàng kia trường ấn hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Không bố nổ tung ở giữa hai người nở rộ ra. La Hán Phật Quang cùng huyết sắc kiếm khí trên không trung đan vào, chôn bụi. Diệp Thư Lam thân thể mềm mại cứ chấn, cổ họng sông lên lau một cái ngay ngái, lại bị nàng cưỡng ép xuống. Vương lòng một chút bị chấn động đến tê dại cánh tay, nàng dựa thế về phía sau phiêu thối, thao xuống trên người còn sót lại lực đạo. Đà Sơn cũng không nhịn được lùi lại hai bước, ngồi trên mặt đất lưu lại ra bị nẻ hố sâu. Trong mắt hắn toát ra mấy phần khiếp sợ và kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương ở bị thương dưới tình huống còn gần như cùng hắn đánh ngang tay. Bất quá, hắn cũng chỉ là ở trong lòng thoáng kinh ngạc một chút, rất nhanh liền lại tiếp tục ra tay. Hắn nghỉ vào bản thân tu vi thâm hậu, rất nhanh điều chỉnh tốt thân hình, tiếp theo song trưởng liên tiếp đánh ra. Chứ ma, chứ ma, chứ ma. Một đạo lại một đường ngưng thật trưởng ấn như cuồng phong mưa sa đánh tới hướng Diệp Thư Lam, phong kín nàng toàn bộ đường lui. Diệp Thư Lam con ngươi chợt co lại, cưỡng ép nhắc tới một hơi, đem khí hải bên trong còn giữ lại không nhiều linh lực toàn bộ dưới vào trường kiếm trong, bóng kiếm ở trước người đan dệt ra một mặt màu đỏ sậm, phản phất có vô số tấm thuẫn xây dựng mà thành tường chắn, dựng thẳng bách cờ xí. Phanh phanh phanh, màu vàng trưởng ấn không ngừng đánh vào huyết sắc tường chắn bên trên, mỗi một âm thanh ầm vang cũng làm cho tường chắn ảm đạm mấy phần. Diệp Thư Lam trên mặt huyết sắc cũng từng điểm tối lui, khoe miệng càng là dịn ra một tia máu tươi. Nàng biết mình không chống được bao lâu. Một bên nhắm mắt điều tức giả là đã sớm mở hai mắt ra, như cùng một điều chờ đợi con ngồi tới cửa gián độc, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thư Lam, lại tìm kiếm một cái tuyệt hảo ra tay thời cơ. Rất nhanh, cơ hội này liền bị hắn bắt được. Phúc. Đang ở Diệp Thư Lam hộp máu bông lòng sát na, giả la lòng bàn tay ngưng tụ lại khủng bố năng lượng, thẳng chụp về phía Diệp Thư Lam lưng. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh đen nhánh trường kiếm từ trên trời giáng xuống. Chương 476, rốt cuộc xuất hiện chương 476, rốt cuộc xuất hiện thanh. Đen nhánh trường kiếm mang theo sát ý ngút trời, một kiếm chém tan giả la ngưng tụ ra khủng bố năng lượng. Muốn chết. Ngay sau đó, một đạo phảng phất đặt mình vào chín lũ luyện ngục, ngưng tụ vô tận lạnh băng cùng sát cơ thanh âm vang dội đang lúc mọi người bên hai. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, trong Diệp Thư Lam tâm chợt liền an định xuống. Đây là nhi tử mang cho an toàn của nàng cảm giác. Nhưng ngay sau đó nàng một trái tim lại nói lên. Nàng cũng không có quên, trước mắt hai cái này con lường ngốc 80-90 là hướng hắn nhi tử trưởng không tới. Nàng đang muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng Đả Sơn cùng già la thanh âm lại trước một bước vang lên. Triệu Trường Không, người rốt cuộc xuất hiện. Hai người thanh âm tràn đầy ngạc nhiên, Đà Sơn thậm chí buông tha cho ra tay với Diệp Thư Lam. Các loại dấu hiệu không thể nghi ngờ chứng thực Diệp Thư Lam suy đoán. Cái này con lường ngốc chính là hướng con trai của nàng tới. Mẫu thân, người không sao chứ? Triệu Trường Không không để ý đến Đà Sơn cùng Già La, chẳng qua là người nhẹ nhàng rơi vào Diệp Thư Lam bên người, đưa nàng từ dưới đất dịu dắt đứng lên, đồng thời lộ ra một tia linh lực kiểm tra mẫu thân thương thế. Thấy mẫu thân chẳng qua là trong cơ thể khí huyết cuộn, khí hải có chút thâm vực ngoài, cái khác cũng không lo ngại. Triệu Trường Không lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy cái càn nguyên đan uy mẫu thân ăn vào, lại vận dụng linh lực giúp nàng hóa giải dược lực, cho đến sắc mặt nàng có chuyển biến tốt, lần này ngừng lại. Trường Không, cái này con lường ngốc là hướng ngươi tới, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Diệp Thư Lam cái này cũng mới dỗi rảnh mở miệng, gấp giọng nhắc nhở. Thanh âm mang theo nồng nặc ân cần cùng lo lắng. Mẫu thân yên tâm, ta sớm biết những thứ này con lường ngốc muốn tới. Triệu Trường Không khẽ gật đầu, giải thích một câu, trên người ta có bọn họ muốn vật, chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ tới nhanh như vậy. Vần tăng lúc nào biến thành vật? Ta không phải, ta là, ta. Triệu Trường Không trong óc Phật tử nghe được hắn những lời này, tiềm thức phản bác, chỉ bất quá hắn mới nói không có mấy chữ, lại đột nhiên lại an tĩnh xuống dưới. Phật tử đột nhiên nô lên, cũng không đưa tới quá nhiều chú ý Triệu Trường Không tranh thủ lưu ý một cái, liền không lại để ý tới, chẳng qua là trong lòng âm thầm cô, cái này Phật tử đang yên đang lành địa, chậm chúng cái gì do a? Diệp Thư Lam hơi mở ra, bất quá nàng cũng không nói thêm gì, mỗi người đều có thuộc về mình riêng tư. Nàng cũng không hỏi thăm Triệu Trường Không rốt cuộc cầm những thứ này con lường ngốc thứ gì, mà là dặn dò hắn cẩn thận nhiều hơn, có gì cần chỉ để ý mở miệng. Triệu Trường Không lúc này mới xoay người nhìn về phía Đà Sơn cùng Già La hai người, bọn họ cũng tương tự đang quan sát Triệu Trường Không. Trong lòng rất là tò mò, cái này Triệu Trường Không rốt cuộc có cái gì lạ thường địa phương, Phật tử linh hồn tại sao phải bị phong tồn ở trong cơ thể hắn. Bất quá chỉ cần bọn họ bắt giữ Triệu Trường Không, dĩ nhiên là biết vấn đề câu trả lời. Sư đệ. Đà Sơn nhìn về phía Già La, Già La nghe vậy cũng nhìn về phía Đà Sơn, sư minh. Nhiều năm cùng nhau sinh hoạt tu luyện ăn ý, để bọn họ trong nháy mắt lĩnh ngộ ý của đối phương, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Về phần mới vừa, kia đơn thuần ngoài ý muốn. Hai người trao đổi Triệu Trường không để ở trong mắt. Bất quá hắn cũng không tính cấp hai người lần nữa cơ hội nói chuyện. Lén lén lút lút, giấu đầu lòi đuôi, ra tay đánh lén, các ngươi những thứ này đường hoàng con lượng đốc, thật đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt. Triệu Trường không hừ lạnh một tiếng, các ngươi mong muốn đổ vật trong tay của ta, vậy cũng muốn xem các ngươi có hay không bản lãnh như vậy. Dứt tiếng, Triệu Trường không lăng không nắm chặt, nguyên bản đâm thật sâu vào mặt đất đen nhánh trường kiếm giống như là bị nào đó triệu hoán, thân kiếm chợt rung động, chuyển ra trận trận giòn đều. Chanh. Sau một khắc, đen nhánh trường kiếm đột nhiên bộc phát ra một trận khủng bố kiếm ý, đem bốn phía mặt đất chấn thành phấn vụn, hóa thành một đạo hắc mang bay trở về Triệu Trường không trong tay. Trường kiếm vào tay, Triệu Trường không quanh thân khí thế đổi biến, giống như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm sắc, phong mang tất lộ, bén không thể đỡ. Phanh. Mũi chân hắn xuống phía dưới nhẹ một chút, mặt đất nhất thời nổ ra một cái hố sâu, hắn bóng dáng cũng theo đó bay ra ngoài. Như mũi tên rời cùng, lôi cuốn không thể địch nổi kiếm thế, trong nháy mắt xé toạc không khí, lao thẳng tới Đà Sơn cùng Già La. Nhanh, nhanh đến khó có thể phản ứng. Đà Sơn cùng Già La chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ lạnh băng sát cơ liền đã tới người. Bọn họ thậm chí không kịp thúc dục công pháp phòng ngự. La Hán Kim Thân. Đà Sơn rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú, bản năng của thân thể để cho hắn lấy thời gian ngắn nhất, làm ra chính xác nhất quyết định. Quanh người hắn dâng lên kim quang, như cùng một ngồi kim thân Phật giống như, đột nhiên ngăn ở sư đệ trước người. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, đen nhánh trường kiếm giết tới. Ken. Mũi kiếm chạm đến Đà Sơn Kim Thân pháp tướng đột nhiên phát ra một tiếng vang lên, tưởng tượng nổ tung cũng không sinh ra, mà là xuất hiện giằng co. Thấp nhất trong mắt người chung quanh là như thế này, nhưng Đà Sơn là người trong cuộc, cũng là rõ ràng nhất bất quá. Hắn rõ ràng cảm giác được, bản thân pháp tướng Kim Thân đang từng điểm bị kiếm ý lãng phí, mà ra tay của hắn cũng từ từ cảm nhận được một tia đau nhói. Hắn rõ ràng, cách mình Kim Thân bị phá, nhục thể bị thương thật chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa thời gian này sẽ không quá dài, có thể chính là một giây kế tiếp. Sư đệ, hắn gấp giọng hét. Vì đối phó Phật tử, bọn họ thế nhưng là đã sớm chuẩn bị. Nếu như Già La không có bị thương, bọn họ là được liên thủ trong nháy mắt thi triển bí thuật, trong phút chốc khống chế được bị Phật tử linh hồn ẩn thân Triệu Trường Không. Nhưng bởi vì Già La thân chịu trọng thương, cái này bí thuật thi triển liền cần thời gian chuẩn bị. Bọn họ mới vừa sách lược chính là từ hắn kéo Triệu Trường Không, vì Già La thi triển bí thuật tranh thủ thời gian. Đến rồi, cũng may cố gắng của hắn cũng không uổng phí, ở thanh âm hắn rơi xuống không bao lâu, Già La liền lên tiếng đáp lại. Chỉ thấy Già La quanh thân hiện lên huyền ảo chấn động, hai tay hắn bấm ra một cái phức tạp dấu tay. Sau đó đột nhiên chỉ hướng Triệu Trường Không. Một đạo người ngoài không nhìn thấy quang mang phảng phất xuyên thấu thời gian, không gian, đột nhiên bắn về phía Triệu Trường Không mi tâm. Cẩn thận. Trong thức hải của hắn Phật tử đội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng vẫn là mượn một bước. Không đợi Triệu Trường Không làm ra bất kỳ phản ứng nào, kia người ngoài không nhìn thấy quang mang liền tiến vào hắn không có giữa chân mày. Triệu Trường Không thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay cả trong tay đen nhánh trường kiếm cũng keng lang một tiếng rơi trên mặt đất. Trong lòng hắn hoảng hốt, mong muốn rút người ra trở lui, nhưng thân thể nhưng căn bản không bị khống chế, thậm chí ngay cả con ngươi cũng không cách nào chuyển động một cái. Càng khỏi nói phát ra âm thanh. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người đều không khỏi sững sờ một cái, kinh ngạc nhìn đang giao chiến trong ba người. Trường Không, Diệp Thư Lam tựa hồ phát hiện cái gì, kêu lên một tiếng sẽ phải nâng kiếm giết đi qua. Nhưng Đà Sơn cũng là so hắn phản ứng nhanh hơn. Hắn đầu tiên là một tay bắt lại giống vậy không thể động đậy sư đệ, tiếp theo một cái tay khác bắt lại Triệu Trường Không thân thể, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang đột nhiên bắn về phía chân trời. Diệp Thư Lam căn bản là không kịp phản ứng, chớp mắt một cái liền mất đi tung tích của đối phương. Nhìn tận mắt nhi tử ở trước mặt mình bị người bắt đi, nàng cả người cũng mau sụp đổ. Nhưng nàng bây giờ vẫn không thể ngã xuống. Nàng bóp vơ trong ngực liên hệ Lam Phong Quân Ngọc Giản, làm cho tất cả mọi người cũng đi siêu tầm Triệu Trường Không tung tích. Đồng thời cũng đem Diệp ra người gắn đi ra ngoài. Thêm một người liền nhiều một phần hy vọng. Chương 477, Linh Hồn Phong Ấn. Chương 477, Linh Hồn Phong Ấn. Diệp ra phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên không gạt được cái khác ba gia tộc lớn. Trần Huyền Đình, Lâm Tê Nô, Tiêu Thiên Nhạc một lần nữa ở cái nào đó tầm thường nhà nông trong sân nhỏ đục đầu. Cái này nhà nông tiểu viện mặt ngoài là cái nào đó nông hộ, nhưng trên thực tế là ba người bọn họ bí mật đụng đầu thương nghị chuyện quan trọng bí mật cứ điểm. Ngay cả kia thường ngày ngụy trang nông hộ đều là bọn họ cố ý an bài. Chẳng qua là không nghĩ tới, bọn họ vừa mới phân biệt không lâu, rốt cuộc lại một lần ở chỗ này đụng đầu. Nói một chút đi, các người đối với chuyện này cái nhìn gì? Trần Huyền Đình nhìn về phía Lâm Tê Ngô cùng Tiêu Thiên Nhạc. Kỳ thực trong hắn tâm đã có chủ ý, nhưng vẫn là nghĩ nghe trước một chút hai người cách nhìn. Vạn nhất hắn có cái gì cân nhắc không chu toàn địa phương, cũng tốt kịp thời đền bù cùng sửa lại. Dù sao nhiều người lực lượng cần xa. Lâm Tê Ngô Tiêu Thiên Nhạc nghe vậy liếc nhau một cái, tiếp theo Lâm Tê Ngô nói, được rồi, đại gia cũng mấy mươi năm ông bạn già, ai còn không hiểu rõ. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, hai chúng ta cũng giúp ngươi tổng cộng, nhìn một chút còn có cái gì bỏ sót địa phương. Tiêu Thiên Nhạc mặc dù không có mở miệng, nhưng hiển nhiên cũng là ý tứ như vậy. Lần này Trần Huyền Đình cũng không còn đánh đố, nói thẳng, ta cảm thấy đây là chuyện tốt, chúng ta vốn là đã chuẩn bị tìm cơ hội đánh chặn đường Triệu Trường Không. Mà lần này Triệu Trường Không bị những thứ kia Phật tu mang đi, không học hỏi là chúng ta tìm cơ hội sao? Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, khóe môi buộc vòng quanh một cái nụ cười âm hiểm, chỉ cần chúng ta người tìm được trước bọn họ, sau đó xử lý bọn họ, lại đem Triệu Trường Không chết giá họa cho những thứ kia Phật tu. Các ngươi cảm thấy lấy Diệp Thư Lam cùng Diệp Thư Thành tính cách, bọn họ sau đó sẽ làm cái gì? Còn có thể làm gì, đương nhiên là cùng những thứ kia Tây vực Phật tu đấu sống chết thôi. Tiêu Thiên Nhạc phát ra cười lạnh một tiếng, bao che điểm này, hai anh em gái bọn họ thật đúng là một mạch tương thừa. Trước Diệp Ngưng Sương gặp gỡ ám sát, Diệp Thư Thành không bỏ chạy đi Huyền Thiên môn hạ giường khách sạn đại náo một trận sao? Như vậy không có đầu óc chuyện, cũng chỉ có bọn họ Diệp gia có thể đi ra. Chính là đáng tiếc Diệp gia mấy cái lao bất tử kia, những năm này dựa vào bọn họ, chúng ta thế nhưng là chiếm đoạt Diệp gia không ít sản nghiệp. Bất quá bọn họ lần này ngược lại bị chết vừa đúng. Lâm Tê Ngô cười một tiếng, ngôn ngữ tràn đầy trâm trọng, nếu là bọn họ bất tử, sợ rằng Diệp gia cũng sẽ không gióng trống khua chiêng cùng những thứ kia Tây vực Phật tu phát sinh xung đột. Trần Huyền Đình nghe hai người vậy, biết ngay bọn họ đồng ý kế hoạch của mình, lập tức cũng là cười ra tiếng, vậy thì quyết định như vậy. Chút nữa chúng ta liền đem người cấp giải ra, tìm được sau tuyệt đối không nên liều lĩnh manh động, chỉ cần đem bọn họ mang cho nhìn kỹ, đám người đủ sau động thủ nữa, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất hết. Lâm Tê Ngô cùng Tiêu Thiên Nhạc cùng nhau gật đầu. Dừng một chút, Lâm Tê Ngô làm như nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung, lý do an toàn, chúng ta để cho tộc nhân đều thay kia mấy đại môn phái quần áo, như vậy coi như thật là sai lầm, cũng có thể giá họa cho bọn họ. Trần Huyền Đình tự nhiên sẽ không phản đối. Ngược lại còn giống như thật gật đầu, ngươi nhìn, ta đã sớm nói nhiều người lực lượng lớn, đây chính là ta không có cân nhắc đến. Giống vậy ở chung một chỗ mật mưu, còn có Ba Thiên Cung, Cầm Quân Lâm, Ngọc Thần Tử, cùng với Vân Triệt bốn người. Các ngươi nói những thứ kia Tây vực Phật tu tìm Triệu Trường không đến tột cùng là vì làm gì? Vân Triệt quét mắt còn lại ba người, trước tiên mở miệng đạo. Theo ta được đến tin tức, những thứ kia Phật tu tựa hồ đã sớm ở chúng ta Huyền Hải hoạt động, hình như là đang tìm thứ gì. Cầm Quân Lâm đem tự mình biết tin tức chia sẻ đi ra. Phát hiện sớm nhất những thứ kia Phật tu tung tích, chính là bọn họ Thiên Âm phủ Thái Thượng trưởng lão. Thứ gì đáng giá bọn họ động can qua lớn như vậy? Bá Thiên Cung bất thình lình một câu nói, nhất thời để cho bên trong gian phòng yên tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Còn có thể là vật gì? Đương nhiên là bảo vật. Lại liên tưởng đến Triệu Trường Không hai người kia theo không kịp Thiên Phú, trong lòng bọn họ nhất thời có một cái suy đoán. Nên sẽ không, Triệu Trường Không Thiên Phú cùng kia bảo vật có liên quan đi. Nếu quả thật là như vậy, vậy bọn họ liền lại thêm một cái phải giết Triệu Trường Không lý do. Bá Thiên Cung quét còn lại ba người một cái, nhất thời hiểu bọn họ suy nghĩ trong lòng. Tìm được trước người đi, về phần cái khác, thế nào cũng phải trước tiên đem vật nắm bắt tới tay lại nói. Cầm Quân Lâm ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Vậy liền đem người phái đi ra đi. Theo mấy người một câu nói, gần như toàn bộ Thần Tiêu Thành tu sĩ cũng bắt đầu chuyển động, có ít người thậm chí còn ngủ được ngơ ngơ ngắc ngác, liền bị từ trong chăn lôi đi ra, phái đi ra tìm người đi. Về phần muốn tìm ai, đừng nói là hắn, ngay cả dẫn đầu cũng quá rõ, chỉ biết là muốn tìm ba người. Một cái cao gầy, một cái mập lùn, một thiếu niên. Mà xem như lần này sự kiện bài chính, Triệu Trường Không đã sớm thân ở khoảng cách Thần Tiêu Thành 100 dặm ngoài trong núi sâu. Từ Thần Tiêu Thành cửa nam sau khi ra ngoài, Đà Sơn liền lấy bí pháp lên đường, đầu tiên là đi về phía nam đi hơn 10 dặm, đem những thứ kia sưu tầm truy binh hất ra, tiếp theo liền điều chuyển phương hướng một đường hướng tây. Hợp với chạy một đêm đường, mới tìm sơn động nghỉ chân. Tiện tay đem Triệu Trường Không cùng Già La thân thể nhét vào đất chống chỗ, Đà Sơn trực tiếp liền nằm ở trên đất, từng ngụm địa thở hào hẹn. Lúc này Đà Sơn đã sớm đại biến dạng, nguyên bản mập lùn hắn, bây giờ lại so Già La còn phải gầy bên trên một ít. Đây là bởi vì hắn lấy bí pháp lên đường nguyên nhân, nguyên bản kia mập lùn bên trong thân thể, chứa đựng thật đúng là hắn tỉ mỉ nuôi thì mỡ. Dọc theo đường đi Triệu Trường Không mặc dù không thể động, nhưng khỏe mắt liếc qua cũng là một mực giữ lại Đà Sơn. Những thứ này Tây vực Phật tu cứ việc đường hoàng không biết xấu hổ chút, nhưng thủ đoạn sát thực không cần nói. Loại này bảo vệ tánh mạng phương thức, thật đúng là hắn chưa bao giờ nghe. Đây là bởi vì hoàn cảnh đặc tính, Tây vực vốn là cằn cỗi, mọi phương diện cũng không sánh nổi giàu có Trung Nguyên, những người kia vì sinh tồn, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Lúc này, Phật tử thanh âm truyền vào Triệu Trường Không trong tai, cho hắn giải đáp một chút nghi ngờ. Thì ra là như vậy. Triệu Trường Không bình tĩnh. Kể từ bị Giả La phong ấn sau, hắn cùng với Phật tử trao đổi liền đơn giản rất nhiều, chỉ cần ở trong lòng suy nghĩ một chút, đối phương là có thể ở biết. Bất quá cũng không phải cái gì đều có thể, chỉ có hắn nguyện ý Phật tử mới có thể cảm giác được. Vậy ngươi biết đây là thủ đoạn gì sao? Lại có thể đem ta phong ấn lâu như vậy, bất kể dùng cái gì biện pháp cũng phá giải không được. Triệu Trường Không hỏi. Dùng thường quy thủ đoạn dĩ nhiên phá giải không được, bởi vì cái này cái gọi là phong ấn cũng không phải là nhằm vào thí chủ thân thể của ngươi, mà là, Phật tử tụng tiếng nhập Phật, chậm rãi lên tiếng, linh hồn. Linh hồn. Triệu Trường Không sửng sốt một chút, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Không sai, đây cũng là những thứ kia Phật tu riêng có thủ đoạn, tên là chấn hồn chú là đặc biệt nhằm vào linh hồn. Phật tử giải thích nói, kia giả là thi triển bí pháp, dùng linh hồn của mình xông vào thí chủ thân thể, chặt đứt thí chủ linh hồn cùng thân thể liên hệ. Cho nên thí chủ mới bất kể dùng cái gì biện pháp đều không cách nào xông phá phong ấn, trừ phi thí chủ đem xâm lấn trong cơ thể giả la linh hồn đánh giết, nếu không, cũng chỉ có thể chờ bọn họ chủ động giải trừ. Bất quá bí pháp này nên là hai người cùng nhau mới đúng, như vậy đã có thể phong ấn thí chủ, lại không ảnh hưởng mỗi người hành động. Chương 478, Lưu Ly Tịnh Tâm chú chương 478. Lưu Ly Tịnh Tâm chú thì ra là như vậy. Triệu Trường Không bừng tỉnh ngộ. Nguyên lai là trực tiếp nhằm vào linh hồn bí pháp, khó trách hắn vô luận như thế nào cũng không cảm giác được thân thể của mình. Chẳng lẽ liền thật chỉ có thể mặc cho người làm thì sao? Triệu Trường Không làm như nghĩ tới điều gì, đột nhiên ở trong lòng hỏi, "Chậc, Hòa thượng, ngươi nếu hiểu rõ như vậy, vậy khẳng định là có biện pháp, đúng không?" Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền đem lời trong lòng nói ra. Phật tử linh hồn nhất thời liền yên lặng. Hắn hẳn không phải là cố ý a. Tự mình an ủi một câu, Phật tử mới chần chờ nói, "Có là có, chính là" bất quá hắn thanh âm rất nhanh liền nhỏ xuống, làm như đang xoắn xuýt đến cùng muốn hay không nói cho Triệu Trường Không. Gặp hắn cái này do dự dự dáng vẻ, Triệu Trường Không không khỏi có chút không vui, ta nói con lưỡng ốc, hai ta bây giờ cũng coi là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi có cần phải cân ta che che giấu giấu sao? Ta tại sao phải biến thành như vậy? Còn chưa phải là bởi vì ngươi sao? Nếu không phải ngươi, ta làm sao sẽ bị những thứ này con lưỡng ốc cấp để mắt tới? Nếu không phải ngươi, ta như thế nào có thể được đưa tới nơi này? Ta hỏi ngươi muốn phương pháp là vì chính ta sao? Còn không phải là vì hai người chúng ta? Chỉ có ta thuận lợi thoát khốn, mới có thể bảo vệ ngươi không bị bọn họ mang về. Ngươi rốt cuộc có được hay không, cấp câu thông khoái. Gây bơm chúng ta liền giải tán. Ta đem ngươi giao cho bọn họ, để ngươi trở về tiếp tục sung làm dưỡng liêu. Loại thời điểm này, Triệu Trường Không cũng không nói hoài tới cái khác, trong miệng giải thích một bộ tiếp theo một bộ. Để cho hắn đi chờ đợi đối phương chủ động tiếp xúc phong ấn, đó cũng không phải là phong cách của hắn. Vậy mà đối mặt Triệu Trường Không ngôn ngữ bao tác, Phật tử cũng là trầm mặt lại. Trong lòng một mực dầu dĩ một cái vấn đề. Hắn mới vừa rồi là không phải kêu bần tăng con lường ốc. Hẳn không có đi, kia con lường ốc nhất định là gọi những thứ kia đường hoàng gia hỏa. Thí chủ nói những đạo lý này bần tăng tự nhiên hiểu, bần tăng cũng không phải không muốn đem phương pháp giao cho thí chủ, chẳng qua là loại bí pháp này cũng không phải là một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ. Cho nên, coi như bần tăng nói, thí chủ cũng không có biện pháp lập tức thi triển a, mà bần tăng mặc dù sẽ loại bí pháp này, nhưng cái này dù sao cũng không phải là bần tăng thân thể, nếu là nắm giữ không tốt lực lượng, rất dễ dàng thương tổn tới thí chủ. Phật tử thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn a, nhưng hắn không làm được a, Triệu Trường Không sực lại. Nguyên lai là chuyện như thế, làm nửa ngày là bản thân trách lầm cái này con lường ốc. Phật tử đột nhiên liền trầm mặt lại, yên lặng coi thường một ít không tốt xứng bị, coi như là Triệu Trường Không ở trong lòng cấp hắn nói xin lỗi. Bất quá đây đối với người khác mà nói không được, đối với ta mà nói hẳn không phải là vấn đề. Phật tử run lên chốc lát, mới phản ứng được Triệu Trường Không đang nói cái gì. Chẳng lẽ, vừa nghĩ tới loại khả năng nào, Phật tử linh hồn đều đang run rẩy. Kể từ bị phong ấn ở Triệu Trường Không trong cơ thể sau, hắn mặc dù đang ngủ say, nhưng thực ra đối với ngoại giới vẫn có bộ phận cảm nhận. Tự nhiên biết Triệu Trường Không cũng không phải là trong miệng những người này kiếm, võ, trận ba tu, mà là kiếm, võ, trận, nho, nói, Phật sáu tu. Cho nên hắn đối Triệu Trường Không thiên phú cũng là xem như người trời, nhưng muốn nói trong thời gian ngắn lĩnh ngộ một môn bí pháp, hắn cho là Triệu Trường Không cũng là không làm được. Nhưng nếu Triệu Trường Không cũng nói như vậy, những lời ấy không chừng thật đúng là có thể. Nếu như thật là như thế, kia Triệu Trường Không thiên phú tuyệt đối so với hắn tưởng tượng cao hơn mấy cái tầng thứ. Cho dù là hắn cái này do thiên đạo thai nghén mà ra, người mang Phật giáo đại khí vận Phật giáo thánh tử cũng kém xa tít tắp. Phật tử cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Bất quá Triệu Trường Không càng cường đại, an toàn của hắn cũng liền càng có bảo đảm. Cho nên cũng không có gì có thể xoắn xuýt. Thí chủ, bần tăng bây giờ liền truyền cho ngươi bí pháp. Sau một khắc Triệu Trường Không liền cảm thấy có thứ gì tiến vào bản thân đầu. Tâm như lưu ly, trong ngoài trong suốt. Nghiệm lên tức cảm giác vọng tức rời. Không một hạt bụi vô ngại, thường tịch quang chỉ toàn. Nghiệp phong không nổi, linh đài tử thanh. Thí chủ, đây cũng là lưu ly tịnh tâm chú tâm pháp khẩu quyết nguyên bản, bần tăng sử dụng bí pháp đem trực tiếp dưới vào ngươi đầu. Mặc dù có chút tối tăm khó hiểu, nhưng thí chủ trước tiên có thể nếm thử lĩnh ngộ một cái, cho dù không thành công cũng không có sao. Lời tuy nói như vậy, nhưng Phật tử trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Triệu Trường Không không để ý đến Phật tử, chẳng qua là yên lặng tìm hiểu lưu ly tịnh tâm chú tâm pháp khẩu quyết. Quả nhiên như hắn đoán, khẩu quyết này cũng là dùng hán tự thư viết, cùng cái thế giới này chữ viết khác nhau rất lớn. Cũng khó trách kia con lường ngốc sẽ nói tối tăm khó hiểu. Bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì, người khác xem không hiểu hắn chữ, chẳng lẽ hắn còn xem không hiểu sao? Theo hắn đối lưu ly tịnh tâm chú khẩu quyết tâm pháp hiểu càng sâu, linh hồn hắn bên trên lập tức nhiều hơn mấy đạo không tịnh khí tức. Một mực lưu ý Triệu Trường Không tình huống Phật tử thấy vậy, cả người nhất thời liền giật mình. Hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, nhưng hắn biết đây là trực tiếp tới từ linh hồn cấp độ sâu xúc cảm, tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Cho nên, Triệu Trường Không hắn thật đã lĩnh ngộ cái này môn linh hồn bí pháp. Phật tử đột nhiên liền mê mang. Cùng Triệu Trường Không so với, hắn cảm giác tựa hồ bản thân càng giống như là một phàm nhân, mà hắn mới là cái đó do thiên đạo thai nghén, người mang Phật giáo khí vận Phật giáo thánh tử. Bên kia, đang ở Triệu Trường Không lĩnh ngộ lưu ly tịnh tâm chú thời điểm, Đà Sơn cũng không có nhàn rỗi. Hắn chụp về phía bản thân chữa bật túi, khôi phục linh lực cùng huyết khí đan dược không lấy tiền tựa như nhét vào trong miệng. Hắn gần tới khô khốc khí hải ở những chỗ này đan dược thẩm thấu vào, giống như hạn hán đã lâu gặp cam lộ bình thường, điên cuồng hấp thu trong đó mang theo dược lực, đem chuyển hóa thành tinh thuần linh lực nhét vào trong khí hải. Mà hắn đã hơi khô bẹp thân thể, cũng ở đây huyết khí đan thuốc thẩm thấu vào dần dần mập nhuận đứng lên. Mặc dù còn so ra kém hắn mới tới Diệp Gia lúc, nhưng cũng là được rồi quá nhiều. Không biết qua bao lâu, Đà Sơn mới dừng lại dùng đan dược động tác, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhổ ra một ngụm trọc khí. Còn lại huyết khí, liền cần huyết thực để đền bù. Hắn hôm nay đã cùng lúc trước rất khác nhau, mặc dù còn chưa khôi phục lại cường thịnh, nhưng cũng chênh lệch không tệ, lần nữa biến thành lúc trước mập lùn bộ dáng. A Di Đà Phật. Bần tăng thiếu chút nữa liền đem mạng nhỏ viết di chúc ở đây rồi, cũng may thành công hoàn thành nhiệm vụ. Hắn chuyển hướng một bên Triệu Trường Không, nguyên bản đã híp lại ánh mắt, giờ phút này càng là gần như không thấy được, khóe miệng cũng nhanh liệt đến cái hốc. Hắn quét mắt một bên Già La, chợt bước nhanh đi tới Triệu Trường Không bên người. Ngón tay bấm ấn, trong miệng phát ra tối tăm âm phủ, khi cuối cùng một cái dấu tay hoàn thành, hắn đột nhiên điểm hướng Triệu Trường Không mi tâm. Nhất thời, một cỗ không nhìn thấy linh hồn ba động tràn vào Triệu Trường Không trong cơ thể. Chính là trước Già La thi triển qua linh hồn phong ấn. Đa Sơn động tác cũng không lừa gạt được Phật tử cảm nhận, trong hắn lòng không khỏi dâng lên một luồng nghi ngờ. Hai trọng phong ấn, làm cái gì vậy? Cũng liền vào lúc này, Triệu Trường Không trong thức hải đột nhiên nhiều hơn hai đạo khác thường trùng sáng. Chương 479, hay là không kịp sao? Chương 479, hay là không kịp sao? Thấy được hai cái này khác thường trùng sáng, Triệu Trường Không trong thức hải, từ Phật tử linh hồn biến ảo mà thành bóng người, làm như nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên biến đổi, cực kỳ âm trầm. Cùng lúc đó, kia hai đạo quang đoàn đột nhiên tản mát ra một trận tia sáng chói mắt, sau đó một cao một thấp hai bóng người chậm rãi xuất hiện ở Phật tử tầm mắt bên trong, chính là Già La cùng Đà Sơn. Hai người liếc mắt liền thấy được cách đó không xa, canh giữ ở Triệu Trường Không bên người Phật tử, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp theo chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, ra mắt Phật tử. Hai người thanh âm lộ ra một cỗ cung kính, lại mang khó có thể che giấu kích động cùng hưng phấn. Giống như là thiếu niên ở góc đường, bắt gặp tự mình làm mộng đều muốn trở thành đại tướng quân vậy. Nhưng quen thuộc bọn họ Phật tử nhưng cũng không cho là như vậy. Hai vị tôn giả tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ kia Tây vực thánh Phật lại ngồi không yên? Đây là phái các ngươi tới thăm dò tin tức. Phật tử thanh âm tràn đầy trâm trọng, làm như trong lòng coi thường những người này làm. Đà Sơn phảng phất không có nghe được hắn trong lời nói rêu cực vậy, nên miệng mỉm cười, đương nhiên là tới đón Phật tử về nhà. Thế Tôn, còn có cái khác Phật tổ cũng rất lo lắng Phật tử an toàn, cho nên cô y vô chúng ta tới đây tìm Phật tử. Lo lắng Bần Tăng an toàn. Phật tử khỏe môi giơ lên, mang theo nồng nặc rêu cực cùng tự rêu, Bần Tăng ban đầu cũng cho là như vậy, cho là mình tìm được một cái mái nhà ấm áp. Cho đến ngày đó, trong miệng các ngươi vị kia thánh Phật tự tay đem Bần Tăng đánh cho thành trọng thương, mong muốn đem Bần Tăng linh hồn vĩnh phong ở Thánh Sơn, trở thành liên tục gia Phật dưỡng liêu. Cho tới giờ khắc này, Bần Tăng mới hoàn toàn thấy rõ ràng, các ngươi những thứ này miệng đầy từ bi đầy trời gia Phật, dưới mặt nạ, đến tột cùng là giường nào giả dối, chán ghét. Nói tới chỗ này, Phật tử dừng một chút, trong miệng phát ra một tiếng tự rêu cười lạnh, Bần Tăng xem bọn họ là lo lắng Bần Tăng ở bên ngoài tan thành mây khói, bọn họ cũng không còn cách nào hưởng thụ Bần Tăng mang tới chỗ tốt mà thôi. Đà Sơn cùng Già La chẳng qua là lặng lặng nghe, cũng không lên tiếng phản bác hoặc ngụy biện. Bọn họ những thứ này Phật tu rốt cuộc như thế nào, hai người bọn họ so với ai khác cũng rõ ràng. Cho đến Phật tử hồi lâu không nói nữa, Đà Sơn cùng Già La nhìn nhau, mới lên tiếng nói, Phật tử, ta nghĩ trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Ngài bên ngoài lưu lạc trăm năm, bây giờ càng là chỉ có linh hồn còn xuất lại, nói không chừng là trí nhớ xuất hiện sai lệch, thậm chí là một ít có dụng ý khác người bày bẫy dập. Về phần tình huống cụ thể như thế nào, chỉ cần Phật tử ngài theo chúng ta trở về Thánh Sơn, nhất định có thể biết rõ. Già La cũng ở đây một bên phụ hòa nói, Phật tử, sư minh nói không sai, ngài liền theo chúng ta cùng nhau đi về. Những lời này cũng thua thiệt các ngươi có thể nói ra. Phật tử châm biếm một tiếng, à, là Bần Tăng quên, các ngươi những người này căn bản cũng không có ra mặt, có lời gì là các ngươi không nói ra miệng. Để cho Bần Tăng với các ngươi trở về, nằm mơ đi. Nói như vậy, Phật tử là cố ý không muốn cùng chúng ta rời đi. Đà Sơn thu liễm nụ cười, ánh mắt lóe ra hung ác quan mang. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn tính toán mạnh bạo không được? Phật tử nhướng mày, các ngươi có biết bản thân đang làm gì? Đây chính là không liên quan người thân thể, các ngươi ở chỗ này thi triển cái tia đạo bí pháp, sẽ không sợ đối hắn tạo thành không thể nghịch tổn thương sao? Vì ta Phật, một ít hy sinh cần thiết cũng là không thể tránh được. Đa Sơn nói, ta Phật nhất định sẽ xem ở công lao của hắn bên trên, đem hắn linh hồn tiếp hướng Tây Thiên Cực Lạc thế giới, vĩnh hưởng an vui. Không sai. Già La một lần nữa lên tiếng phụ họa. Thế giới cực lạc, vĩnh hưởng an vui. Phật tử lạnh giọng cười nói, cái gì dám cho thế giới cực lạc? Cái gì dám cho vĩnh hưởng an vui? Còn không phải là ngươi nhóm vì ngu mọi người đợi biên tạo đi ra lời nói dối? Nếu quả thật có những thứ đồ này, vậy các ngươi vì sao không dốc lòng nghiên tu Phật pháp, sớm đăng cơ vui? Ngược lại là thời thời khắc khắc không đang lưu đồ nhập chủ trung nguyên. Phật tử, nói cẩn thận. Đà Sơn lời nói kịch liệt, nhìn về Phật tử trong ánh mắt mang theo nồng nặc nguy hiểm ánh sáng. Bất quá trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Phật tử rốt cuộc trải qua cái gì, tại sao lại đối bọn họ như vậy thống hận? Nói cẩn thận. Các ngươi làm, chẳng lẽ còn không cho Bần Tăng nói? Phật tử nhìn về phía Đà Sơn cùng Già La hai người, mong muốn Bần Tăng cùng các ngươi trở về, trừ phi Bần Tăng chết rồi. Thanh âm hắn lộ ra một cố quyết tuyệt. Ngủ say những ngày qua, hắn cũng tìm về bộ phận trí nhớ, nghĩ đến di vãng những thứ kia gặp gỡ. Hắn dâu có chết. Đã như vậy, thì nên trách không phải chúng ta. Đà Sơn hừ lạnh một tiếng, cùng Già La nhìn thẳng vào mắt một cái, thân hình thoát một cái, đột nhiên đi tới Phật tử hai bên, đem tả hữu kẹp ở giữa. Úm mani ba mê hồng. Âu trong không ngừng ngâm tụng huyền ảo tối tâm chân ôn, đồng thời ngón tay không ngừng bấm ra phức tạp đơn bỡ. Phật tử nhìn hai người, trên mặt cũng không xuất hiện dư thừa tâm tình biến hóa. Từ nơi này hai người linh hồn ở Triệu Trường Không thức hải xuất hiện sát na, hắn liền hiểu hai người muốn làm gì. Câu hồn chú. Đồng dạng là Phật giáo linh hồn bí pháp, nhưng lại bị chấn hồn chú càng thêm tà ác. Chính là một loại trực tiếp hút lấy mục tiêu linh hồn pháp môn, chỉ cần bị bí pháp phong tỏa, căn bản cũng không có phương pháp phá giải có thể nói. Bất quá cửa này pháp chú cũng bởi vì quá mức hùng mạnh, cho nên điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có thể ở mục tiêu trong thức hải đối mục tiêu linh hồn trực tiếp thi triển. Hơn nữa, môn bí pháp này cực kỳ bá đạo, bất kể mục tiêu trong thức hải có bao nhiêu linh hồn tồn tại, cũng sẽ trở thành này hấp thu đối tượng. Cho nên hắn mới nói sẽ đối với Triệu Trường Không tạo thành không thể nghịch tổn thương, nhẹ thì linh hồn thiếu sót, nặng thì tại chỗ mất mạng. Tuy nói hắn cũng không phải không có phản chế thủ đoạn, chỉ cần ở bí pháp hoàn toàn thành hình trước cắt đứt liền có thể. Nhưng cái này dù sao cũng là Triệu Trường Không thức hải, nếu hắn ra tay, rất dễ dàng sẽ đối với thức hải của hắn tạo thành tổn thương. Bây giờ, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Triệu Trường Không. Phật tử khỏe mắt liếc qua mắt liếc sau lưng, như cũng tại tìm hiểu bí pháp Triệu Trường Không, trong lòng khẽ thở dài một cái. Mới vừa đã trì hoãn đủ lâu, nếu như thật là không kịp, cho dù hy sinh bần tăng bản thân, cũng không thể hại thí chủ. Ông ngong. Ngay vào lúc này, tối tâm huyền ảo linh hồn ba động từ Đà Sơn giả là trên người lan ra. Cảm nhận được cơn chấn động này, Phật tử khẽ thở dài một cái, hay là không kịp sao? Chợt hắn cũng không do dự nữa, vừa xài bước ra liền chuẩn bị mở miệng đáp ứng Đà Sơn cùng Già La điều kiện, cùng bọn họ rời đi. Không phải, nếu như chờ bí pháp hoàn toàn thành hình, hết thể liền cũng không kịp. Ờ, còn không đợi hắn mở miệng, một con ấm áp có lực bàn tay khoác lên trên bả vai của hắn, ngăn cản hắn nói tiếp. Hòa thượng, ngươi đối với ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Tiếp theo, Triệu Trường Không mang theo vài phần khinh bạc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phật tử sắc mặt mở ra, chợt đột nhiên nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Triệu Trường Không chẳng biết lúc nào từ trong thăng ngộ tỉnh lại, khoe miệng ngậm lấy một tia như có như không, mang theo vài phần lười biếng nhưng lại tự tin vô cùng nụ cười, đang nhìn chăm chú hắn. Chương 480, huyết độn chương 480, huyết độn thí chủ, ngươi. Phật tử trong lòng cự thạch rơi xuống đất, tiếp theo giống như là nghĩ tới điều gì, thanh âm mang theo một cỗ nồng nặc khiếp sợ và vui sướng, ngươi thành công. Có cảm giác hiểu. Triệu Trường Không khỏe môi nết lên nụ cười nhẹ nhõm, chậm rãi gật đầu. Dù là đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, nhưng chân chính từ Triệu Trường Không trong miệng sau khi nghe, Phật tử nội tâm khiếp sợ cảm thấy một trận tột cùng. Thí chủ thiên phú, thật là khủng bố như vậy. Sau đó, liền giao cho ta đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần hòa thượng ngươi không muốn, không ai có thể đem ngươi từ trong thức hải của ta mang đi. Triệu Trường Không cười một tiếng, không để ý đến Phật tử tán dương, mà là quay đầu nhìn chung quanh hai bên Đà Sơn cùng Già La. Không nghĩ tới các ngươi những thứ này, Tây vực Phật tu mở miệng một tiếng lòng dạ từ bi, sau lưng lại đều là loại này âm tàn cay độc chiêu số. Đà Sơn cùng Già La cũng chú ý tới Triệu Trường Không, sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ bất quá đám bọn họ bây giờ đang thi triển bí pháp, không tốt phân tâm. Nhưng Triệu Trường Không lại không có cái này băn khoăn. Chưa cho phép liền xông vào địa bàn của ta, đang còn muốn địa bàn của ta bắt ta người, các ngươi những thứ này Phật tu vẫn là trước sau như một địa không muốn thể diện. Dứt tiếng, Triệu Trường Không ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, lưu ly tịnh tâm chú ầm ầm một chuyện. Một cỗ tinh khiết, ngưng luyện linh hồn khí tức từ linh hồn hắn trên lan ra. Đồng thời còn nương theo lấy một cỗ tịnh hóa ý Đà Sơn cùng Già La vẻ mặt biến đổi lớn. Lưu ly tịnh tâm chú. Ngươi làm sao sẽ lưu ly tịnh tâm chú? Cái này không thể nào. Ngươi cũng không phải là Phật tu, làm sao lại sử ra ta Phật giáo linh hồn bí pháp? Kinh hãi trong lòng làm bọn họ cũng không đoái hoài tới đang thi triển bí pháp, trên tay bấm ấn quyết đấu thiếu chút nữa xuất hiện sai lầm, mặt không thể tin nổi nhìn về phía Triệu Trường Không. Ai nói cho các ngươi biết ta không phải Phật tu? Triệu Trường Không khỏe môi nết lên một tia nụ cười nhàn nhạt, chẳng qua là nụ cười kia cũng không đạt tới đáy mắt, ngược lại lộ ra vô cùng lạnh băng. Hắn không giữ lại nữa, lưu ly tịnh tâm chú toàn lực vận chuyển, quanh thân nhất thời bắn ra chói mắt lưu ly ánh sáng. Nguyên bản còn có vẻ hơi hư ảo linh hồn, giờ phút này lại là vô cùng ngưng thật, xem ra đơn giản cùng thân sắc không có chút nào sự khác biệt. Đồng thời, tinh khiết linh hồn khí tức mang theo người một cỗ tịnh hóa lực, lấy Triệu Trường Không làm trung tâm đột nhiên hướng bốn phía quyết tán ra tới. Mau ngăn cản hắn. Đà Sơn sắc mặt biến đổi lớn, cưỡng ép chấm dứt đang thi triển ấn vỡ, bí pháp cắn trả làm hắn linh hồn đều có chút hề hoài, nhưng giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Trong tay lần nữa bấm lên ấn vỡ, phía trên tản ra nồng nặc linh hồn khí tức, hiện nhiên là một loại đặc biệt nhằm vào linh hồn pháp môn. Cùng Già La cùng nhau liên thủ công hướng Triệu Trường Không. Nhưng hiển nhiên không còn kịp rồi. Kia tịnh hóa khí phảng phất xuyên biệt thời gian, không gian, trong khoảnh khắc đem Đà Sơn cùng Già La linh hồn bao phủ. Vốn là bởi vì bí pháp cắn trả mà có chút hề bại linh hồn, ở nơi này tịnh hóa khí dưới tác dụng, nhanh chóng tăng dã, hư hóa. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ thiêu đốt cảm giác đánh tới, đến từ linh hồn thống khổ làm bọn họ không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như chín đũ luyện ngục trong ác quỷ kêu rên. Không biết qua bao lâu, phanh một tiếng, Đà Sơn cùng Già La linh hồn hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một cỗ xương mù đen bị buộc ra Triệu Trường Không bên ngoài cơ thể. Đến từ linh hồn bản năng, để bọn họ tiềm thức bay đi mỗi người nhục thể, dung nhập vào trong đó. A a a. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ hang núi. Đà Sơn cùng Già La ôm đầu, không ngừng trong sơn động lăn lộn, càng là thỉnh thoảng địa dùng quả đấm đánh đầu, mong muốn hóa giải thống khổ. Nhưng cái loại đó đến từ trên linh hồn cảm giác đau, nhưng cũng không là dễ dàng như vậy tiêu tán. Đem hai người linh hồn xua đuổi ra bản thân thức hải, Triệu Trường Không liền lần nữa cảm nhận được thân thể của mình. Hòa thượng, lần này đa tạ. Ở trong lòng cùng Phật tử nói tiếng cảm ơn, Triệu Trường Không liền lần nữa mở mắt. Nhìn cái này xa lạ hang núi, cùng với bên tai chuyển tới thê lương tiếng kêu, trong lòng không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vẫn có nhục thể cảm rất tốt. Cảm thán một câu, Triệu Trường Không tầm mắt rơi trên mặt đất Đà Sơn cùng Già La trên người, trong mắt đột nhiên xẹt qua một đạo lãnh mang. Bàn tay hắn lăng không nắm chặt, đen nhánh trường kiếm nhất thời ở hắn lòng bàn tay ngưng thật. Chợt không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp hướng về phía Đà Sơn cùng Già La một kiếm chém ra. Làm như nhận ra được nguy cơ sinh tử, Đà Sơn trong mắt đột nhiên khôi phục một tia thanh minh. Hắn không có bất kỳ do dự nào, một tay bắt lại sư đệ thân thể, nồng nặc huyết quang nhất thời đem hai người cái bọc huyết sắc hình cầu. Bí pháp huyết độn. Theo thanh âm hắn rơi xuống, huyết sắc hình cầu nhất thời hóa thành lưu quang bắn về phía chân trời. Vâng. Để cho Triệu Trường Không chém ra đen nhánh kiếm mang rơi vào đất trống, kích thích một mảnh khói mù. Triệu Trường Không ánh mắt ngưng lại, liền định đuổi theo ra đi. Lại nghe trong đầu đột nhiên vang lên Phật tử thanh âm, quên đi thôi, kia huyết độn bí pháp là Đà Sơn chân chính bảo vệ tánh mạng bí kỹ, một khi thi triển, chớp mắt là được trốn ra 100 dặm, ngươi không đuổi kịp hắn. Triệu Trường Không nghe vậy cũng chỉ có thể hủy bỏ truy kích tính toán. Hắn đi ra cửa động, quan sát bốn phía một cái, đêm qua bị Đà Sơn mang theo đến nơi này, hắn cũng chỉ là biết nơi này ở Thần Tiêu thành phía tây, cụ thể là địa phương nào cũng không biết. Trầm ngâm một chút, Triệu Trường không quyết định trước tìm người hỏi một chút đường, sau làm tiếp cái khác tính toán. Vừa nghĩ đến đây, hắn cẩn thận phân biệt một cái phương hướng, liền tế ra trường kiếm liền hướng núi lớn ngoài bay đi. Loại này rừng sâu núi thẳm, trừ một ít thợ săn cơ bản không đụng tới bóng người nào, liền xem như thợ săn cũng phải xem vận khí mới có thể đụng phải. Thay vì ở chỗ này mèo mù đụng chết chuột, còn không bằng đến lân cận thôn xóm hoặc là trong thành trì. Triệu Trường không cái này bay chính là đến gần 2 canh giờ thời gian, dọc theo đường đi vì tìm bóng người, tốc độ của hắn cũng không bao nhanh, nhưng cũng bay ra ít nhất khoảng 30-40 dặm. Lúc này mới xa xa nhìn thấy một tòa thành trấn. Thành trấn quy mô cũng không lớn, liền Thần Tiêu thành 1/4 cũng không sánh nổi. Trong đó thậm chí còn xen lẫn một ít nhà lá, có thể thấy được tòa thành này trấn cũng không có tưởng tượng phồn hoa như vậy. Bất quá Triệu Trường không cũng chỉ là nghĩ đến để hỏi cho đường mà thôi, cũng không có cái gì kén chọn. Triệu Trường không ở thành trấn ngoài rơi xuống, tâm niệm vừa động liền đem đen nhánh trường kiếm thu vào. Đi vào thành trấn sau, hắn tùy ý tìm cái tiểu lâu đi vào. Cũng muốn hỏi đường nghe ngóng tin tức, dĩ nhiên là cần tới chốt như thế phương tiện một ít. Đúng lúc hắn cũng coi chút đói, thuận đường lấp đầy vừa xuống bụng tử. Cấp tiểu nhị một thỏi 3 lượng tả hữu bạc, để cho hắn xem bên trên chút rượu ngon thức ăn ngon, Triệu Trường không liền tự nhiên đợi. Bất quá hắn mới vừa chưa ngồi được bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một trận ồn ào, tiếp theo liền thấy một hàng bóng người đi vào. Cầm đầu dâu quay nón nam tử quét mắt tiểu lâu hoàn cảnh, chợt lớn tiếng thét, "Tiểu nhị, có cái gì tốt rượu thịt ngon mau mau cấp lão tử bưng lên. Nếu là buổi tối chốc lát, cẩn thận lão tử hủy đi nhà người tiểu lâu." "Dạ dạ dạ, khách quan ngài chờ." Tiểu nhị tất nhiên không dám thất lễ, vội vàng lên tiếng. Triệu Trường không cũng chỉ là quét mấy người một cái, liền không để ý tới nữa. Nhưng đối phương lời kế tiếp cũng là đưa tới Triệu Trường không chú ý một cái người gầy, một tên mập, cộng thêm một thiếu niên, đây là cái gì hại não tổ hợp? Con liền cái bức họa cũng không có, cái này con mẹ nó phải nhường lão tử tìm được lúc nào? Chương 481, giết dân thường mạo công. Chương 481, giết dân thường mạo công. Người gầy, mập mạp, thiếu niên. Cái dạng gì kỳ quái tổ hợp mới có thể đem ba loại người này cùng tiến tới? Nhưng rất nhanh Triệu Trường không liền ý thức được, kia dâu quay nón trong miệng hại não tổ hợp đúng là mình cùng Đà Sơn, Già La ba người. Bọn họ tìm tự mình làm cái gì? Chẳng lẽ là mẫu thân phái bọn họ tới? Triệu Trường không nhíu mày một cái, rất nhanh liền hủy bỏ cái suy đoán này, nếu như là mẫu thân phái người, chắc chắn sẽ không liền bức họa cũng không có. Cho nên đối phương xác suất lớn là một phương thế lực khác, chính là không biết những người này tìm bản thân rốt cuộc phải làm gì. Triệu Trường không một bên chờ đợi cái ăn, một bên bất động thanh sắc nghe mấy người nói chuyện. Cũng không biết ba người này rốt cuộc phạm chuyện gì, không ngờ đáng giá những người kia như thế đại phí khổ tâm siêu tầm. Các ngươi nói, ba người bọn họ sẽ không phải là cái gì hái hoa đạo tặc đi. Đem kia mấy nhà đại tộc phu nhân, nữ nhi cấp trà đạp, cho nên mới phải bị người như vậy vương vấn. Một người trong đó đột nhiên mở miệng nói ra. Mấy người đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó buộc phát ra một trận cười ầm lên. Kia cầm đầu dâu quay nón nam tử trừng mắt nhìn mới vừa nói nam tử, "Lão ba, ngươi cho là ai cũng với ngươi tiểu tử vậy, rời nữ nhân liền sống không nổi nữa. Ta còn thực sự là." Được xưng lão ba nam tử cười hắc hắc, "Ta nghe nói kia mấy nhà đại tộc lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, chỉ cần có thể cung cấp ba người kia tin tức, được chứng thực không có lầm sau là có thể dẫn 1,000 lượng bạc tưởng. Có tiền này, ta lại có thể đi Xuân Phong lâu tiêu một đoạn thời gian." "Không chỉ đâu." Lão ba vừa dứt lời, lại có một người nói, "Nghe nói nếu là ai có thể bắt lấy bọn họ, trực tiếp thưởng hoàng kim 10,000 lượng. Trọng yếu nhất, còn có một cái gia nhập mấy cái kia đại tộc cơ hội." Nghe nói như thế, tất cả mọi người hô hấp đều không khỏi dồn dập. Hoàng kim 10,000 lượng, gia nhập đại tộc. Cái này 8 chữ phảng phất có cái gì ma lực vậy, làm bọn họ tâm thần hướng tới. Con đường tu luyện, giảng cứu tài lữ pháp địa. Bọn họ những tán tu này vì sao không sánh bằng những đại gia tộc kia xuất thân tu sĩ? Còn chưa phải là bởi vì bọn họ liều sống liều chết, cựu tử nhất sinh mới có thể cướp được những thứ kia tài nguyên, người ta chỉ cần động động miệng lưỡi là có thể dễ dàng đạt được. Thậm chí, người ta có thể còn không nhìn chúng kia ba dưa hai táo. Mà dưới mắt, liền có một cái như vậy một bước lên trời cơ hội đặt ở trước mặt bọn họ. Giá cao thời là cần bọn họ bắt lại ba cái đạo phạm. Chuyện tốt như vậy, bọn họ làm sao có thể không động tâm? Từng cái một, cũng con mẹ nó cấp lao tử tỉnh lại đi. Dâu quay nón nam tử còn có mấy phần lý trí, hắn tầm mắt từ lao tam đẳng trên thân người quét qua, các ngươi thật sự cho rằng đây là bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt? Nếu là thật có chuyện tốt như vậy, còn có thể rơi vào mấy người các ngươi trên đầu. Chúng ta có thể bắt được kia 1,000 lượng bạc thế là tốt rồi. Lao tam đẳng người nghe vậy, từng cái một cũng tỉnh táo lại, chỉ bất quá trên mặt như cũ treo ước mơ nụ cười. Kia dâu quay nón nam tử thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bất quá nhưng trong lòng thì cười lạnh không dứt. Có thể để cho kia mấy gia tộc lớn như thế đại phí khổ tâm, sao lại là người bình thường? Một bên Triệu Trường không cũng từ trong miệng vài người bắt được mấu chốt tin tức. Dâu quay nón đoàn người rõ bụi đường trường dáng vẻ, rõ ràng là vừa mới từ vùng khác chạy tới. Mà bọn họ tới nơi này nguyên nhân, đúng là mình cùng Đà Sơn Già La ba người. Hắn cũng bất quá là tối hôm qua mới bị Đà Sơn cùng Già La bắt đi, hôm nay liền có người làm to chuyện như vậy tìm. Trừ Thần Tiêu thành cùng Diệp gia cùng nổi danh Trần, Lâm, Tiêu ba gia tộc lớn ngoài, cũng chỉ có Huyền Thiên môn, Thiên Âm phủ, Thái Thượng tông cùng với Lưu Bân tông. Bất quá đối phương nếu nói là đại tộc, vậy cũng chỉ có thể là Trần, Lâm, Tiêu ba gia tộc lớn. Bọn họ tại sao phải tìm bản thân, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bởi vì kiêng kỵ thiên phú của mình, không muốn xem bản thân sống trở lại Thần Tiêu thành. Về phần sau lưng có hay không bá thiên khung đám người tham dự, Triệu Trường không cho rằng là khẳng định. Bản thân thắng được 100 năm thi đấu, cảm giác nguy cơ là thuộc Huyền Thiên môn trở tứ đại thế lực. Bọn họ khẳng định cũng không muốn thấy được bản thân sống trở về. Có thể tưởng tượng, theo bản thân càng đến gần Thần Tiêu Thành, đến lúc đó bị phát hiện xác suất cũng liền càng lớn. Đến lúc đó, không chỉ có bản thân gặp nguy hiểm, mẫu thân cùng với Diệp gia nói không chừng cũng có nguy hiểm. Cho nên, mình tuyệt đối không thể trở về Thần Tiêu Thành. Chẳng qua là nếu như không đi Thần Tiêu Thành, vậy mình lại có thể đi đâu đây? Triệu Trường không nuốt cằm, rất nhanh liền hai mắt tỏa sáng. Đại Diên, bây giờ Trần, Lâm, Tiêu ba gia tộc lớn, cùng với Huyền Tiên môn nhóm thế lực bài tra trọng điểm đều ở đây Thần Tiêu Thành trung quanh. Nếu như chậm chạp không chiếm được mình tin tức, bọn họ nhất định sẽ mở rộng phạm vi, đến lúc đó còn muốn tiến về Đại Diên chỉ sợ cũng cần tốn nhiều sức lực. Hơn nữa, bây giờ phụ thân bên kia ngay mặt gặp Tư Nam Sóc Quang bức bách, còn có quân an cũng ở đây chờ đợi mình đi trước cứu. Cho nên, phải đi Đại Diên. Triệu Trường không rất nhanh liền quyết định chủ ý, dùng qua bữa sau liền trực tiếp lên đường đi, chờ đến trên đường lại nghĩ biện pháp thông báo mẫu thân. Chỉ cần mình ở Đại Diên náo động lên động tĩnh, mẫu thân bên này nhất định sẽ an ổn một đoạn thời gian. Đến lúc đó, chỉ cần mình nhanh chóng bình định Đại Diên loạn cục, lại để cho phụ thân tìm lý do đại quân áp cảnh. Với những người kia ăn gan hùm mật gấu, cũng khẳng định không dám liều lĩnh manh động. Về phần kia cẩu hoàng đế, loại này khai cương khoách thổ công lao lớn, nói vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đại ca, ngươi nhìn tiểu tử kia, đang ở Triệu Trường không suy tư lúc, lão ba chợt dùng bả vai khiêng dâu quay nón nam tử một cái. Dâu quay nón nam tử sực lại, chợt hướng Triệu Trường không ném đi tầm mắt, hắn mới vừa vào tới thời điểm liền chú ý tới đối phương. Nhìn trên người hắn tơ lụa dáng vẻ, rõ ràng không phải người bình thường nhà, chẳng qua là không hiểu nơi này vì sao liền hắn một cái, không thấy những thứ kia người ở hộ vệ. Bất quá nắm không thêm rắc rối thái độ, hắn cũng không tính quá nhiều để ý tới, cho nên liền cố ý không để ý đến. Nhưng lão ba đây là ý gì? Hắn từ trên thân Triệu Trường không thu tầm mắt lại, rơi vào một bên lão ba trên người, khẽ nhíu mày. Chú ý tới đại ca ánh mắt nghi hoặc, lão ba khỏe miệng buộc vòng quanh âm hiểm độ cong, giảm thấp xuống giọng nói, "Đại ca, ngươi cảm thấy tiểu tử này phù hợp điều kiện sao?" Dâu quay nón cho mày, trong nháy mắt liền hiểu lão ba ý tứ. Giết dân thường mạo công. Hắn liếc lão ba một mắt, người ta nói chính là một tên mập, một cái người gầy, còn có một cái thiếu niên. Ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Hải địa phương lớn như vậy, tình cờ tẩu tán cũng rất bình thường đi. Lão ba không cam lòng nói, hơn nữa tiểu tử kia nhìn một cái chính là gia đình hào phú đi ra, coi như không được, chúng ta mấy ca cũng có thể bắt chẹt một khoản, tả hữu cũng không lỗ à. Nghe nói thế, trừ dâu quay nón nam tử ra mấy người, đều là trong lòng hơi động. Bọn họ những tán tu này như vậy ra sức đi ra, không phải là vì về điểm kia tài nguyên sao? Dâu quay nón nam tử thấy vậy, cũng không quên giải, chỉ là nói, các ngươi muốn làm đi ngay làm đi, ta cũng không tham dự, cướp được vật ta cũng chưa không hề lấy. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Tiểu tử này xem ra cũng không dễ trọng, dám không mang theo hộ vệ ra cửa đại gia tử đệ, không phải ngu, chính là thật có thực lực. Hắn lại không muốn đi đổ vật khí. Đại ca, đây chính là ngươi nói. Lão ba mấy người cũng không đem dâu quay nón lời của nam tử để ở trong lòng, chẳng qua là mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào Triệu Trường không, tựa như nhìn lại một con đợi làm thịt cứu non. Trong chốc lát, Triệu Trường không cùng dâu quay nón nam tử đám người cái ăn liền được bưng lên. Triệu Trường không nhanh chóng ăn xong liền đứng dậy ra tiểu lâu, lão tam đẳng người thấy vậy, cũng rối rít để đũa xuống đi theo. Chương 482 phân tán tin tức. Chương 482, phân tán tin tức. Từ tiểu lâu sau khi ra ngoài, Triệu Trường không cũng không dừng lại, mà là giống như những thứ kêu hoàn khố tử đệ vậy, một bên đi bộ tiêu thực nhì, một bên hướng thành trấn đi ra ngoài. Lão tam đẳng người sau khi ra ngoài gặp tình hình này, trong đó hai người không kềm chế được, liền muốn tiến lên bắt giữ Triệu Trường không, bất quá lại bị lão ba cấp ngăn lại. Nhiều người ở đây nhãn tạm, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bám nhất, trở ra khỏi thành lại nói. Tả hữu ra vào thành trấn chỉ có con đường này mà thôi. Mấy người nghe vậy cũng không nóng nảy. Lão ba thấy vậy liền cho trong đó hai người nháy mắt, để bọn họ đi trước thành trấn ngoài coi chừng. Còn đưa lại người thời là làm bộ như trong lúc lơ đãng vây ở Triệu Trường không bốn phía, theo bước chân của hắn, leo leo địa hướng thành trấn đi ra ngoài. Mà Triệu Trường không cũng tựa hồ không có phát hiện bình thường, cứ như vậy du ngoạn ra khỏi thành trấn, lão tam đẳng người thấy vậy rối rít nhìn nhau, khóe miệng lộ ra một cái cười gằn, bước nhanh đi theo. Triệu Trường không ra khỏi thành trấn, liền dọc theo con đường vừa đi vừa nghỉ, thì giống như thật sự là một cái, một mình chạy ra cửa nhà du ngoạn phú gia công tử ca. Rốt cuộc, trong nghề tới một mảnh rừng trúc thời điểm, lão tam đẳng người không nhịn được. Hắn đột nhiên rút ra trường đao, thân đao cùng vỏ đao ma sát, phát ra tiếng vang chói tai. Hắn tung người nhảy một cái đi tới Triệu Trường không trước người, "Tiểu tử, đứng lại." Tưởng tượng Triệu Trường không thất kinh dáng vẻ cũng không xuất hiện, mà là thong dong mà nhìn xem hắn, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh loại chuyện như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này đã sớm phát hiện chúng ta? Lão ba hơi ngẩn ra, sự tình phát triển tựa hồ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu một cái, tiểu tử này trên người không có chút nào tu sĩ khí tức, làm sao lại trước hạn phát hiện bọn họ? Nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. "Tiểu tử, đem trên người ngươi vật đáng tiền hết thảy giao ra đây." Lão ba huy động trường đao, đem mũi đao nhắm ngay Triệu Trường không, hung thần ác sát nói: "Những người khác đâu, để bọn họ cùng đi ra đến đây đi, tránh cho lãng phí thời gian." Triệu Trường không quét mắt nhìn hắn một cái, từ tốn nói: "Lão ba vẻ mặt sửng sốt một chút. Đây tuyệt đối không phải một người bình thường đối mặt tình cảnh này nên có phản ứng. Lần này hắn giống như thật sợ hầm. Chỉ bất quá theo Triệu Trường không dứt tiếng, bốn phía trừ lá trúc ma sát tiếng xào xạc ngoài, vẫn vậy không có động tĩnh gì. Triệu Trường không cũng dần dần mất kiên trì, vốn là nghĩ cho các ngươi một cái thông thoái, nhưng đã các ngươi như vậy không cảm kích, vậy cũng chớ trách ta." Bang! Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang dội ở rừng trúc. Lão ba ngây ngốc mà nhìn xem Triệu Trường Không, không hiểu mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, rốt cuộc lấy ở đâu kiếm minh. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình cổ truyền tới một trận vậy, tựa hồ có cái gì ấm áp chất lỏng đang theo hắn ra thịt chậm rãi chảy xuống. Dưới hắn ý thức đưa tay sờ một cái, một cỗ dinh dính cảm giác ấm áp chuyển tới, hắn định thần nhìn lại, màu đỏ tươi chất lỏng nhất thời đập vào mi mắt. Máu. Hắn sững lại, vừa định hỏi lấy ở đâu máu, một cỗ nghẹt thở cảm giác đột nhiên đánh tới, hai tay hắn tiềm thức che cổ của mình. Lúc này mới lấy lại tinh thần, nguyên lai kia máu lại là bản thân. Bịch. Bịch. Cũng liền vào lúc này, mấy đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm từ trong rừng trúc truyền ra. Lão ba hiểu, đó là bản thân đồng bạn thi thể rốt cuộc thanh âm. Giờ phút này, trong lòng hắn hối hận không kịp. Hối hận không nên ma xui quỷ khiến, hối hận không nên không nghe đại ca vậy. Nhưng trên đời cũng không có thuốc hối hận. Hắc ám cắn nuốt hắn cuối cùng một luồng ý niệm, lão ba thi thể giống vậy vô lực ngã trên mặt đất. Triệu Trường Không cũng không để ý tới, mà là thẳng hướng Thần Tiêu Thành phương hướng chạy tới. Cho đến hắn rời đi hồi lâu, một đạo bóng người mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong rừng trúc hiện ra. Chính là lão ba miệng trong đại ca, dâu quay nón nam tử. May bản thân rất cẩn thận, bằng không coi như thua tại đây. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi xem Triệu Trường Không rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy may mắn. Để ngươi lòng tham, thật là đáng đời. Hắn quét mắt lão ba thi thể, bất quá trên người ngươi những bảo bối kia cũng không thể lãng phí. Trong miệng hắn lẩm bẩm, bước nhanh về phía trước đem lão ba trên người ngân lượng còn có vũ khí lấy đi, mấy người còn lại hắn giống vậy không có bỏ qua cho. Làm xong hết thảy, hắn liền hướng cùng Triệu Trường Không hướng ngược lại rời đi, về phần mấy người thi thể, hắn nhìn liền cũng không xem thêm một cái, càng khỏi nói vì mấy người nhặt xác. Nhưng mới vừa đi chưa được hai bước, hắn đông nhiên lại ngừng lại, tiềm thức nhìn về phía lão tam đằng người thi thể. Kỳ thực lão ba có đôi lời nói không sai, tiểu tử kia đích xác thật phù hợp điều kiện. Do dự một chút, hắn hay là chui vào trong rừng trúc, tính toán chép một cái hắn quen thuộc gần đạo trở về Thần Tiêu Thành, đem nơi này tin tức nói cho kia mấy nhà đại tộc. Nói không chừng là có thể kiếm được kia 1.000 lượng đâu. Đang ở hắn sau khi rời đi, một đạo bóng dáng từ trời cao bay xuống, nhìn dâu quay nón nam tử rời đi phương hướng, chính là đi mà trở lại Triệu Trường Không. Hắn đã sớm phát hiện theo sau lưng lão tam đằng người, cũng phát hiện nút ở chỗ tối dâu quay nón nam tử. Mới vừa rồi hết thảy đều là hắn cố ý làm cho kia dâu quay nón nam tử nhìn, vì chính là để cho hắn đi Thần Tiêu Thành báo tin. Thứ nhất là vì gieo rắc một cái bản thân phải về Thần Tiêu Thành giả tưởng ác độc, thứ hai cũng là vì hướng nương thân chuyển đưa bản thân bình an tin tức. Hắn tin tưởng mẫu thân nhất định sẽ rõ ràng chính mình ý tứ. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường Không không đang do dự, đem bản thân mới vừa dừng lại dấu vết thanh trừ sạch sẽ, mấy cái lên xuống giữa biến mất ở trong rừng trúc. Triệu Trường Không rời đi ước chừng nửa canh giờ. Mấy tên tu sĩ liền từ trời rơi xuống, một người trong đó trong tay còn đang nắm một đạo bóng dáng. Thân ảnh kia không phải người khác, chính là trước dâu quay nón nam tử. Người nói chính là chỗ này. Người nọ đem dâu quay nón nam tử vứt trên mặt đất, lạnh giọng hỏi: "Trở về tiền bối, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Thi thể trên đất chính là tiểu nhân đồng bạn, ta nhìn tận mắt bọn họ chết bởi thiếu niên kia tay." Dâu quay nón không dám thất lễ, không đợi đối phương tiếp tục hỏi thăm, liền đem tự mình biết chuyện toàn bộ giao phó đi ra. Ta kia mấy tên đồng bạn thấy thiếu niên kia thế đơn lực bạc, lại ra cảnh bất phàm dáng vẻ, liền lên ác ý ta bởi vì sinh tính cẩn thận, không muốn tham dự chuyện này, cho nên mới tránh được một kiếp. Bất quá ta cũng tò mò thiếu niên kia thủ đoạn, liền âm thầm theo sau, lúc này mới thấy được làm mình cả đời đều khó mà quên được một màn. Cũng không thấy thiếu niên kia có bất kỳ động tác, chỉ thấy một đạo kinh thiên kiếm mang thoáng qua, ta kia mấy tên đồng bạn liền tất tật bỏ mình. Ta xem thiếu niên kia dù cũng không giống như đại nhân nói như vậy, còn có một gầy một mập hai tên đồng bạn, nhưng cũng không phải cùng tầm thường, liền muốn có thể hay không đại nhân phải tìm người, cho nên liền chuẩn bị trở về báo tin. Đi không nghĩ tới nửa đường liền gặp phải mấy vị đại nhân. Cầm đầu tu sĩ nghe vậy, không khỏi nhìn bốn phía đồng bạn, mấy người đều là gật đầu. Bọn họ mới vừa rồi đã dò xét qua bốn phía, nhưng lại như là kia dâu quay nón nói như vậy. Dung kiếm, lại là một kẻ thiếu niên, lại tu vi bất phàm. Cầm đầu tu sĩ thấy vậy trầm ngâm một chút, làm như nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một tờ bức họa ném cho dâu quay nón. Ngươi nhìn kỹ một chút, thiếu niên kia có phải hay không cùng trên bức họa dáng dấp giống nhau. Chương 483, đi trần nhà. Chương 483, đi trần nhà. Dâu quay nón nhận lấy bức họa, vội vàng mở ra định thần nhìn lại. Một giây kế tiếp hắn liền trợn to hai mắt, kinh hô, là hắn, chính là hắn. Bẩm đại nhân, tiểu nhân thấy thiếu niên cùng bức chân dung này bên trên giống nhau như lúc. Thật là hắn. Cầm đầu tu sĩ mừng rỡ, không nghĩ tới thật đúng là để cho hắn cấp gặp phải. Cái khác mấy tên tu sĩ cũng là thần tình kích động. Cái này thật đúng là tự nhiên chui tới cửa. Cầm đầu tu sĩ không do dự nữa, lúc này hạ lệnh, nhanh, thông báo những người khác, để bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, cũng ở phía trước mai phục. Chúng ta cứ tiếp tục dọc theo con đường này đi phía trước, trước âm thầm đi theo kia Triệu Trường Không. Mấy tên tu sĩ lần lượt gật đầu, rối rít lấy ra ngọc giản liên hệ những người khác. Kia dâu quay nón nam tử thấy vậy, cầm trong tay bức họa hai tay cùng kính đưa lên, chợt cắn răng nhìn về phía kia cầm đầu tu sĩ, đại nhân, nếu ta cung cấp tin tức hữu dụng, vậy có phải hay không? Hắn cũng không tiếp tục nói một chút, nhưng hắn tin tưởng đối phương nhất định nghe do ý của hắn. Cầm đầu tu sĩ nghe vậy khẽ to mày, nhìn thấy một màn này, dâu quay nón nam tử tâm nhất thời lạnh nửa đoạn, vội vàng tiếp tục nói, vậy có phải hay không có thể thả tiểu nhân rời đi? Về phần kia 1.000 lượng, hắn đã không còn dám yêu cầu xa vời, có thể còn sống rời đi liền xem như hắn mộ tổ tiên bước lên khói xanh. Cầm đầu tu sĩ quét mắt dâu quay nón nam tử một cái, vốn là đều đã chuẩn bị rút kiếm, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra một chai đan dược ném cho dâu quai nón nam tử. Đang ở đối phương không biết làm sao lúc, lên tiếng giải thích nói, trên người ta cũng không mang theo nhiều như vậy ngân lượng, nhưng bình đan dược này ở trên thị trường giá xa không chỉ 1,000 lượng bạc. Hơn nữa vừa vẫn thích hợp ngươi cảnh giới này tu sĩ sử dụng, liền như vậy bình đan dược xem như thủ lao đi. Chúng ta còn có những chuyện khác, ngươi tự rời đi đi. Dứt lời, tu sĩ kia cũng không để ý tới nữa dâu quai nón nam tử, nhìn về phía liên hệ hoàn tộc người đồng bạn, gật đầu báo cho biết một cái, liền hóa thành lưu quang hướng Thần Tiêu thành phương hướng bay đi. Mấy người còn lại thấy vậy cũng rối rít hóa thành lưu quang đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất ở dâu quai nón nam tử trong tầm mắt. Cho đến mấy người rời đi hồi lâu, dâu quai nón nam tử mới phản ứng được, hắn nhìn đan dược trong tay, đột nhiên tắt mình một cái. Ba. Tiếng vang lanh lảnh, cùng với trên mặt đau rất đau, để cho hắn hiểu được, đó cũng không phải đang nằm mơ. Mộ tổ tiên lần này thật sự là bốc lên khói xanh. Dâu quai nón nam tử mặt kích động, không quá lớn lâu tới nay cẩn thận để cho hắn rất nhanh bình phục lại. Suy nghĩ một chút, đem giả vờ đan dược bình ngọc nhét vào bản thân đáy quần, cái này toàn thân chỗ an toàn nhất, tiếp theo tùy tiện chọn một cái phương hướng cũng nhanh bước rời đi. Kia bình đan dược đủ hắn sử dụng thời gian rất lâu. Về phần Thần Tiêu thành, hắn đời này cũng không có ý định trở về nữa. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hắn chọn phương hướng, đúng lúc là Triệu Trưởng không rời đi phương hướng. Bên kia tu sĩ mấy người, từ rừng trúc sau khi rời đi, liền lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng Thần Tiêu thành bay đi. Thứ nhất là phải tìm Triệu Trưởng không tung tích, thứ hai cũng là vì sợ bị Triệu Trưởng không trước hạn phát hiện. Không đúng rồi, cái này mắt nhìn thấy rời Thần Tiêu thành cũng không bao xa, thế nào còn không có thấy được kia Triệu Trưởng không cái bóng. Một người tu sĩ ánh mắt cẩn thận quét mắt phía dưới con đường, ngay cả một bên rừng rậm cũng chưa thả qua, nhưng cho tới bây giờ cũng không có bất luận phát hiện gì, không khỏi để cho trong lòng hắn suy nghi. Không chỉ là hắn, mấy người khác cũng không khác mấy lên lòng nghi ngờ, rối rít nhìn về phía cầm đầu tu sĩ. Vương trưởng lão, sẽ không phải là kia dâu quai nón gạt chúng ta a? Kia cầm đầu Vương trưởng lão nghe vậy chân mày hơi nhíu lên, nghĩ đến kia dâu quai nón đối mặt mấy người lúc hèn mọn bộ dáng, chậm rãi lắc đầu, hắn không dám. Lập tức tới ngay chúng ta bảy điểm phục kích, nếu như đến nơi đó còn là không có phát hiện, vậy thì chứng minh kia Triệu trưởng không hoặc là đã sớm lẻn vào Thần Tiêu thành, hoặc là căn bản là không có đi đường này. Hắn cố ý bại lộ hành tung, chẳng qua là vì nhiễu loạn bọn ta tầm mắt. Thấy Vương trưởng lão cũng nói như vậy, mấy người liền cũng không còn oán trách, dàn lòng tiếp tục tìm tòi. Cho đến tiến vào vòng phục kích cũng không có bất luận phát hiện gì. Lão Vương, kia Triệu trưởng không đâu? Vừa nhìn thấy mấy người, thật sớm sẽ chờ đợi ở chỗ này một đám tu sĩ liền vây lại. Các ngươi cũng không có thấy? Vương trưởng lão nghe vậy tiềm thức hỏi ngược lại. Cái này không nói nhảm sao? Chúng ta nếu là thấy được còn đến hỏi ngươi làm gì? Chúng ta nhiều người như vậy bày mai phục, nếu là hắn dám xuất hiện, chúng ta đã sớm ùa lên đem hắn loạn đao chém chết. Một kẻ tính khí nóng nảy trưởng lão tức giận nói. Vương trưởng lão nghe vậy cũng không tức giận, chẳng qua là thở dài nói, xem ra chúng ta đều bị lừa bẫn. Kia Triệu trưởng không cố ý bại lộ hành tung, chính là vì nhiễu loạn bọn ta tầm mắt. Hắn bây giờ nói không chừng đã tiến vào Thần Tiêu thành. Không thể nào. Hắn vừa dứt lời, liền có trưởng lão phản bác, chúng ta một mực thủ tại chỗ này, căn bản không có thấy bất luận kẻ nào cái bóng, cái khác ra vào yếu đạo cũng đều có chúng ta người canh giữ. Về phần bên trong thành, càng là có gia chủ tự mình nhìn chằm chằm dịp ra, chỉ cần hắn dám lộ diện, nhất định sẽ bị chúng ta phát hiện. Vương trưởng lão nhíu mày một cái, nếu như là như vậy, vậy cũng chỉ có một cái giải thích, kia Triệu trưởng không căn bản là không có tính toán trở về Thần Tiêu thành. Kia Diệp Tư Lam vẫn còn ở nơi này, hắn sẽ không Thần Tiêu thành lại có thể đi đâu. Có người nghi ngờ nói, Diệp Thư Lam ở nơi này lại làm sao? Kia Triệu Trường không ông bô vẫn còn ở đại diễn đâu? Hắn vừa dứt lời, liền có người nói. Đám người trong lúc nhất thời cũng không có chú ý, Vương trưởng lao trầm ngâm một chút, ta nhìn không bằng như vậy, đem nơi này chuyện đã xảy ra, còn có suy đoán của chúng ta cùng nhau nói cho tộc trưởng đi, sau này thế nào làm việc, hãy để cho tộc trưởng định đoạt đi. Đám người cũng không có cách nào, nghe vậy liền rối rít gật đầu đồng ý xuống dưới, lấy ra ngọc giản liên hệ mỗi người tộc trưởng. Một bên khác chỗ tối, một nhóm binh lính mặc khôi giáp lặng lẽ mai phục ở này, chính là Diệp Thư Lam làm phong quân. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không thể nào giấu giếm được Diệp gia, cho nên bọn họ liền lặng lẽ theo sau, sẽ chờ Triệu Trường không hiện thân sau, điểm hộ hắn rời đi. Định Triệu Trường không cũng không xuất hiện, cầm đầu phó thống lĩnh thấy vậy, giống vậy lấy ra ngọc giản đem nơi đây tin tức báo cho Diệp Thư Lam. Diệp Thư Lam giờ phút này mới vừa chữa thương xong, cảm nhận được ngọc giản chuyển tới chấn động, lấy ra thần thức đảo qua hiểu được tình huống. Diệp Thư Lam rất dễ dàng liền hiểu, Triệu Trường không hành động này là ở hướng nàng báo bình an. Chẳng qua là nàng đối Triệu Trường không chân thực ý đồ vẫn còn có chút không hiểu. Nàng đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, dương đông kích tây, hay là điệu hồ ly sơn, hay hoặc là ám độ trần hương. Nghĩ đến ngày đó cùng nhi tử đề cập tới đại diên tình báo, nàng chân mày rất nhanh giãn ra, trong miệng cười mắng một câu, tiểu tử túi này, cùng hắn cha thật đúng là một cái tánh tình, có tức phụ liền quên mẹ. Cái này không kịp chờ đợi mong muốn đi về, cũng không biết cân mẫu thân nhiều tự ôn chuyện. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thư Lam ra phòng tu luyện trực tiếp hạ lệnh, người đâu, đi trần ra. Chương 484, giết tới ngươi lộ diện thì ngưng chương 484, giết tới ngươi lộ diện thì ngưng Thần Tiêu thành. Trần phủ, một kẻ tướng mạo trẻ tuổi Trần phủ thủ vệ ngáp, chán ngán mệt mỏi địa quét mắt bốn phía. Uy, ta nói ngươi tiểu tử, nên sẽ không tối hôm qua lại đi uống hoa tử đi. Đánh lên điểm tinh thần tốt không tốt. Lớn tuổi hơn thủ vệ thấy vậy, không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu, nếu như bị đội trưởng thấy được, cẩn thận trừ ngươi tiền thắng. Hạ, thấy được liền thấy tôi, đội trưởng chắc chắn sẽ không quản. Trẻ tuổi thủ vệ không thèm để ý chút nào. lớn tuổi hơn thủ vệ nghe vậy nghi ngờ nhìn hắn một cái, tiểu tử ngươi lời này, sẽ không phải là tối hôm qua với ngươi cùng uống hoa tửu, chính là đội trưởng đi. Trẻ tuổi thủ vệ nghe vậy cười hắc hắc, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bất quá hắn bộ dáng này cũng là để cho lớn tuổi hơn thủ vệ trong nháy mắt rõ ràng, hâm mộ nhìn đối phương một cái, cũng không còn nói gì. Bất quá cuối cùng vẫn là dặn dò một câu, coi như vậy, vậy cũng phải cẩn thận điểm. Đừng quên, đêm qua Diệp phủ mới vừa gặp tặc nhân tập kích, cái này nếu là chúng ta Trần phủ cũng đã xảy ra chuyện gì, liền xem như đội trưởng cũng không giữ được ngươi. Có thể xảy ra chuyện gì? Trẻ tuổi thủ vệ căn bản không để ý, Diệp gia gặp tập kích là bởi vì bọn họ đã sớm suy tàn, nhưng chúng ta Trần gia không giống nhau. Nếu là những tặc nhân kia dám đến, sẽ làm cho bọn họ chịu không nổi. Cũng không thể nói như vậy. Gặp hắn bộ dáng này, lớn tuổi hơn thủ vệ bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp gia là bởi vì mấy cái lao bất tử kia người già sắp chết ăn cháo đá bát mới suy tàn. Bây giờ Diệp nữ hiệp lấy thủ đoạn sắt máu lần nữa chỉnh hợp Diệp gia, càng là có nhỏ thế tử như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu nhi tử. Nói không chừng, không được bao lâu, Diệp gia là có thể lần nữa trở lại năm đó tụ cùng. Đến lúc đó, chỉ bằng chúng ta Trần gia đã từng làm những chuyện kia, làm không chừng Diệp gia thật đúng là có thể ra tay với chúng ta. Lớn tuổi hơn thủ vệ thấy nếu so với trẻ tuổi thủ vệ trưởng xa một chút, hắn luôn cảm thấy Diệp gia lần nữa nhặt ngày xưa vinh quang là chuyện sớm hay muộn. Những chuyện kia cũng còn sớm đâu. Trẻ tuổi thủ vệ vẫn như cũng là không có để ở trong lòng, ngáp một cái nói, "Trương ca, ngươi trước giúp ta đỉnh một hồi, ta thật có chút bị không được. Tối hôm qua kia tiểu nương bị sát thực đủ nhuận, đổi Minh Nhi nhất định dẫn ngươi đi thể nghiệm thể nghiệm." Dứt lời, không đợi đối phương đáp lại, hắn liền dùng vành mũ che mắt, dựa vào đánh lên ngáy. Lớn tuổi hơn thủ vệ lắc đầu một cái, đánh lên 12 phần tinh thần. Đối phương cùng đội trưởng quan hệ không giống bình thường, hắn cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới cuối con đường chuyển tới một trận huyên náo tiếng bước chân, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy rầm rạp chẳng chị tất cả đều là nhốn nháo bóng người. Cầm đầu, còn chính là hắn mới vừa nghị luận Diệp nữ hiệp, Diệp Thư Lam. Lớn tuổi hơn thủ vệ run lên một giây, rất nhanh trở về qua thần tới, vội vàng hét lớn, "Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Diệp gia đến rồi, Diệp gia đến rồi." "Diệp gia? Cái gì Diệp gia?" Tiếng la của hắn thức tỉnh người tuổi trẻ kia thủ vệ. Đối phương luống cuống tay chân mở mắt ra, liền trong tay bội đao cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Khó khăn lắm mới tỉnh hồn lại, liếc mắt liền thấy được đường phố một con, khí thế hung hăng Diệp ra người, bị dọa đến thiếu chút nữa trực tiếp tiểu trong quần. Hắn mặt thất kinh, hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng xoay người giống to, "Địch! Bang!" Nhưng sau một khắc, thanh âm của hắn liền bị bao phủ ở một tiếng kiếm minh trong. Kiếm mang màu đỏ ngòm cùng không khí ma sát, phát ra chói tai hí, ở Trần gia thủ vệ hoảng sợ kinh ngạc trong ánh mắt, thẳng đánh vào có khắc Trần phủ hai chữ trên tấm bảng. Rắc rắc. Bảng hiệu ứng tiếng từ trung gian gãy lìa thành hai nửa. Từ cửa đầu rơi xuống, mang theo một mảnh bụi mù. Trần Huyền Đình, ngươi cút ngay cho lão nương đi ra. Cùng lúc đó, Diệp Thư Lam xen lẫn linh lực thanh âm, ở trong không khí tạo nên một đạo vệ sóng gợn, như quần quận như thủy triều hướng trong Trần phủ khuyết tán mà đi. Trong Trần phủ, nghe được thanh âm này, cho tới ba tuổi hài đồng, cho tới già mua ông lão, một đám Trần gia người bất luận đang làm gì, giờ phút này đều không khỏi tự chủ giật mình. Nhất là những năm kia trưởng giả, bọn họ đã không nhớ rõ đã bao lâu không ai dám tới bọn họ Trần gia nháo sự. Ngay sau đó, chính là vô biên lửa giận ở trong lòng bay lên. Cuồng vọng, lớn mật, dám đến ta Trần gia gây chuyện, còn dám gọi thẳng ta Trần gia gia chủ tên, thật là muốn chết. Trần gia đám người rối rít buông xuống trong tay chuyện, nổi giận đùng đùng tuôn hướng Trần phủ cửa. Nhưng khi hắn nhóm chạy tới cửa, thấy được cửa vây quanh Diệp gia người, cùng với kia trước cầm trong tay trường kiếm, cả người tản ra kinh người sát khí bóng lùa lúc, trên mặt sắc mặt giận dữ đều là hơi chậm lại, ánh mắt tránh né. Người tên cây có bóng, Diệp Thư Lam danh tiếng thế nhưng là bản thân một người một kiếm tuôn ra tới, thậm chí ngay cả Huyền Tiên môn môn chủ Bá Thiên khung cường giả như vậy cũng vô cùng kiêng kỵ, bọn họ những người này đây tính toán là cái gì? Trong lúc nhất thời, Trần phủ cửa không khí lại là an tĩnh quỷ dị xuống dưới, ai cũng không có chủ động mở miệng đi sờ Diệp Thư Lam chân mày. Dù sao, Trần gia làm cái gì, bọn họ những người này trong lòng rõ ràng nhất. Trần Huyền Đình, ngươi còn phải giấu đầu lòi đuôi tới khi nào? Vậy mà, Diệp Thư Lam cũng sẽ không để bọn họ cứ như vậy an ổn địa chờ đợi. Chanh! Dứt tiếng, trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên bắn ra một câu ngút trời kiếm ý, kia tựa như thiên quân vạn mã cùng nhau xung phong mà tới thiết huyết sát phạt ý, khiến một đám Trần gia người trên mặt nhất thời không có chút huyết sắc nào. Những thứ kia tu vi cao thâm tộc lão cùng cung phụng đều bị phái đi ra, bọn họ những người này cao nhất cũng bất quá là thoát phàm một tầng mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được Diệp Thư Lam kiếm chiêu? Đã ngươi không muốn lộ diện, vậy ta liền giết tới ngươi lộ diện thì ngưng. Diệp Thư Lam quét những người này một cái, tiếp theo một kiếm ngang nhiên chém xuống, kiếm mang màu đỏ ngòm lôi cuốn không thể địch nổi thế ầm ầm bay về phía Trần gia đám người. Thấy cảnh này, không ít người đều bị dọa sợ đến mặt không có chút máu. Giờ phút này cũng không đoái hoài tới mặt mũi, liền lăn một vòng địa hướng trong Trần phủ bộ chạy đi, bên chạy trong miệng còn bên la lên, tộc trưởng cứu mạng. Diệp Thư Lam, ngươi cái con mụ điền, ngươi chẳng lẽ là muốn gây ra hai nhà đại chiến sao? Một tiếng hàm chứa tức giận quát chói tai đột nhiên từ trong Trần phủ bộ vang lên. Sau một khắc, một đạo áo bào cho bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở Trần phủ bầu trời, hắn giơ tay lên một trường hướng kiếm mang màu đỏ ngòm kia ấn đi. Vô cùng ngưng thật màu xanh trường ấn đón gió lớn trông thấy, trong chớp mắt thì có gần trượng lớn nhỏ. Oeng! Màu xanh trường ấn cùng kiếm mang màu đỏ ngòm trên không trung va chạm đến cùng nhau, phát ra đinh thai nhức óc cả vàng, màu xanh cùng huyết sắc quang mang đan vào một chỗ lẫn nhau mất đi biến mất. Năng lượng kinh khủng dư âm nhấc lên càng mạnh mẽ, sóng khí đột nhiên khuếch tán tới bốn phía, đem những thứ kia chạy trốn Trần gia người trực tiếp hất tung ở mặt đất. Trần phủ bầu trời đột nhiên vang lên một trận kêu thê lương thảm thiết. Kia không trung bóng dáng trường bào màu xám tại khí lãng dưới bay phất phới, nhưng thần sắc hắn lại không chút nào biến hóa, chẳng qua là vừa kinh vừa sợ nhìn qua phía dưới Diệp Thư Lam. Người này chính là Trần Huyền Đình. Hắn không biết Diệp Thư Lam rốt cuộc muốn làm cái gì. Trần Huyền Đình, ngươi rốt cuộc chịu cho xuất hiện? Diệp Thư Lam cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Huyền Đình trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào điên cuồng sát ý, là ta muốn tìm lên hai nhà đại chiến. Ngươi phái người đuổi giết ta Hải Nhi thời điểm tại sao không nói? Ta đã sớm nói, nếu ta Nhi có bất kỳ sơ suất, thượng cung Bích Lạc hạ hoàng tuyển, không chết không thôi. Chương 485, nhưng ngươi Trần gia liền thật chưa thấy qua sao? Chương 485, nhưng ngươi Trần gia liền thật chưa thấy qua sao? Dứt tiếng, Trần phủ cửa không khí trong nháy mắt biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Không ít Diệp gia tộc nhân đều là mặt bộ dáng kiếp sợ, bọn họ kinh ngạc nhìn Diệp Thư Lam cùng Trần Huyền Đình. Trước khi tới, bọn họ cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ biết là đại tộc trưởng phải dẫn bọn họ đánh lên Trần gia, cho nên bọn họ đã tới rồi. Lại không nghĩ rằng, lại là bởi vì Trần gia phái người đuổi giết bọn họ đại tộc trưởng nhi tử. Hiểu chuyện nguyên ủy, những thứ này Diệp gia người cũng không có cái gì bất mãn. Vừa nghĩ tới cái đó đợi bọn họ hiền hòa hưu ai anh Vũ thiếu niên, mới vừa bị tặc nhân bắt đi liền lại gặp gỡ vô tận đuổi giết, đến bây giờ cũng không rõ sống chết, trong lòng bọn họ liền hiện ra vô cùng vô tận lửa giận. Đơn giản hận không được bây giờ liền đem Trần gia vong tộc diệt chủng. Đại tộc trưởng, dưới ngài khiến đi. Chúng ta nhất định vì nhỏ thế tử đòi lại lẽ phải. Đáng chết Trần gia người, các ngươi đây là hiếp ta Diệp gia không người sao? Đặt bằng Trần phủ, giết sạch Trần gia, vì nhỏ thế tử báo thù. Đối, báo thù. Kể từ Diệp Thư Lam cường thế chém giết mấy cái lao bất tử kia, từ bọn họ đoạt lại Diệp gia quyền bính tới nay, Diệp gia đoàn kết vô tiền khoáng hậu. Tộc nhân cũng dần dần tìm về ngày xưa huyết tính cùng tự tin. Đây chính là Diệp Thư Lam muốn xem đến. Khóe mắt nàng khóe mắt từ nhiệt tình dâng cao tộc nhân trên mặt từng cái quét qua, trong lòng âm thầm gật đầu, cuối cùng không uổng phí cố gắng của ta. Trần Huyền Đình nhìn một màn này hơi biến sắc mặt. Không phải để bọn họ đổi kia mấy đại môn phái phục sức sao? Thế nào vẫn bị cái này con mụ điên phát hiện? Lần này thật có chút khó làm. Ta không nghe rõ ngươi đang nói cái gì. Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, Trần Huyền Đình ngoài miệng vẫn vậy phủ nhận nói, ngươi Diệp gia đêm qua gặp tặc nhân đánh lén, vậy ngươi đi ngay tìm những thứ kia hung thủ à? Ngươi tìm ta Trần gia tới náo cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ta Trần gia là dễ khi dễ phải không? Ngươi nếu là muốn gây ra hai nhà đại chiến, vậy ta Trần Huyền Đình nhất định phụng bồi tới cùng. Sao liệu Diệp Thư Lam nghe vậy cũng là căn bản cũng không nể mặt, nàng châm chọc cười một tiếng, Trần Huyền Đình, trước kia thế nào không có phát hiện ngươi như vậy biết diễn kịch? Ngươi là cảm thấy ta là kia ba tuổi hài đồng sao? Liên ngươi Trần gia thiếu nhiều như vậy đại tộc lão, cung phụng cũng nhìn không ra tới. Ngươi không cần nói cho ta nói, bọn họ đều bị tộc trưởng này phái đi ra, ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin sao? Trần Huyền Đình chân mày hơi một đám. Là hắn biết một cái phái đi ra nhiều người như vậy, nhất định sẽ đưa tới Diệp Thư Lam chú ý dù sao, nàng Diệp Thư Lam cũng dẫn người đánh tới cửa rồi, bọn họ không thể nào không xuất hiện. Liền xem như ở bế tử quan, lúc này cũng nên phá quan mà ra. Bất quá hắn ngoài miệng như cũ ngang ngược cãi lại nói, bất kể ngươi có tin hay không, sự thật đều là như vậy. Diệp Thư Lam nhếch miệng lên, giễu cợt ý vị càng thêm nồng nặc, phái đi ra chấp hành nhiệm vụ gì? Phục giết con ta nhiệm vụ sao? Không đợi Trần Huyền Đình lên tiếng đáp lại, Diệp Thư Lam liền tiếp tục nói, "Trần Huyền Đình, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Đem con ta giao ra đây, ta có thể lập tức dẫn người rời đi. Nếu không, Trần gia hôm nay nói tới chỗ này." Diệp Thư Lam đột nhiên dừng lại. Bang! Nàng đột nhiên nâng lên trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Trần Huyền Đình trong mũi, tràn đầy thiết huyết túc sát lạnh lùng thanh âm, nương theo lấy kiếm minh vang vọng đất trời. Chó gà không tha. Một đám Trần gia trong lòng người chợt thoát một cái, kia sát ý vô biên làm bọn họ tim đập cũng chậm nửa nhịp, từng cái một trên mặt không có chút huyết sắc nào. Cũng không ít tu vi thấp Trần gia tộc người bị dọa đến ngồi liệt ngồi trên mặt đất. Trần Huyền Đình sắc mặt xanh mét, trong mắt lửa giận lấp lóe. Hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm, không có như vậy bị người cầm kiếm chỉ lỗ mũi uy hiếp. Lại không nghĩ rằng, hôm nay để cho Diệp Thư Lam làm như vậy. Nhưng vấn đề là hắn vẫn không thể đem đối phương thế nào. Chớ nhìn hắn mới vừa rồi thái độ cường thế vô cùng, nhưng nếu là thật để cho hắn cùng với Diệp gia khai chiến vậy khẳng định là không được. Chứ không nói bây giờ Trần gia nội bộ trống không, căn bản cũng không phải là Diệp gia đối thủ. Riêng là Lâm Tên Ô, Tiêu Thiên Nhạc liền làm hắn kiêng dè không thôi. Chớ nhìn bọn họ bây giờ tốt cân mặc chung một quần tựa như, nhưng nếu là thật có như vậy cơ hội tốt trời ban, hai nhà bọn họ tuyệt đối sẽ giống như là kia người thấy thịt mùi tanh chó hoa vậy, không chút do dự cắn một cái. Nghĩ tới đây, hắn bất động thanh sắc nhìn bốn phía góc một cái, hắn đã ở chung quanh cảm nhận được mấy đạo khí tức quen thuộc. Diệp Thư Lam, ngươi đừng đội ngậm máu phun người. Ta là phái người đuổi giết con trai của ngươi, cũng phái hình tượng hạ mai phục, nhưng người của ta liền con trai của ngươi mặt cũng không có thấy, ta lại làm sao giao người? Trần Huyền Đình lúc này cũng không nói hoài tới che giấu. Nàng thật sợ Diệp Thư Lam cái này đám đàn bà điên không thèm để ý ra tay. Dù sao, lấy nàng tính cách, thật đúng là không có cái gì là nàng không làm được. Ngươi mất ở chỗ này lừa gạt ta. Nhưng Diệp Thư Lam cũng là căn bản cũng không tin tưởng hắn lời nói của một bên, nàng hư lạnh nói, toàn bộ thần tiêu thành người nào không biết ngươi Trần Huyền Đình đoán chừng đa đoan. Người nào nghe tên của ngươi, không nói âm thanh láo hồ ly. Ngươi nói không có thấy liền không có thấy. Dĩ nhiên, Trần Huyền Đình trầm giọng nói, chuyện này Lâm gia, Tiêu gia cũng có tham dự, không tin ngươi có thể hỏi một chút Lâm Tên Ô, Tiêu Thiên Nhạc hai người. Bọn họ chính là ở đây. Trần Huyền Đình tầm mắt rơi vào cách đó không xa góc, trong lòng hừ lạnh, các ngươi mong muốn đứng ngoài, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta lại không để cho ngươi như ý. Theo hắn dứt tiếng, hiện trường nhất thời lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng điệu theo Trần Huyền Đình ánh mắt rơi vào chỗ kia góc. nhất là Diệp gia người, trong lòng bọn họ lửa giận lần nữa tăng vọt. Nguyên lai chuyện này Lâm gia cùng Tiêu gia cũng có tham dự. Ta biết ngay sẽ là như vậy. Hừ, Trần gia, Lâm gia, còn có Tiêu gia, bọn họ ba nhà từ trước đến giờ là mặc chung một quần, chỉ cần Trần gia tham dự, liền nhất định không thiếu được cái khác hai nhà cái bóng. Đáng chết, bọn họ thật coi ta Diệp gia không người sao? Trong góc, Lâm Tê Ngô, Tiêu Thiên Nhạc sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Trần Huyền Đình kéo bọn họ xuống nước là trong dự liệu, liền xem như thay đổi bọn họ ở vào Trần Huyền Đình vị trí, cũng tương tự sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá đám bọn họ cũng không muốn đối mặt Diệp Tư Lam, dù sao ai biết điên cuồng dưới nàng sẽ làm cái gì. Vạn nhất nàng phát khởi điên tới, muốn lôi kéo trong bọn họ người kia đồng quy vu tận. Có thể đoán được, bọn họ chỉ biết là kế tiếp Diệp ra. Trần chờ một chút, hai người hay là quyết định hiện thân cùng Diệp Tư Lam nói rõ ràng. Lá. Chỉ bất quá, hai người mới vừa mở cái đầu, còn không có nói gì, liền bị Diệp Tư Lam cắt đứt. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối sao? Nàng quét mắt Lâm Tê Ngô, Tiêu Thiên Nhạc, trong mắt lóe ra lạnh băng thấu xương hàn mang, chợt lần nữa đem ánh mắt phong tỏa tại trên người Trần Huyền Đình. Các ngươi ba nhà từ trước đến giờ là mặc chung một quần, có kế hoạch gì trước giờ đều là cùng nhau hành động, ngươi nói hai nhà bọn họ chưa thấy qua con ta không hề phủ nhận cái quan điểm này. Nhưng ngươi Trần gia liền thật chưa thấy qua sao? Chương 486, Điệu Hổ Ly Sơn chương 486, Điệu Hổ Ly Sơn ngươi có ý gì? Trần Huyền Đình trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, tiềm thức hỏi ngược một câu. Nhưng ngay sau đó hắn trở về mùi tới. Diệp Tư Lam nói bọn họ Trần, Lâm Tiêu ba nhà từ trước đến giờ đồng khí liên tri, có kế hoạch gì đều là cùng nhau hành động. Còn nói nàng tin tưởng Lâm, Tiêu hai nhà chưa thấy qua con trai của nàng, lại không tin mình thật chưa thấy qua. Cái này không phải là lại nói hắn đối Lâm, Tiêu hai nhà có chút giấu giếm sao? Hơn nữa thứ nhất cái phát hiện Triệu Trường không tung tích, lại là bọn họ Trần gia cung phụng Vương trưởng lão. Hơn nữa, hết thảy kế hoạch tất cả đều là từ hắn một tay an bài. Từ phát hiện đến mai phục, trong lúc này cũng cách nhau một đoạn thời gian, thế gian này cứ việc không giải, nhưng cũng đủ làm một cái chuyện. Tỷ như ra tay trước bắt giữ Triệu Trường không, sau lại thần không biết quỷ không hay vợ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Huyền Đình con người chợt co lại. Khích bác ly gián. Ngươi đây là khích bác ly gián. Ta có thể phát xuống thế độc, ta tuyệt đối không có phái người làm những chuyện này. Câu nói sau cùng là hắn đối Lâm Tê Ngô, Tiêu Thiên Nhạc hai người nói. Hắn biết rõ, ba người bọn họ bởi vì lợi ích cấu kết đến cùng nhau, cũng nhất định sẽ bởi vì lợi ích mà trở mặt thành thù. Ba người bọn họ cũng phân tích qua, vì sao những thứ kia vô lợi không dậy sớm nổi Phật tu hội đột nhiên bắt đi Triệu Trường không. Mà cho ra kết quả chính là Triệu Trường không trên người có cái gì ghê gớm máu vật. Điều này cũng làm cũng đều là vì sao năm Triệu Trường không kỳ nhẹ nhàng liền đạt tới thoát phàm cảnh, càng là làm được kiếm, võ, trận ba tu. Lâm Tê Ngô, Tiêu Thiên Nhạc không hẹn mà cùng nhăn đầu lông mày, hai người nhìn nhau, chợt khoe miệng hơi giơ lên, lộ ra một cái nhẹ nhõm mỉm cười. Trần Minh nói sao lại nói như vậy, chúng ta không tin ai, cũng không thể không tin Trần Minh a. Chẳng qua là lời này rốt cuộc có bao nhiêu tín nhiệm ở bên trong, cũng chỉ có bản thân họ rõ ràng. Trần Huyền Đình sắc mặt khó coi, tín nhiệm một khi sinh ra vết rách, sẽ rất khó chữa trị. Hơn nữa hắn bây giờ liền lâm vào một loại tự chứng bấy dập, bất kể hắn lấy ra chứng cứ gì chứng minh bản thân, đối phương cũng có thể tìm được lý do phản bác. Thậm chí coi như hắn mặc cho người đi hắn Trần gia lục soát, đối phương cũng có thể nói hắn trước đó đem người giấu đi. Huống chi, hắn cũng không thể nào làm như vậy, mặc cho Trần gia bí mật hiện ra ở người đời trước mắt. Trần Huyền Đình tầm mắt quét qua Diệp Tư Lam, trong lòng giống như là ăn phải con rồi vậy khó chịu. Cái này Diệp Tư Lam không hổ là dẫn quân đánh trận, tâm quả nhiên đủ bẩn. Trần Huyền Đình, ta cuối cùng nói lại lần nữa, giao ra con ta trưởng không, nếu không Trần gia hôm nay chó gà không tha. Diệp Tư Lam một lần nữa mở miệng, trên người kiếm ý bay lên, khí cơ mơ hồ phong tỏa Trần Huyền Đình. Trần Huyền Đình không hoài nghi chút nào, phàm là hắn dám nói nửa cái chữ không Diệp Tư Lam tất nhiên sẽ đánh lớn. Dưới hắn ý thức nhìn về phía Lâm Tê Ngô, Tiêu Thiên Nhạc, bí mật truyền âm nói, Lâm Minh, Tiêu Minh, chúng ta đồng loạt ra tay chém cái này con mụ điên, hôm nay hoàn toàn đem Diệp gia bị diệt tại này, như thế nào? Sao liệu, Lâm Tê Ngô cùng Tiêu Thiên Nhạc xác thực không chậm trễ chút nào cự tuyệt. Trần Minh, bây giờ ta Lâm gia phần lớn tộc lão đều bị ngươi điều phái đi ra ngoài, chính trực nội bộ chống không lúc. Hơn nữa kia tứ đại môn phái chưa rời đi Thần Tiêu Thành, ta nhất định phải tự mình chấn giữ gia tộc mới được. Về phần cái này Diệp Tư Lam, ta tin tưởng lấy Trần Minh tu vi, nhất định có thể không phí nhiều sức đem bắt giữ. Dứt lời, Lâm Tê Ngô nói thẳng âm thanh cáo tử, xoay người liền biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Một bên Tiêu Thiên Nhạc cũng tìm cái sắp xỉ lý do, đồng dạng là xoay người rời đi, không chút nào giúp một tay dáng vẻ. Thấy hai người bộ dáng như vậy, Trần Huyền Đình sắc mặt âm trầm được phảng phất có thể chảy ra nước, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Diệp Tư Lam quỷ kế đa đoan, thành công để bọn họ ba nhà quan hệ sinh ra vết nứt. Lá. Trần Huyền Đình bất đắc dĩ, chỉ đành phải lần nữa chuyển hướng Diệp Tư Lam, suy nghĩ dùng cái gì lý do mới có thể làm cho nàng thay đổi chủ ý bang. Vậy mà, một tiếng kiếm minh trực tiếp để cho hắn đem vừa tới mép vậy, lại cho nuốt trở vào. Hắn hơi biến sắc mặt, không kịp suy nghĩ nhiều, giơ tay lên một trường phái ra. Phanh. Màu xanh trường ấn cùng kiếm mang màu đỏ trên không trung đụng nhau, xanh đỏ đan vào năng lượng cầu trên không trung bành trướng, sụp đổ, phát ra một tiếng kịch liệt tầm vang. Trần Huyền Đình vội vàng dưới bị giao thủ dư âm thổi lùi lại một chút khoảng cách, ổn định thân hình sau, hắn vừa kinh vừa sợ hướng Diệp Tư Lam nhìn. Diệp Tư Lam, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phá trận quán nhật. Vậy mà đáp lại hắn chính là Diệp Tư Lam không chút lưu tình lại một kiếm. Trần Huyền Đình sắc mặt chợt biến, không dám có chút sơ sẩy, vội vàng thúc giục linh lực ngưng tụ ở lòng bàn tay. Bích Ba Điệp Lãng Kình. Thanh sắc quang mang trong tay hắn ngưng tụ đến mức tận cùng, đột nhiên đánh ra, hóa thành cái này đến cái khác màu xanh trường ấn, giống như sóng biển bình thường, một làn sóng tiếp theo một làn sóng mà dâng tới Diệp Thư Lam vùng ra kiếm mang màu đỏ ngòm. Kiếm mang màu đỏ ngòm ở màu xanh trường ấn cọ rửa hạ, từ từ mở đi, cuối cùng giết tới Trần Huyền Đình trước người thời điểm, đã sáng tối chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Cuối cùng bị Trần Huyền Đình một trường vỗ thành hư vô. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thư Lam, lại phát hiện nàng đã chẳng biết lúc nào giết tới trước người mình. Trần Huyền Đình, ngươi trả cho ta nhi. Nàng một kiếm tiếp theo một kiếm, liên tiếp không ngừng chém ra, để cho Trần Huyền Đình mệt mỏi ứng đối, giải thích quên vậy toàn bộ bị ngăn ở ngực, để cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn uất. Dần dần hắn cũng đánh nhau thật tình, không còn nương tay, từng chiêu từng thức chạy thẳng tới Diệp Thư Lam yếu hại. Thấy Diệp gia đám người run sợ trong lòng, không khỏi vì Diệp Thư Lam lau một vệt mồ hôi, hận không được tại chỗ rút kiếm giết tiến Trần phủ. Nhưng Diệp Thư Lam ra tay trước ra nghiêm lệnh, không có nàng cho phép ai cũng không thể tự mình ra tay, người vi phạm đuổi ra khỏi Diệp gia. Bọn họ cũng chỉ có thể cùng những thứ kia Trần gia tộc người vậy, trơ mắt ra mà nhìn. Diệp gia mọi cử động tự nhiên chạy không khỏi Huyền Hải mấy thế lực lớn ánh mắt. Nàng như vậy điên dại cử động, cũng để cho không ít người trong lòng cũng sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ Triệu Trường không giờ phút này thật ở Trần gia? Nhà nông tiểu viện, Bá Thiên Cung, Cẩm Quân Lâm, Ngọc Thần Tử, cùng với Vân Triệt lần thứ ba gặp nhau ở đây. Chuyện này các ngươi nhìn thế nào? Cẩm Quân Lâm cau mày hỏi. Bọn họ bốn nhà liên thủ làm nhiều như vậy chuẩn bị, nếu là cứ như vậy bị Trần gia nhanh chân đến trước, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Ta cảm thấy có cần phải phái người đi thử dò xét một cái, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Vân Triệt trực tiếp phát biểu ý kiến của mình. Ngọc Thần Tử cũng không mở miệng, hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Về phần Bá Thiên Cung thì càng không cần nói. Hắn cười lạnh một tiếng, kia Diệp Thư Lam ở Đại Diên mang binh tác chiến mười mấy năm, các ngươi chẳng lẽ đã cảm thấy nàng là cái kẻ ngu? Nếu là kia Triệu Trường không giờ phút này thật tận đang ở Trần gia, các ngươi cảm thấy nàng sẽ còn dòng chống khua chiêng như vậy đi đòi người? Cầm Quân Lâm cùng Vân Triệt hơi mở ra, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp. Ngọc Thần Tử cũng là bừng tỉnh ngộ. Khó trách hắn sẽ cảm thấy chuyện không đúng, nguyên lai là nơi này xảy ra vấn đề. Bất quá cái này cũng không trách bọn họ, thật sự là Diệp Thư Lam diễn quá mức giống như thật, để bọn họ tiềm thức lựa chọn tin tưởng. Diệp Thư Lam hành động này ý đồ có hai. Bá Thiên Khung giơ lên hai ngón tay, thứ một, ly gián Trần gia cùng Lâm gia, tiêu ra quan hệ. Cái này thứ nhì mà. Nói tới chỗ này, thanh âm hắn đột nhiên dừng lại một chút, cho đến đem ba người tầm mắt toàn bộ hấp dẫn đi qua. Hắn mới chậm rãi mở miệng. Điệu Hổ Ly Sơn. Chương 487, có hắn 1/3 chương 487, có hắn 1/3 trải qua Bá Thiên Khung một chút như vậy truyền bá, Cẩm Quân Lâm ba người cũng rất nhanh hiểu được. Từ đầu chí cuối, đây đều là Triệu Trường Không nhu kế. Mà Diệp Thư Lam làm Triệu Trường Không mẫu thân, hai người mẹ con đồng lòng, rất dễ dàng liền hiểu Triệu Trường Không kế hoạch, cho nên không tiếc lực phối hợp. Nghĩ thông suốt trong này mấu chốt. Vậy chúng ta tiện tay chuẩn bị đi. Cẩm Quân Lâm lập tức cũng không do dự nữa, chúng ta bốn phương thế lực, một nhà phụ trách theo dõi một cái cửa thành. Còn có Diệp gia, cùng với những thứ kia Diệp gia giao hảo thế lực, gia tộc, cũng phải có người phụ trách. Bậy như vậy thiên la địa võng, ta cũng không tin kia Triệu Trường Không còn có thể trực tiếp chắp cánh bay đi vào. Ngọc Thần Tử, Vân Triệt, Bá Thiên Khung đều là gật đầu đồng ý, cũng không phản đối Cẩm Quân Lâm an bài. Bọn họ mục tiêu chủ yếu chính là bắt giữ Triệu Trường Không, về phần cái khác, chờ bắt giữ sau lại nói cũng không muộn. Dừng một chút, Bá Thiên Khung còn nói thêm, còn có trong thành những thứ kia Tam giáo cửu lưu cũng phải phòng bị, chúng ta có thể nghĩ đến chuyện, kia Triệu Trường Không chưa chắc liền dự liệu không tới. Lấy bình thường phương pháp hôn không tiến vào, vậy cũng chỉ có thể nghĩ một ít vài môn tà đạo. Cẩm Quân Lâm khẽ gật đầu, đây là hắn không có cân nhắc đến. Mấy người ý kiến đạt thành nhất trí, liền chuẩn bị mỗi người rời đi, đi ra tay bố trí theo dõi chuyện. Đúng, còn có Trần Huyền Đình, Lâm Tên Ngô, Tiêu Thiên Nhạc ba người, bọn họ ba nhà cũng ở đây tìm Triệu Trường Không, chúng ta có phải hay không? Lúc này, Vân Triệt làm như nghĩ tới điều gì, chợt mở miệng gọi lại mấy người. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng đại gia đều hiểu ý của hắn. Cẩm Quân Lâm cùng Ngọc Thần Tử cũng không mở miệng, mà là đưa mắt nhìn sang Bá Thiên Cung. Nơi này bốn người, là thuộc cái này mày rậm mắt to tim đen. Bá Thiên Cung thời là khẽ mỉm cười, không cần để ý tới, bọn họ ba nhà ra tay vừa đúng. Chúng ta dù sao cũng là ngoại lai, đối thần tiêu thành bản địa thực lực không hiểu nhiều lắm. Có bọn họ ba nhà dân gốc thế lực tham dự, chúng ta vừa lúc có thể tiết kiệm đi không ít công phu. Cẩm Quân Lâm ba người khẽ gật đầu, công nhận Bá Thiên Khung cách nói. Bốn người lúc này mới ai đi đường ấy, đem môn hạ của mình đệ tử tất tật triệu hồi, trọng điểm bài tra thần tiêu thành bốn phía thôn xóm, cùng với đối mỗi người phụ trách cửa thành, thế lực tiến hành theo dõi. Bên kia, Trần Huyền Đình cùng Diệp Thư Lam đại chiến một trận, hai người cũng không ai chiếm được ưu thế, cuối cùng ai đi đường ấy. Chỉ bất quá Diệp Thư Lam cũng là ở trước khi đi buông xuống lời hăm dọa. Chỉ cần Trần Huyền Đình một ngày không trả lại con trai của nàng Trường Không, Trần gia người cũng đừng nghĩ bước ra Trần phủ nửa bước. Trong lúc nhất thời, Trần gia con em người cảm thấy bất an, rối rít đem bản thân rúc vào cửa phòng kiên thể quyết không bước ra nửa bước. Trần Huyền Đình nghe nói chuyện này, vốn là khí huyết quần quật lợi hại hắn, càng là thiếu chút nữa không có một hớp máu bầm phun ra. Lúc này liền đem toàn bộ tộc nhân triệu tập đến cùng nhau khiển trách. Chỉ có một cái Diệp Thư Lam mà thôi, có đáng sợ như vậy sao? Chỉ cần nàng dám nữa đến gần Trần phủ nửa bước, ta sẽ làm cho nàng có tới không về. Trần Huyền Đình giọng điệu mang theo một tia thẹn quá hóa giận, nhưng nhiều hơn hay là đối với tộc nhân giận không nên thân. Vậy ngài hôm nay thế nào không có giữ nàng lại? Trong đám người không biết là ai nhỏ giọng thầm thì một câu, cứ việc thanh âm không lớn, có ở đây không loại này an tĩnh trường hợp, cũng là lộ ra đặc biệt chói tai. Trần Huyền Đình vẻ mặt một cái cứng ở trên mặt. Người nọ cũng từ biết lỡ lời, vội vàng cúi đầu, trốn vào trong đám người. Trần Huyền Đình trinh lăng hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ là vô lực phất phất tay để đám người tàn đi. Câu nói kia mặc dù chu tâm, nhưng đích thật là sự thật. Luận đơn đả độc đấu, thật sự là hắn không làm gì được Diệp Tư Lam. Không nói thiên phú, liền nói đối phương tại chiến trường chém giết kia mười mấy năm, luận đánh nhau kinh nghiệm, liền tuyệt không phải hắn có thể so sánh với. Cũng chính là chiếm bởi tác tiện nghi, so Diệp Tư Lam sớm đột phá thoát phàm cảnh 3 tầng mấy năm. Nếu không, chỉ sợ hôm nay thì không phải là như vậy kết quả. Trở lại chỗ ở của mình, Trần Huyền Đình càng nghĩ càng thấy được trong lòng phẫn uất, rõ ràng hắn chẳng hề làm gì, thế nào cái gì bô địa đều hướng trên đầu hắn trừ. Hơn nữa, coi như Triệu Trường không thật trong tay hắn, ngươi Diệp Tư Lam như vậy dẫn người tới náo, chẳng phải là tự tay đem con trai ngươi từng bước một đẩy hướng hố lửa sao? Hưởng cho ngươi còn cầm quân đánh trận mười mấy năm, điểm này đầu óc cũng không có sao. Vân vân. Trần Huyền Đình trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, làm như trộm được cái gì mấu chốt. Diệp Tư Lam không có đầu óc sao? Nàng không hiểu những chuyện này sao? Không. Nàng so với ai khác đều hiểu, nàng là cố ý như vậy. Nàng làm như vậy chính là vì kiến tạo biểu hiện giả dối, một cái Triệu Trường không ở trong tay ta giả tưởng. Kể từ đó, mới có thể đem ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn đến trên đầu ta, như vậy mới có thể cấp Triệu Trường không một cái giả vào thành trì cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, cho dù trong lòng cực hận Diệp Tư Lam, nhưng giờ phút này cũng không thể không vì nàng cơm như thán phục. Tốt, tốt vừa ra điệu hổ Lý Sơn, hay cho một Diệp Tư Lam. Trần Huyền Đình cảm thán một câu, cũng không nói hoài tới cái khác, vội vàng liên lạc Lâm Tê Ngô, Tiêu Thiên Nhạc hai người, đem chính mình suy đoán nói ra. Nhưng so với trước, Lâm Tê Ngô cùng Tiêu Thiên Nhạc hai người mặc dù vẫn như cũng là miệng đầy đáp ứng, nhưng trong mắt hiển nhiên nhiều một chút cái khác ý vị. Trần Huyền Đình có thể cảm giác được, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Diệp gia, Diệp Tư Lam vừa về tới phủ đệ, liền thấy đâm đầu đi tới Diệp Tư Thành. Diệp Tư Thành giờ phút này bị Diệp Ngưng Sương dịu nhau, sắc mặt hơi trắng bệnh, thỉnh thoảng địa còn ho khan mấy tiếng. Mặc dù hắn bị Triệu Trường không tỉ mỉ trị liệu một phen, nhưng hắn bị thương thật sự là quá nặng, mong muốn hoàn toàn khôi phục thấp nhất cũng phải thật tốt môi tới 10 ngày nửa tháng. Tiểu muội, Trường không hắn thật không hổ là người con ruột, một chiêu này ám độ Trần Đường, ta cũng là nghe Ngưng Sương phân tích mới phản ứng được. Nếu không, ta mới vừa rồi chỉ sợ đã liều mạng mệnh giết tới Trần gia. Diệp Tư Thành giọng điệu tràn đầy cảm thán cùng tán thưởng. Triệu Trường không thế nhưng là hắn cháu ngoại ruột. Đều nói cháu ngoại tựa như cậu, Trường không lợi hại như vậy, đây chẳng phải là nói rõ hắn cái này làm cậu cũng lợi hại. Không nói ngươi có Trường không một nửa, chính là có hắn 1/3, cũng không đến nỗi bị mấy cái lao bất tử kia ra không. Diệp Tư Lam sao có thể không biết huynh trưởng đang suy nghĩ gì, không chút lưu tình đâm thủng mộng đẹp của hắn. Tiểu muội, không mang theo ngươi như vậy đã kích người. Diệp Tư Thành bất mãn nói lầm bầm. Diệp Ngưng Sương che miệng cười nói, cái gì gọi là đã kích người, cô kia rõ ràng là ăn ngay nói thật. Diệp Tư Thành nghe vậy không thể tin nổi nhìn về phía nữ nhi, Sương Nhi, ngay cả ngươi cũng nói như vậy cha. A, cha trái tim thật đau. Cần một chén Sương Nhi tự tay chế biến nấm tuyết canh hạ sen mới có thể tốt. Diệp Ngưng Sương đầy mắt chê bai mà nhìn xem phụ thân khoa trương biểu diễn, không chút nào để ý tới ý tứ, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tư Lam, cô, cái này sợ rằng lửa không được bao lâu, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Nhắc tới chính sự, Diệp Tư Thành cũng nghiêm mặt lên, tiểu muội, có gì cần giúp một tay, ngươi cứ mở miệng. Không cần, chúng ta nên làm đều đã làm. Diệp Tư Lam khẽ lắc đầu. Cứ việc nội tâm tràn đầy không đành lòng cùng lo âu, nhưng nàng vẫn là nói, Trường không nhất định sắp xếp xong xuôi hết thảy, chúng ta trước mắt duy nhất cần phải làm chính là chỉ chống đỡ. Dừng một chút, Diệp Tư Lam giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, trong con ngươi nhất thời thoáng qua một đạo lãnh mang. Dĩ nhiên, cũng không phải không làm gì. Diệp Tư Thành cùng Diệp Ngưng Dương nghe vậy sắc mặt mở ra, nhưng ngay sau đó liền nghe Diệp Tư Lam thanh âm lần nữa vang lên. Huynh trưởng chẳng lẽ không cảm thấy được, bây giờ Thần Tiêu Thành quá mức phân tán sao? Chương 488, hắn mẹ ruột đều ở đây nhi. Chương 488, hắn mẹ ruột đều ở đây nhi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong mấy mắt, khoảng cách Diệp Tư Lam đại náo Trần gia liền đi qua một ngày một đêm. Một ngày một đêm qua thời gian, không chỉ là Thần Tiêu Thành Trần, Lâm, Tiêu ba gia tộc lớn không có buông lỏng chút nào. Huyền Thiên Môn, Thiên Âm phủ, cùng với Thái Thượng Tông, Lưu Vân Tông cũng là như vậy. Nhưng một ngày một đêm qua đi qua, bọn họ bài tra toàn bộ khả nghi địa phương cùng người, thậm chí ngay cả ven đường chó hoang cũng không có bỏ qua cho. Lại vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Dần dần, tất cả mọi người cũng mất kiên trì, hoài nghi Triệu Trường không có phải hay không đã sớm trở lại Diệp gia. Nhưng phụ trách theo dõi Diệp gia người cũng là lời nói chuẩn xác địa nói không có. Chẳng lẽ hắn thật giải cánh không được? Đối mặt tình hình như thế, không chỉ một trong lòng người dâng lên loại này hoang đường ý tưởng, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, đây là không thể nào. Có thể hay không kia Triệu Trường không căn bản là không có tính toán trở về Thần Tiêu Thành. Lại có người nói lên nghi vấn, nhưng rất nhanh liền có người bác bỏ, hắn mẹ ruột đều ở nơi này, hắn không trở về Thần Tiêu Thành còn có thể đi đâu? Đúng nha, hắn mẹ ruột đều ở đây chút đấy. Đám người đè xuống nghi ngờ trong lòng, lần nữa kiên nhẫn chờ đợi. Vậy mà, những lời này cũng không biết tại sao chuyển tới Bá Thiên Khung trong hai. Hắn thân thể ầm ầm rung một cái, cảm giác mình giống như là trộm được cái gì, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút nữa ý tứ. Hắn gọi đến môn hạ đệ tử do hỏi, người đem ban đầu Triệu Trường không là thế nào bị phát hiện, chỉ có lại làm cái gì, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ cấp ta nói một lần, đừng bỏ qua cho bất kỳ chi tiết. Đệ tử mặc dù nghi ngờ, nhưng Bá Thiên Khung tự mình mở trừ, hắn hay là đem tình báo thuật lại một lần. Nói cách khác, Triệu Trường không ngay từ đầu biết ngay dâu quay nón đám người mục đích, lại lựa chọn chủ động bại lộ hành tung, bày một màn này điệu hổ Lý Sơn. Những tin tình báo này Bá Thiên Khung đã sớm thuộc nằm lòng, bây giờ một lần nữa sau khi nghe, trong lòng cũng vẫn như cũng là không có những phát hiện khác. Nhưng càng là như vậy, trong lòng hắn thì càng cảm thấy có chút không đúng. Hắn bước cằm, ngón tay có tiết tấu đập cái bàn, phát ra cộc cộc tiếng vang. Trong đầu hắn một mực suy tư một cái vấn đề. Ngươi nói, Triệu Trường không trừ trở về Thần Tiêu Thành còn có thể đi đâu? Đệ tử sững lại, cho là Bá Thiên Khung đang hỏi hắn vấn đề, hơi suy nghĩ một chút liền hồi đáp, không trở về Thần Tiêu Thành vậy cũng chỉ có thể là Đại Diên. Dù sao Triệu Trường không trừ là Diệp Thư Lam chi tử ngoài, còn có Định Quốc công thế tử, Đại Diên thi tiên chờ đầu hàm. Bá Thiên Khung nghe vậy cả người run một cái, thông suốt từ trên ghế đứng lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Đệ tử bị sợ hết hồn, lúc này mới phát giác mới vừa rồi vấn đề không phải Bá Thiên Khung hỏi thăm, bịch một tiếng quỳ xuống. Môn chủ thứ tội. Đệ tử không phải cố ý quấy rầy ngài nghĩ. Đứng lên đi, thứ cho ngươi vô tội. Bá Thiên Khung lúc này mới phát giác hành động mới vừa rồi của mình có hơi quá khích, khoát tay một cái để cho đệ tử kia đứng lên, đợi tâm tình đối phương hơi ổn định sau mới hỏi tiếp, đem ngươi lời nói mới rồi mới tái diễn một lần, chính là Triệu Trường không những thứ kia đầu hàm. Đệ tử không dám có chút chần chờ, đội bằng nói, lại mặt chủ, đệ tử mới vừa nói, Triệu Trường không trừ là Diệp Tư Lam chi từ ngoài, còn có Định Quốc công thế tử, Đại Diên thi tiên chờ đầu hàm. Vâng. Bá Thiên Khung chỉ cảm thấy giống như là có cái gì sấm sét vậy, ở trong đầu của mình ầm ầm nổ tung. Hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Triệu Trường không dùng căn bản cũng không phải là cái gì điệu hổ ly sơn, mà là ám độ trần thương. Mục đích của hắn cũng trước giờ đều không phải là cái gì Thần Tiêu Thành, từ đầu tới đuôi đều chỉ có một cái. Đại Diên. Diệp Thư Lam cử động lừa gạt tất cả mọi người, cũng bao gồm hắn, làm hắn lâm vào một cái chí mạng ngộ khu. Cho là hài tử xảy ra chuyện chỉ biết đi tìm mẫu thân khóc la, lại quên đi phụ thân mới là hài tử chân chính núi dựa. Bá Thiên Khung chậm rãi ngồi về trên ghế, trên mặt cũng không có bị bỡn cợt tức giận, ngược lại là lộ ra khỏe miệng buộc vòng quanh lau một cái độ cong. Cái này xóa độ cong từ từ mở rộng, thẳng đến cười lên ha ha. Ta nguyên tưởng rằng ở nơi này Huyền Hải có thể để cho ta Bá Thiên Khung coi trọng một chút, cũng chỉ có mấy vị kia tông chủ, cùng với Diệp Thư Lam. Diệp Thư Thành miễn cưỡng coi như là nữa. Không nghĩ tới hôm nay lại thêm một cái Triệu Trường Không. Trong đầu hắn lại nghĩ đến Định Quốc công tiên nguy nga như núi bóng dáng, không khỏi phát ra một tiếng trong thâm tâm khen ngợi. Quả nhiên là hộ phụ không quyền tử. Lần này ta thua không an, bất quá. Bá Thiên Khung thanh âm bỗng nhiên dừng lại, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, chân chính đọ sức, bây giờ vừa mới bắt đầu. Dưới ngươi đi đi, tướng môn hạ đệ tử toàn bộ triệu tập trở lại, tùy thời chờ đợi ra lệnh. Bá Thiên Khung phất tay để cho đệ tử lui ra, chính hắn thời là lên đường đi cái đó nhà nông tiểu viện. Không lâu lắm, mấy đạo nhân ảnh khoan thai tới chậm, nhưng rất nhanh thân ảnh của bọn họ liền vội vã rời đi. Theo bọn họ rời đi, còn có từng cái từ các đại môn chủ tự mình ra lệnh. Trong lúc nhất thời, lấy Huyền Thiên môn cầm đầu tứ đại thế lực, giống như cơ khí vậy ầm ầm vận chuyển. Một cái tiếp theo một cái tin tức từ Thần Tiêu Thành truyền vào các thế lực lớn chủ thành, nhất có lại có các đại chủ thành phóng xạ bốn phía. Theo mệnh lệnh nhắn nhủ, một chương vô hình người lớn lặng lẽ đem Huyền Hải bá phủ, mà xem như hết thảy nguyên do sự việc căn nguyên. Triệu Trường không giờ phút này thời là đã đi tới Lư Dương Thành. Hắn rõ ràng bản thân bày xương mù cũng không thể ngăn trở những người kia bao lâu, cho nên hắn cũng không trực tiếp trở về Đại Diên, mà là lựa chọn đường vòng, tính toán từ Thiên Hải Thành tiến vào Nam Việt, lại do Nam Việt nhập Đại Diên. Ở trên lệnh thời gian hạ, nói không chừng có thể hoàn mỹ tránh qua những người kia đuổi bắt. Liên tục lên đường một ngày một đêm, cho dù Triệu Trường không cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi dị thường, nhưng dù cho như thế, hắn cũng kiên trì mong muốn thừa dịp lúc ban đêm rời đi Lư Dương Thành. Từ Lư Dương Thành tiến về Thiên Hải Thành, có hai loại lựa chọn, một tiếp tục đi đường bộ, ước chừng một tuần hành trình. Nhưng có thể gặp, con đường sau đó trình nhất định gian hiểm vô cùng, hắn không chỉ có muốn đuổi đường còn phải thời khắc phòng bị những người kia. Tổng hợp cân nhắc dưới, Triệu Trường không lựa chọn thứ nhì điều, đường thủy. Mặt biển băng ngát, chỉ cần hắn có thể thành công vào biển, trên căn bản liền an toàn một nửa. Nhưng chạy tới bến cảng sau mới bị báo cho, vì lý do an toàn, buổi tối cũng không có ra biển thuyền bè, ngay cả tàu cá cũng không có. Hắn mong muốn đi thuyền tiến về Thiên Hải Thành, cũng chỉ có thể chờ ngày mai sáng sớm. Triệu Trường không chỉ đành chịu tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, suy nghĩ thừa dịp sáng mai sớm nhất thuyền bè rời đi. Khách quan, thật là không khéo, thành chủ đại nhân mới vừa hạ đạt thông báo, cấm chế hết thảy thuyền bè ra biển. Về phần lúc nào khôi phục, liền khác chờ thông chi. Nhưng đợi đến sáng sớm hôm sau, Triệu Trường không lại tìm tới thuyền kia nhà lúc, nghe được đối phương trong miệng giải thích, không khỏi chân mày sâu sắc nhíu lên. Như vậy sao? Ta có thể mua ngươi toàn bộ thuyền bè, ngươi chỉ cần đưa ta ra biển liền có thể, về phần sau như thế nào, ngươi nhưng tự đi xử trí. Dứt tiếng, thuyền kia nhà đột nhiên trợn to cả mắt. Cái này không phải tương đương với tặng không hắn một cái thuyền sao? Khách quan, cái này. Hắn há miệng, cự tuyệt thế nào cũng không nói ra miệng. Cuối cùng vẫn là nghĩ đến những tu sĩ kia thủ đoạn, mới miễn cưỡng cự tuyệt Triệu Trường không, nhưng nội tâm cũng là một mực tại dị máu. Triệu Trường không thấy vậy cũng không có tiếp tục làm khó, mà là xoay người rời đi. Chỉ bất quá hắn mới vừa đi ra không bao lâu, chạm mặt liền đụng vào một đám mặc thiên âm phụ đệ tử phục sức tu sĩ. Chương 489, Phong Thành chương 489, Phong Thành Triệu Trường không quét mấy người một cái, khẽ gật đầu tỏ ý mấy tên thiên âm phụ đệ tử thấy Triệu Trường không quần áo bất phàm, còn tưởng rằng là trong bọn họ vị nào người quen, giống vậy mỉm cười gật đầu báo cho biết một cái, đưa mắt nhìn hắn biến mất ở đường phố của quẹo, chợt hướng bến cảng đi tới. Trước cự tuyệt Triệu Trường không vị kia nhà đò giờ phút này đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên thấy những thứ này thiên âm phụ tu sĩ, đội vàng tiến lên không mình hành lễ. Ra mắt đại nhân. Cầm đầu thiên âm phủ tu sĩ thấy vậy lỗ mũi phát ra một tiếng không lạnh không nhạt nhẹ ứng. Mấy ngày nay gần đây có thấy qua hay chưa cái gì đặc thù người? Nhà đọ sự lại chợt khẽ lắc đầu, bẩm đại nhân, mấy ngày nay tiểu nhân đều ở đây trong nhà nghỉ ngơi, hôm qua mới quyết định muốn hôm nay ra thuyền, về phần trong đại dân cư đặc thù người, tiểu nhân cũng chưa gặp qua. Cầm đầu tiên âm phủ tu sĩ nghe vậy cũng không còn nói gì, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá mới vừa có hành động, hắn hoặc như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía nhà đỏ lạnh giọng nói, nếu như mấy ngày nay có ai muốn liên hệ ngươi ra biển, nhất là cái loại đó không tiếp tốn hao lớn giá cao, cũng muốn gấp rời đi, nhất định phải thông bẩm chúng ta, hoặc là phụ thành chủ. Nhà đỏ nghe vậy sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, trong đầu hắn không khỏi nổi lên Triệu Trường Không bóng dáng, muốn nói lại thôi. Mấy tên tiên âm phủ tu sĩ thấy vậy nhất thời nhíu mày. Cầm đầu tu sĩ trong mắt đột nhiên thoáng qua lau một cái hàn mang, ngươi muốn nói cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu là cả gan hỏng đại sự của chúng ta, cẩn thận mạng chó của ngươi. Nhà đỏ sắc mặt đột biến, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm tràn đầy hoảng hốt cùng bất an, bẩm đại nhân, tiểu nhân cũng không phải là cố ý giấu giếm, chẳng qua là cảm thấy chuyện có chút đúng dịp. Đang ở mấy vị đại nhân trước khi tới, liền có một kẻ thanh niên, không tiếc mua tiểu nhân chiếc thuyền này, cũng phải tiểu nhân đưa này ra biển. Chỉ bất quá cho là thành chủ đại nhân ra nghiêm lệnh, cho nên tiểu nhân liền cự tuyệt. Ngươi nói gì? Hắn ở đâu? Bây giờ ở nơi nào? Cầm đầu thiên âm phủ tu sĩ trên người ngẩn ra, hoàn hồn sau đem nhà đỏ từ dưới đất nói lên, thanh âm vội vàng hỏi. Mấy người còn lại cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm thuyền kia nhà. Nhà đỏ bị động tác của hắn sợ hết hồn, không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng nói, mới vừa đi không lâu, đúng lúc cùng mấy vị đại nhân đâm đầu. Tiểu nhân mới vừa rồi còn xa xa trông thấy, hắn cùng với mấy vị đại nhân chào hỏi đâu, còn tưởng rằng hắn cùng với mấy vị đại nhân quen biết, cho nên mới vừa có chỗ chần chờ. Mấy tên thiên âm phủ tu sĩ nghe vậy đều không khỏi sửng sốt một chút. Cầm đầu tu sĩ cũng không đoái hoài tới thuyền kia nhà, tiện tay đem hắn bước trên mặt đất, quay đầu nhìn mình mấy vị sư đệ, mới vừa rồi thanh niên kia là bạn tốt của các ngươi, không phải sư minh ngươi sao? Mấy người nhìn nhau một cái, một người trong đó tiềm thức hỏi. Cầm đầu tu sĩ sắc mặt mẩn ra, không phải ta à, ta nhìn hắn chủ động chào hỏi, còn tưởng rằng hắn cùng với mấy người các ngươi quen biết đâu. Cũng không phải chúng ta à, chúng ta còn tưởng rằng hắn là sư minh bạn tốt, lúc này mới theo lễ phép đáp lại. Mấy người lúc này liền bày tỏ không nhận biết đối phương. Dứt tiếng, mấy tên thiên âm phủ tu sĩ trong nháy mắt liền phản ứng kịp, bọn họ bị người vừa bỡn. Không tốt. Thanh niên kia tám phần chính là chúng ta người muốn tìm. Nhưng phủ chủ nói không phải một thiếu niên. Đó mới người nọ tuổi tác không hợp đi. Ngu xuẩn. Phủ chủ còn nói đối phương vô cùng có khả năng tinh thông dịch dung, có thể sẽ trang phục thành bất luận kẻ nào, để chúng ta mật thiết bài tra chú ý hết thảy khả nghi nhân viên. Quản hắn có phải hay không, trước tiên đem người tìm được lại nói. Cầm đầu tu sĩ ngăn cản mấy tên sư đệ cai vã, chợt nhìn về phía một người trong đó, ngươi mau trở lại phủ thành chủ, mời trưởng lao đem kia Thái Thượng Tông đưa tới La Bản pháp khí lấy ra. Ngoài ra để cho thành chủ phái người phong tỏa cửa thành, từ giờ trở đi cái này Lư Dương thành cho phép vào không cho phép ra. Là. Đệ tử kia vui vẻ nhận lệnh, chợt bước nhanh rời đi. Cầm đầu tu sĩ lúc này mới quay đầu nhìn về phía những người khác, mấy người chúng ta, mỗi người phụ trách một phiến khu vực, trọng điểm bài tra tiểu lâu khách sạn. Hắn một cái ngoại lai nhân sĩ, mong muốn nghỉ chân nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể lựa chọn những chỗ này. Mấy người rối rít gật đầu tỏ ý bản thân hiểu, chợt không do dự nữa, lúc này liền lên đường tiến về mỗi người phụ trách khu vực. Vậy mà, đây hết thảy đều bị chỗ tối một đôi mắt thu hết vào mắt. Mấy tên thiên âm phủ tu sĩ sau khi rời đi, Triệu Trường Không bóng dáng đường phố một bên nóc phòng bay xuống. Nhìn mấy người rời đi địa phương nét mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Từ nhà đỏ trong miệng biết được Lư Dương thành thành chủ hạ lệnh cấm biển một khắc kia trở đi, Triệu Trường Không liền hoài nghi mình mưu kế đã bị đoán được. Cái này mấy tên thiên âm phủ tu sĩ xuất hiện, càng là tiến một bước ấn chứng suy đoán của hắn. Cho nên hắn rời đi mấy người tầm mắt sau, liền lặng lẽ ẩn nút trở lại, mong muốn từ bọn họ trong miệng dò xét một ít tin tức. Nhất định phải nhanh rời đi. Hắn thấp giọng nỉ non một câu, nhanh chóng chạy về gần đây cửa thành. Từ mấy người phát hiện tung tích của hắn, đến thành chủ hạ lệnh phong thành, trung gian còn có một cái chênh lệch thời gian. Hắn nhất định phải đuổi kịp cái này thời gian chênh lệch rời đi. Ước chừng trung trả thời gian, Triệu Trường Không liền tới đến cách hắn gần đây cửa thành bắc. Giờ phút này, trước cửa thành đang có một hàng đội ngũ tiếp nhận kiểm tra, từ xa nhìn lại chừng mười mấy người. Triệu Trường Không ánh mắt lấp lóe, phong thành ra lệnh lúc nào cũng có thể đến, bây giờ còn muốn tiến về cái khác cửa thành, cũng khẳng định không còn kịp rồi. Dưới mắt, cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Thực tại không được động thủ nữa giết ra ngoài, chỉ là như vậy thứ nhất, liền mang ý nghĩa hoàn toàn bại lộ. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường Không liền cất bước đi về phía cuối hàng, ở trước người hắn thời là một cái thương đội. Cũng không lâu lắm, liền đến viên thương đội tiếp nhận kiểm tra. Thủ thành binh lính vừa mới đến gần thương đội hàng hóa, kia thương đội ông chủ liền nên đón, quân gia, chúng ta thương đội áp tải đều là quý trọng hàng hóa, ngài mời kiểm tra thời điểm nhưng nhất định phải kiểm chế một chút. Dứt tiếng, tay phải hắn nhẹ nhàng run lên, một thỏi ước chừng 10 lượng nặng bạc liền rơi vào người binh lính kia trong tay. Binh lính bất động thanh sắc liếc nhìn cười rạng rỡ thương đội ông chủ, người sau lúc này hiểu ý, vội vàng lui về sau một bước tránh ra thân thể. Binh lính tiến lên dùng vỏ đao khơi mào che lớp hàng hóa vài bạt, khi thấy rõ đồ vật bên trong sau, trong lòng trong nháy mắt rõ ràng, chợt buông xuống vài bạt lui về sau một bước. Thương đội ông chủ gặp hắn không nói lời nào cũng không cho đi, nhất thời liền hiểu là bản thân cấp tiền thiếu, đội vàng tiến lên lại là một thỏi nặng hơn bạc rơi vào người binh lính kia trong tay. Binh lính trong mắt lúc này mới thoáng qua vẻ hài lòng thần thái, đối cách đó không xa đồng bạn khoát tay một cái, để cho người cho đi. Thương đội ông chủ nói cảm ơn liên tục, phất tay một cái mang theo thủ hạ người nhanh chóng rời đi. Bọn họ sau khi rời đi, liền đến phiên Triệu Trường Không. Giờ phút này Triệu Trường Không vẫn là một bộ thanh niên trang điểm, chỉ bất quá trên người quần áo đang trên đường tới đổi thành bình thường vải bố chất liệu vải, xem ra giống như là dân chúng tầm thường ra con cháu. Đứng lại, đi làm gì? Thủ thành binh lính trên dưới quan sát Triệu Trường Không một cái, gặp hắn như vậy một bộ cùng kết dạng, không khỏi bĩu môi. Rút quân về ra, tiểu nhân là muốn ra khỏi thành hái chút thảo dược phụ cấp gia dụng. Triệu Trường Không làm bộ như một bộ thấp thỏm lo sợ dáng vẻ. Hái thuốc, phụ cận đây còn có thể hái thuốc địa phương, ta thế nào không biết. Binh lính nghe vậy nhất thời nhíu mày. Triệu Trường Không trong lòng một cái lục bộ, hắn đối cái này Lư Dương thành không hề quen thuộc, cũng bất quá là thuận miệng đặt chuyện một cái lý do. Nhưng biểu hiện lại không lộ chút nào, chỉ xa xa đỉnh núi nói, rút quân về ra, cũng không phải là thành trì phụ cận, là xa xa thung lũng, người nơi nào khói hiếm tới, ngược lại có không ít có chút năm lão dược. Binh lính nghi ngờ liếc nhìn Triệu Trường Không ngón tay đỉnh núi, xa như vậy, ngươi buổi tối có thể chạy về sao? Tiểu nhân đồng dạng đều ở bên ngoài nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai mới trở về. Binh lính quét Triệu Trường Không một cái, gặp hắn đối đáp trôi chảy dáng vẻ, liền cũng không có tiếp tục căn bản tâm tư. Đang muốn phất tay cho đi, đột nhiên nghe được xa xa có tiếng vó ngựa dồn dập gần tới. Thành chủ đại nhân có lệnh, lập tức phong thành. Chương 490, bây giờ đến phiên ta chương 490, bây giờ đến phiên ta thành chủ đại nhân có lệnh, lập tức phong thành. Thanh âm từ xa đến gần, cứ việc dồn dập vô cùng, nhưng xen lẫn linh lực tiếng kêu hay là rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Triệu Trường Không hơi biến sắc mặt, chân mày hơi nhíu lên. Hay là không kịp sao? Đang ở hắn chuẩn bị ra tay mạnh mẽ xông tới thời điểm, phương kia mới căn vặn binh lính của hắn, cũng là đem hắn đẩy hướng ngoài cửa thành, chợt vụt một tiếng rút ra trường đao, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm hắn sau lưng đám người. Đóng kín cửa thành, tất cả mọi người lập tức thối lui. Triệu Trường Không hơi mở ra, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, bước nhanh hướng ngoài cửa thành đi tới. Đang ở hắn mới vừa đi ra cửa thành không bao lâu, sau lưng đột nhiên truyền tới một đạo nột ngạt thanh âm, cửa thành bị đóng thật chặt. Triệu Trường Không trong lòng dâng lên lau một cái may mắn, cái này thật đúng là Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn. Thiếu chút nữa liền cho rằng muốn động thủ mạnh mẽ xuống tới. Hắn phân biệt một cái phương hướng, bước nhanh hướng Thiên Hải thành tiến lên. Cũng liền ở Triệu Trường Không thân ảnh biến mất không lâu, một đạo bóng dáng đột nhiên từ không trung bay xuống, chính là Thiên Âm phủ một kẻ trưởng lão. Trong tay hắn còn cầm một cái la bàn, chính là Thái Thượng Tông tông chủ lấy bí pháp chế thành Truy Tung la bàn. Bên trong có Ngọc Thần Tử lấy bí pháp phong ấn một luồng Triệu Trường Không khí tức, chỉ cần Triệu Trường Không xuất hiện ở trong phạm vi nhất định, la bàn sẽ xuất hiện nhắc nhở. Loại này la bàn, phân đến trong tay hắn tổng cộng liền có 2 quả. Trong đó một cái từ cấp mang đi cấp kia phát hiện ra trước Triệu Trường Không tung tích đệ tử, cái này quả liền do hắn tự mình mang theo. Vừa vặn hắn ở nơi này cửa thành Bắc phụ cận, định trước hết đến rồi nơi này. Đại nhân, mấy tên thủ thành binh lính thấy được Thiên Âm phủ trưởng lão, đội vàng quỳ một chân trên đất hành lễ. Lư Dương thành là do Thiên Âm phủ trực tiếp quản hạt, đối bọn họ những thứ này thủ thành binh lính mà nói, Thiên Âm phủ tu sĩ liền cùng đại diên hoàng thất không có phân biệt. Thiên Âm phủ trưởng lão không để ý đến mấy tên binh lính, chẳng qua là đem linh lực rót vào la bàn tới kiểm tra Triệu Trường Không tung tích. Hắn muốn là cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào, nhưng hắn mới vừa đem linh lực rót đi vào sau một khắc. Ông, một đạo hào quang nhỏ yếu liền từ trên la bàn dâng lên. Cả người hắn đều không khỏi hơi mẩn ra, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng kịp, đây là khu chung cư kiểm tra đến Triệu Trường Không triệu chứng, ánh sáng mạnh yếu đại biểu khoảng cách xa gần. Dưới mắt tia sáng này đã yếu ớt tới cực điểm, đại biểu Triệu Trường Không sắp đi ra phạm vi dò xét. Hắn ánh mắt sắc bén địa quét về phía bên trong thành, chợt khẽ lắc đầu. Lấy Triệu Trường Không tính tình cẩn thận, hắn không hề cho là đối phương giờ phút này vẫn còn ở bên trong thành, cho nên cũng chỉ có thể là bên ngoài thành. Bất quá là cùng không phải, chỉ cần nghiệm chứng một phen liền có thể. Hắn phiêu nhiên đứng dậy, hướng ngoài thành bay ra một khoảng cách. Ông ngong. Quả nhiên, kia la bàn nguyên bản hào quang nhỏ yếu, nhất thời sáng mấy phần. Trước mắt hắn cũng là đột nhiên sáng lên. Quả là thế. Chợt không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp bóp nát trong ngực ngọc giản, đồng thời hạ lệnh mở cửa thành ra, ngoài ra thông báo Lư Dương thành thành chủ, nói ở cửa thành bắc ngoài phát hiện tặc nhân tung tích, để cho hắn lập tức dẫn người truy kích. Dứt tiếng, hắn liền dẫn đầu hướng ngoài cửa thành bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trần cửa. Mấy tên binh lính lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng dựa theo ra lệnh hành động. Không lâu lắm, Lư Dương thành thành chủ liền tự mình xuất lĩnh Lư Dương thành binh lính, đã tìm đến cửa thành bắc, tự mình dẫn người truy kích đi ra ngoài. Một đám Thiên Âm phủ đệ tử cũng chạy tới nơi này, hỏi rõ tình huống sau, rồi rít tế ra trường kiếm, hướng kia Thiên Âm phủ trưởng lão rời đi phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, toàn bộ Huyền Hải cũng như bị tưới nước dầu nóng vậy, trong nháy mắt sôi trào. Huyền Thiên Môn, Thái Thượng Tông, Lưu Vân cùng với Thiên Âm phủ tu sĩ, giống như là đánh hơi được vị thịt sói đói bình thường, điên cuồng hướng Lư Dương thành vào tới. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được Diệp Tư Lam. Nàng đứng ở trước cửa sổ, xa xa nhìn Lư Dương thành phương hướng, làm như xuyên việt vô tận không gian, thấy được Triệu Trường Không bóng dáng. Đáy mắt lộ ra lo âu nồng đậm, Trường Không. Mà giờ khắc này Triệu Trường Không cũng không biết bản thân đã bại lộ hành tung. Từ Lư Dương thành sau khi rời đi, hắn liền tế ra phi kiếm, không nhanh không chậm hướng Thiên Hải thành chạy tới. Ngược lại không phải là hắn không nóng nảy, mà là hắn nhất định phải lưu đủ linh lực, để ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh đột phát trạng huống cũng liền vào lúc này, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, không chút nghĩ ngợi xoay người lại chính là một kiếm chém bổ xuống đầu. Phanh! Chói tai nổ tung nhất thời trên không trung vang lên. Nổ tung trầm giọng dư âm nhanh chóng khuyết tán tới bốn phía, mạnh mẽ kình phong đem hắn tóc thổi hướng sau lưng, áo quần bay phất phới. Đi ra đi, không cần thiết ẩn giấu. Triệu Trường Không ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm địa cách đó không xa hư không. Không hổ là lần này thi đấu thủ khoa, cảm nhận vậy mà như thế bén nhạy. Sau một khắc, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo bóng dáng chậm rãi hiện lên. Chính là lúc trước xuất hiện ở cửa thành Bắc Thiên Âm phủ trưởng lão. Triệu Trường Không nhìn đối phương phục sức, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ tới, bản thân hành tung bại lộ. Chẳng qua là hắn không hiểu bản thân đến tuột cùng là như thế nào bại lộ. Theo lý thuyết không nên mới đúng. Ngươi lại như thế nào phát hiện ta? Triệu Trường không định cũng không còn giấu giếm, ở trên mặt nhấn mấy cái, khôi phục bản thân vốn là tướng mạo. Thiên Âm phủ trưởng lão nghe vậy chẳng qua là mỉm cười không nói, cũng không có giải thích tính toán. Trên hắn hạ quan sát Triệu Trường không một cái, có thể đem chúng ta nhiều người như vậy cũng chơi xoay quanh, thật không hổ là nhỏ thế tử. Bất quá, sau đó ngươi sẽ không còn có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tránh cho gặp ra thịt nỗi khổ. Triệu Trường không nghe vậy, khóe môi chậm rãi giơ lên, có thể hay không chạy thoát, không phải dựa vào miệng ngươi nói. Mong muốn lưu lại ta, vậy cũng muốn nhìn một chút bản lãnh của các ngươi. Thiên Âm phủ trưởng lão tán đồng gật đầu một cái, đích xác, vậy hãy để cho ta đi thử một chút, ngươi cái này thi đấu thủ khoa rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Dứt tiếng, hắn bóng dáng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, không ngờ là đi tới Triệu Trường không sau lưng. Hắn cong ngón tay thành trộn, trực tiếp hướng Triệu Trường không lưng bắt đi. Mèo. Ngón tay cùng không khí ma sát, phát ra thê lương chói hai tiếng xé gió, tốc độ nhanh, chỉ ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Vậy mà, đối mặt ác độc như vậy ác liệt chiêu số, Triệu Trường không xác thực không tránh không né, mặc cho đối phương chụp vào bản thân. Phanh. Một tiếng vang trầm đột nhiên trên không trung khuyết tán ra tới. Tưởng tượng máu tươi vẩy ra tràn diện cũng không xuất hiện, ở tiếp xúc được Triệu Trường không thân thể trong nháy mắt, kia Thiên Âm phủ trưởng lão chỉ cảm thấy bản thân giống như là đụng phải trên đời này cứng rắn nhất nham thạch vậy. Cánh tay hắn chấn động đến tê dại, ngón tay bất quy tắc cong, hiển nhiên là gãy, xoắn tim đau đớn xâm nhập linh hồn. Hắn đẩy mắt không thể tin nổi. Đều là Thiên Âm phủ trưởng lão, tu vi của hắn còn mạnh hơn Lý Tuyết Tùng bên trên không ít, cứ việc phụ chủ lần nữa nhấn mạnh không được liều lĩnh manh động, nhưng hắn chính là mong muốn tự mình thử một chút Triệu Trường không trình độ. Cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện, ý nghĩ của mình đến tột cùng là có bao nhiêu buồn cười. Trong chớp mắt, hắn tâm niệm bách chuyển thiên hồi, phản ứng kịp sau, hắn liền muốn rút người ra trở lui, chờ đợi Thiên Âm phủ tiếp viện chạy tới. Nhưng ở lúc này, một con bàn tay kẹp chặt cổ tay của hắn. Không phải nói thử một chút bản lãnh của ta sao? Bây giờ đến phía ta. Chương 491, không chỗ thi triển chương 491, không chỗ thi triển bản tay chủ nhân chính là Triệu Trường không. Triệu Trường không miệng hơi cười, nhưng nụ cười kia lại cũng chưa đặt đáy mắt, ngược lại là lộ ra cực kỳ lạnh băng. Khiến kia Thiên Âm phủ trưởng lão tiềm thức dùng mình, cả người tóc gáy trong nháy mắt chợt lập lên. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Trốn. Không có bất kỳ do dự nào, hắn trên mặt lộ ra lau một cái hung ác, giơ tay chính là một cái sống bàn tay. Chỉ bất quá hắn mục tiêu cũng không phải là Triệu Trường không, mà là cánh tay của mình. Tiếp xúc ngắn ngủi, đã để hắn hiểu được bản thân căn bản cũng không phải là Triệu Trường không đối thủ. Chanh. Một tiếng chanh kêu đi qua, kia Thiên Âm phủ trưởng lão cánh tay tận gốc mà đứt, máu tươi như rót vậy phun ra ngoài. Trên mặt hắn huyết sắc trong nháy mắt rút đi, một mảnh trắng bệnh, đau đớn kịch liệt càng làm cho hắn cái trán rỉ ra một tầng mịn mồ hôi lạnh. Nhưng giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Dùng còn sót lại một con tay ôm lấy bả vai, lão đảo lui về phía sau, không dám có chút chần chờ. Càng là thúc dục độn thuật bí pháp, trong khoảnh khắc trốn chui xa ra hơn 10 dặm phạm vi. Triệu Trường không trên mặt thoáng qua một tia sáng lạ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại có loại này tráng sĩ chặt tay rút khí. Cho lại như vậy là có thể bỏ trốn sao? Triệu Trường không hai mắt hơi khép, tâm niệm chuyển động giữa, một thanh đen nhánh trường cung nhất thời trong tay hắn ngưng thật. Tay phải hắn lăng không lôi kéo, khí hải bên trong màu đen nòng cốt điên cuồng tuôn trào, một chi đen nhánh mũi tên tử hư chuyển thực. Mũi tên hình thù xưa cũ, lộ ra hàn khí âm u mũi tên xuyên vân. Triệu Trường không cung như trăng tròn, buông tay sát na, đen nhánh mũi tên đột nhiên hóa thành hắc mang xuyên thấu hư không. Hiu, mũi tên cùng không khí ma sát phát ra thê lương gào thét. Kia Thiên Âm phủ trưởng lão nhận ra được sau lưng động tĩnh, mắt thấy khỏe mắt tiềm thức liếc nhìn sau lưng. Vậy mà cũng chính là cái nhìn này, làm hắn nhất thời cảm thấy dựng ngược tóc gáy. Không, hắn cũng chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Vì đen nhánh mũi tên liền trong nháy mắt đem hắn đâm thủng ngược mà qua, mang ra khỏi máu tươi trên không trung lưu lại một đạo thật dài huyết tuyến. Trong mắt hắn thần thái nhanh chóng tiêu tán, mang theo một cỗ nồng nặc không cam lòng cùng hối hận, từ không trung rơi vào trên đất. Mèo, mèo, mèo. Triệu Trường không vừa định tiến lên kiểm tra một chút, nhìn đối phương một cái đến tuột cùng là như thế nào phát hiện hắn, liền nghe xa xa đột nhiên chuyển tới mấy đạo tiếng xé gió. Là Thiên Âm phủ trước tiên chạy tới tiếp viện đệ tử. Triệu Trường không sáng rõ còn nhận ra được ở phía sau bọn họ có nhiều hơn linh lực ba động, hiển nhiên đại bộ đội đang ở phía sau. Hắn khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn buông tha cho, xoay người biến mất trong rừng. Tình huống dưới mắt tiếp tục ở ngự không phi hành hiển nhiên là không được, hắn cũng chỉ có thể trở về mặt đất, tiếp lấy địa thế cùng hoàn cảnh tới thoát khỏi truy kích. Kia trước tiên chạy tới tiếp viện, chính là phát hiện trước nhất Triệu Trường không tung tích mấy tên đệ tử. Trừ đã chết ở Triệu Trường không trong tay người trưởng lão kia ngoài, là thuộc bọn họ tu vi cao nhất, cho nên cũng là bọn họ trước hết đến. Kia cầm đầu sư minh sắc mặt nghiêm trọng, hắn liếc nhìn Triệu Trường không biến mất phương hướng, cũng không tùy tiện đuổi theo. Ngay cả trưởng lão cũng không là đối thủ, lấy hắn linh huyền ba tầng tu vi đây tính toán là cái gì? Hắn dẫn người rơi vào trưởng lão bên cạnh thi thể, tự thân lên tay kiểm tra một phen, xác nhận đối phương đã chết đến mức không thể chết thêm, lúc này mới đưa tay đem chữ vật túi lấy xuống. Tâm niệm vừa động, đem bên trong truy tung la bàn lấy ra. Về phần vật nào khác hắn cũng không có bước lên động, đó là thuộc về trưởng lão vật phẩm riêng tư, sau sẽ trực tiếp giao cho này người nhà. Nếu là đối phương không có người thân, vậy liền sẽ thuộc về tông môn, bổ sung tông môn có máu. Chờ đợi sau này lưu làm môn hạ đệ tử lập công tưởng thưởng. Thượng quan sư đệ, ngươi đem cái này la bàn giao cho Lư Dương thành thành chủ, nói cho hắn biết phương pháp sử dụng. Ngoài ra, nhất định phải dặn dò hắn, liền xem như người đã chết, truy tung la bàn cũng không thể có chuyện. Bây giờ kia Triệu Trường không như là đã biết chúng ta phát hiện hắn, chắc chắn sẽ không lại dễ dàng bại lộ bản thân, cái này truy tung la bàn chính là chúng ta tìm được hắn mấu chốt. Cầm đầu đệ tử trầm ngâm một chút, cầm trong tay la bàn giao cho bên người thượng quan sư đệ, còn có Nam cung trưởng lão chứa vật túi ngươi cũng cùng nhau mang về đi. Thượng quan sư đệ gật gật đầu, liền thúc dục tâm pháp ngự kiếm bay về phía Lư Dương thành thành chủ. Sư minh, chúng ta sau đó làm gì? Có phải hay không theo sau? Thượng quan sư đệ sau khi rời đi, có đệ tử không nhịn được lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên. Cầm đầu đệ tử không chút do dự gật đầu, hắn giơ lên trong tay liên lạc ngọc giản, chuyện nơi đây ta đã chi tiết báo, phía sau như thế nào hành động, nghe theo phủ chủ an bài liền có thể. Về phần chúng ta bây giờ, ngược lại cái này truy tung la bàn phạm vi ít nhất cũng có trong phạm vi bán kính 10 dặm, chúng ta chỉ cần xa xa đi theo, bảo đảm kia Triệu trưởng không hành tung liền có thể. Chuyện nào khác liền giao cho Lư Dương thành thành chủ đi. Mấy tên đệ tử nghe vậy tất nhiên sẽ không phản đối. Bọn họ cũng không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Quyết định chủ ý, kia cầm đầu đệ tử liền móc ra la bàn bay vào giữa không trung, xa xa rơi tại Triệu trưởng không sau lưng. Trên mặt đất lùng bắt thời là giao cho Lư Dương thành thành chủ, cùng với Lư Dương thành những binh lính kia. Lời nói bên kia Triệu trưởng không, kể từ chém giết kia Thiên Âm phụ trưởng lão sau, hắn liền đâm đầu thẳng vào phía dưới trong rừng cây, mượn hoàn cảnh chung quanh địa thế tranh né truy lùng. Nhưng vô luận hắn như thế nào né tránh, cuối cùng đều sẽ bị Lư Dương thành những binh lính kia phát hiện. Quỷ dị như vậy hiện tượng, không có để cho hắn chân mày níu chặt. Loại cảm giác này, cảm giác giống như là có con mắt một mực tại nhìn chăm chú bản thân vậy, mọi cử động chạy không khỏi ánh mắt của đối phương. Dưới Triệu Trường không ý thức ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ở hắn thần thức cảm nhận trong phạm vi, cũng không phát hiện phía trên có Thiên Âm phụ tu sĩ. Triệu Trường không ánh mắt thâm thúy, ánh mắt sáng tối chập chờn, nhất định phải hiểu rõ đối phương rốt cuộc dùng thủ đoạn gì. Bằng không đợi đại bộ đội vừa đến, bản thân cho dù có hết thể thủ đoạn, chỉ sợ cũng không có chỗ thi triển. Tuôn rơi tốc. Đang lúc này, một bên trong rừng cây chợt truyền ra một trận lá cây ma sát thanh âm, không giống với gió lay động lá cây tiếng vang, càng giống như là có đồ vật gì đang nhanh chóng di động. Triệu Trường không cũng không thèm nhìn tới, tiện tay bắn ra mấy đạo linh lực thất luyện bắn ra trong rừng rậm. A a a, chỉ nghe mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển tới, một trận mùi máu tanh nhất thời trong rừng tràn ngập ra. Triệu Trường không cũng không thèm nhìn tới một cái, thân hình động một cái liền nhanh chóng biến mất. Không biết trôi qua bao lâu, trong rừng rậm lại vang lên một trận tuôn rơi tiếng vang. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh từ trong rừng cây cẩn thận từng ly từng tí chui ra, chính là truy kích Triệu Trường không Lư Dương thành binh lính. Bọn họ mặt cẩn thận địa quét về phía bốn phía, xác định Triệu Trường không thật sau khi rời đi, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Tiềm thức quay đầu ngắm nhìn đồng bạn thi thể, trên mặt như cũ mang theo sợ nét mặt. Bọn họ vốn cho là mình đã rất cẩn thận, lại không nghĩ rằng vẫn bị Triệu Trường không phát hiện. Thế nào? Người trộm được sao? Mấy người mới vừa lấy hơi, liền nghe đến thành chủ thanh âm ở bên tai vang lên, bọn họ đội vàng quay đầu nhìn, vừa muốn hành lễ liền bị đối phương cấp ngăn lại. Lư Dương thành thành chủ nghe trong không khí mùi máu tanh, ở liên tưởng đến mấy người nét mặt, nhất thời liền đoán được chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn không khỏi thở dài, cái này truy lùng rốt cuộc ra sao phương trên người a, đang tiếp tục đi xuống, chỉ sợ ta thủ hạ những binh lính này sẽ tuyệt tử. Nhưng đây là Thiên Âm phủ ra lệnh, hắn cũng không dám vi phạm. Chỉ có thể lấy ra truy lùng la bàn tiếp tục sưu tầm Triệu Trường không tung tích, cũng ở trong lòng cầu nguyện đại bộ đội nhanh lên một chút chạy tới. Chương 492, tới sao? Chương 492, tới sao? Ong ong ong. Đang ở Lư Dương thành thành chủ đem linh lực rót vào truy lùng la bàn sát na, một đạo tia sáng chói mắt đột nhiên từ trên la bàn phóng lên cao. Lư Dương thành thành chủ nhất thời cả một cái sử sốt. Kia Thiên Âm phủ đệ tử ở đem la bàn giao cho hắn thời điểm, thế nhưng là đem cách dùng nói được rõ ràng. Phía trên quang mang càng dày đặc liền đại biểu Triệu Trường không cách bọn họ càng gần, loại này chói mắt trình độ, chẳng phải là liền mang ý nghĩa đối phương đang lúc bọn họ phụ cận. Nhưng một giây kế tiếp, kia trên la bàn tia sáng chói mắt liền khoảnh khắc tàn đi, chỉ có hào quang nhỏ yếu lan ra, phản phất mới vừa rồi hết thảy đều giống như là ảo giác vậy. Vật này sẽ không phải là hỏng đi. Thế nào một cái gần như vậy, lại một cái xa như vậy? Lư Dương thành thành chủ thì thầm một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho là bản thân mới vừa là hoa mắt. Phải biết cái này la bàn phạm vi dò xét thế nhưng là chí ít có trong phạm vi bán kính 10 dặm đâu, cấp bậc gì tu sĩ mới có thể chớp mắt di động khoảng 10 dặm. Dùng la bàn dò xét mấy cái phương hướng, xác định Triệu Trường không chỗ sau, Lư Dương thành thành chủ liền tiếp tục dẫn người truy kích đi ra ngoài. Nhưng bọn họ ai cũng không có chú ý tới. Đang ở cách bọn họ không có bao xa rừng cây chỗ sâu, mấy đạo trận văn lóe lên một cái, sau đó lặng lẽ mất đi, mà đổi thành một bên. Triệu Trường không bóng dáng trống rỗng xuất hiện ở một chỗ đầm nước bầu trời, nhưng hắn giờ phút này cũng là hai mắt nhắm nghiền, thân hình không bị khống chế hướng phía dưới đầm nước rơi xuống. Đang ở hắn sắp rơi vào đầm nước sát na, Triệu Trường không đột nhiên dương đôi mắt, phất tay hướng xuống dưới lăng không đánh ra một trường, mượn lực phản chấn làm mình thân thể trong nháy mắt bay lên trời. Tiếp theo một đạo hắc quang trống rỗng hiện lên, mũi chân hắn vững vàng điểm ở đó đen nhánh trên trường kiếm. Mới vừa rồi trận pháp chính là Triệu Trường không tạm thời bảy ngày sau đó truyền tống trận, có thể đem này thuần gian truyền tống tới trong phạm vi bán kính 10 dặm bất kỳ vị trí nào. Định hắn vận khí coi như không tệ, cũng không có trực tiếp truyền tống đến kẻ địch trên mặt, càng không có dừng lại tại nguyên chỗ. Không sai, đây chính là ngay sau đó truyền tống trận quyết điểm, lại thắng ở đơn giản, lấy hắn bây giờ trận pháp trình độ, phất tay là được bố trí. Trong đầu hắn hồi tưởng mới vừa bản thân thấy được hình ảnh, đối phương có thể mỗi lần cũng chuẩn bị phát hiện mình hành tung, tựa hồ liền cùng kia la bàn có liên quan. Về phần cụ thể như thế nào, chỉ cần nghiệm chứng một phen liền có thể. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường không tâm niệm vừa động, đột nhiên hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang bắn về phía xa xa. Hắn giống như là cái gì cũng không biết vậy, tiếp tục hướng Thiên Hải thành phương hướng tiến lên. Bang! Tiện tay một kiếm chém giết kia nhiều nút trong bóng tối, nhân cơ hội đánh lén Lư Dương thành binh lính. Triệu Trường không thân hình chợt lóe, lại biến mất tại nguyên chỗ. Cách đó không xa Lư Dương thành thành chủ thấy vậy không khỏi khẽ thở dài một cái, loại chuyện như vậy ở nơi này trong hai ngày đã phát sinh đã không biết bao nhiêu lần, hắn đã sớm chết lặng. Mắt thấy Triệu Trường không lại một lần nữa bỏ trốn, hắn quen cửa quen mẹo địa lấy ra la bàn, đem linh lực rót vào trong đó. Ong ong ong. Không ngoài dự liệu, la bàn đầu tiên là tản mát ra một trận quang mang mãnh liệt, ngay sau đó lại đột nhiên ảm đạm xuống. Tình huống như vậy mấy ngày qua gần như chưa bao giờ gián đoạn qua, khác biệt duy nhất chính là la bàn ảm đạm xuống sau quang mang có mạnh có yếu. Mạnh nhất một lần, kia Triệu Trường không cách hắn cũng bất quá là 100 mét khoảng cách, nhưng đối phương tựa hồ cũng không tính ra tay, rất nhanh liền rời đi. Yếu nhất một lần, phía trên quang mang đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, đại biểu Triệu Trường không sắp bước ra la bàn dò xét khoảng cách. Thái Thượng Tông cũng thật là, nếu đưa vật, thế nào cũng không tiến cái chất lượng thượng thừa, cứ theo đà này, ai biết cái này muốn đồ chơi lúc nào sẽ hoàn toàn phế bỏ. Lư Dương Thành theo thường lệ oán trách một câu, liền dẫn người tiếp tục đuổi bắt. Cùng lúc đó, cách bọn họ 6-7 dặm xa một chỗ trong sân động, Triệu Trường không chậm rãi mở hai mắt ra. Thì ra là như vậy. Ngay sau đó, một đạo trầm thấp thì thầm âm thanh liền vọng về trong sân động. Trải qua cái này mấy lần thử dò xét, hắn rốt cuộc hiểu rõ kia la bàn đến tuột cùng là như thế nào vận hành. Đơn giản mà nói, kia la bàn ghi chép hắn một tia khí tức, chỉ cần hắn tiến vào la bàn phạm vi dò xét, la bàn sẽ gặp làm ra phản ứng. Mà la bàn dò xét cực hạn khoảng cách chính là trong phạm vi bán kính 10 dặm. Triệu Trường không ánh mắt lấp lóe, chỉ cần biết thủ đoạn của đối phương, vậy kế tiếp chuyện liền trở nên liền đơn giản rất nhiều. Bất quá đối phương đã biết mình mục đích, như vậy tất nhiên sẽ khi tiến vào đại diện con đường phải đi qua bên trên chôn xuống nặng nề mai phục. Phải nghĩ biện pháp đem bọn họ chú ý cũng hấp dẫn tới đây mới được. Triệu Trường không một bên trong đầu suy tư biện pháp giải quyết, một bên hướng bên ngoài sơn động đi tới. Hắn cũng không biết mình bây giờ khoảng cách những người kia có bao xa, cũng mặc kệ như thế nào bọn họ cũng khẳng định một hồi bằng nhanh nhất khoảng cách chạy tới. Mà hắn bây giờ cần nhất chính là thời gian. Theo hắn bước ra hang núi, ánh mặt trời chói mắt đột nhiên chiếu xuống trên mặt hắn. Ánh mắt truyền tới đâm nhói để cho dưới hắn ý thức meo cặp mắt lại, đang định xoay người rời đi, nhưng lại đột nhiên quay người lại, nhìn về cách đó không xa thung lũng. Hắn bị ngay sau đó truyền tống tới cái sơn động này chỗ giữa sườn núi, rất dễ dàng là có thể thấy được chân núi cảnh tượng. Phía dưới kia là một cái ba mặt núi vây quanh thung lũng, hắn chỗ hang núi đang ở thung lũng cánh đông một chỗ trên vách đá. Hắn quan sát tỉ mỉ bốn phía một cái, khóe miệng không khỏi hơi giơ lên, tàng phong tụ khí, vợ con hưởng đặc quyền, ngược lại một cái không sai chôn xương chỗ. Nói vậy bọn họ biết, nhất định sẽ cảm tạ ta. Theo hắn dứt tiếng, Triệu Trường không đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàn mang, hắn bóng dáng không có dấu hiệu nào hóa thành một đạo màu đen lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Nghĩ ở chỗ này bảy có thể chôn sống tất cả mọi người chấp pháp, nhất định phải có đầy đủ thời gian mới được. Mà dưới mắt hắn lại phân thân mất sức, chỉ có thể ý tưởng làm dùng trận pháp đơn giản nhất, phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Nơi đây ba mặt núi vây quanh, là phong thủy bên trên thật tốt tàng phong nạp khí nơi, nếu là có thể đem nơi đây địa mạo thêm chút thay đổi, là được đem phong thủy tụ tập mà tới phong khí, biến thành tràn đầy sát cơ phong. Triệu Trường không đi tới trên sơn cốc vô ích, đánh giá chung quanh một cái, rất nhanh liền chọn xong mấy cái trận nhãn vị trí. Hắn lăng không nắm chặt, đen nhánh trường kiếm ở trong tay hiện lên, dựa theo trong đầu trận pháp số hình, hắn một kiếm tiếp theo một kiếm thay đổi chạm đất mạo. Cho đến phù hợp trong lòng hắn suy nghĩ, lúc này mới dừng lại huy kiếm, bất quá Triệu Trường không cũng là cũng không rảnh rỗi, mà là khắp nơi đi lại đem cái này đến cái khác trận văn ở lại hắn trước đó chọn xong vị trí. Cho đến đem cái cuối cùng trận văn cắt xuống, hắn mới thở ra một hơi dài, chợt từ trong túi đựng đồ lấy ra một đống màu tím khí đá, cùng với ba cái màu vàng khí đá bỏ vào trận nhãn bên trong, làm trận pháp khởi động chìa khóa. Làm xong đây hết thảy, Triệu Trường không cũng không chọn rời đi, mà là tại trong sơn cốc gương khoanh chân xếp bằng đứng lên. Bây giờ ổ nhi đã đánh tốt, sẽ chờ con cá mắc câu. Lư Dương thành thành chủ cũng không để cho Triệu Trường không chờ đợi quá lâu, vẹn vẹn chỉ qua thời gian nửa ngày, Triệu Trường không thần thức liền đã nhận ra được thân ảnh của hắn xuất hiện ở bên ngoài sân cốc. Chỉ bất quá đối phương tựa hồ cũng không đội đi bảo, cũng là đang chờ người nào dám bẻ. Cũng liền vào lúc này, Triệu Trường không đột nhiên nhận ra được chân trời có một cỗ cực mạnh linh lực ba động, đang bằng tốc độ kinh người chạy tới. Khoe miệng hắn chậm rãi giơ lên. Tới sao? Chương 493, là tòa sơn cốc này. Chương 493, là tòa sơn cốc này. Phanh. Thanh sắc lưu quang giống như sao rơi vậy đập xuống đất, nhấc lên sóng khí thiếu chút nữa không có đem Lư Dương thành thành chủ đám người trực tiếp cấp thổi bay đi ra ngoài. Khó khăn lắm mới ổn định thân hình, Lư Dương thành thành chủ không dám chậm trễ chút nào, vội vàng mang theo đám người quỳ một chân xuống đất. Ra mắt Âu Dương trưởng lão. Bụi mù chậm rãi tàn đi, Âu Dương trưởng lão thân hình chậm rãi hiện hiện ra, năm hắn kỳ xem ra cũng không tính lớn, ước chừng hơn 50 tuổi, nhưng mái đầu bạc trắng cũng là dị thường nổi bật. Âu Dương trưởng lão lãnh đạm ánh mắt ở Lư Dương thành thành chủ trên người quét qua, làm hắn trong lòng đột nhiên căng thẳng. Nhưng cũng may đối phương cũng không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt nói, kia Triệu Trường không người đâu. Lư Dương thành thành chủ nghe vậy liền đội vàng đem la bàn lấy ra ngoài, chỉ thấy phía trên đang phát ra tia sáng chói mắt. Trở về Âu Dương trưởng lão, căn cứ la bàn biểu hiện, đối phương giờ phút này ở nơi này trong sân cốc. A, ở nơi này trong sân cốc. Âu Dương trưởng lão hơi nhíu mày, chuyển hướng sau lưng thung lũng, thế nào? Hắn là trốn bất động sao? Hay là nói biết ta muốn tới, biết rõ bản thân không địch lại, cho nên chuẩn bị bó tay chịu trói? Lư Dương thành thành chủ khỏe miệng nhỏ không thể thấy địa có quắc một cái. Là có chuyện như vậy sao? Trên hắn nào biết ngài muốn tới a? Cứ việc trong lòng rủa thầm, nhưng ngoài miệng cũng là tân bốc, toàn bộ Huyền Hải người nào không biết Âu Dương trưởng lão ngài uy danh, đối phương nhất định là sợ. Âu Dương trưởng lão liếc Lư Dương Thành thành chủ một cái, hừ lạnh nói, kia Triệu trưởng không căn bản cũng không phải là Huyền Hải người, đi đâu đi nghe uy danh của ta. Biết ngài còn nói. Lư Dương Thành thành chủ trong lòng chửi mắng một câu, nhưng trên mặt cũng là bồi cười, đó là đương nhiên là bởi vì Âu Dương trưởng lão ngài danh chấn giang hồ, cho dù đối phương không phải Huyền Hải người, vậy cũng khẳng định nghe qua liên quan tới ngài truyền ngôn. Được rồi, lại công phu định hót, để tâm nhiều một chút nghĩ về mặt tu luyện là, nói không chừng ngươi đã sớm đem Triệu trưởng không bắt giữ. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn giơ lên khóe miệng, đủ để chứng minh hắn vẫn là hết sức vừa lòng. Lư Dương Thành thành chủ dĩ nhiên là hư tâm thủ giáo. Hắn vừa định hỏi thăm sau đó làm gì, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh rơi vào Âu Dương trưởng lão bên người. Từ y phục mặc đến xem, đối phương hiển nhiên cũng là Thiên Âm phủ trưởng lão. Lư Dương Thành thành chủ thấy vậy vội vàng hành lễ thăm hỏi. Không đợi hắn đứng dậy, lại có mấy mười đạo lưu quang rơi xuống, người cầm đầu chính là lúc trước phát hiện Triệu trưởng không Thiên Âm phủ đệ tử. Đây cũng là Thiên Âm phủ lần này chạy tới tiếp viện toàn bộ lực lượng. Từ thoát phàm 3 tầng Âu Dương trưởng lão dẫn đội, tự mình xuất lĩnh 6 tên thoát phàm cảnh 1, 2 tầng không đợi Thiên Âm phủ trưởng lão, cộng thêm mười mấy tên linh huyền cảnh đệ tử. Đừng xem ít người, nhưng đây đã là ở lại giữ Thiên Âm phủ đại bản doanh toàn bộ cao cấp sức chiến đấu, trừ những thứ kia giống như Định Hải thần châm vậy thái thượng trưởng lão, trên căn bản người đều ở đây. Còn có từ những địa phương khác chạy tới đệ tử trưởng lão còn đang trên đường, Huyền Thiên môn nhóm thế lực cũng cách nơi này không xa. Trên lý thuyết chỉ cần bọn họ có thể kéo lại Triệu Trường Không, đối phương chắc cánh cũng có thoát. Tuy nói Huyền Hải tứ đại thế lực tận tụy hợp tác, nhưng người đều là có tư tâm. Thiên Âm phủ phái ra mạnh mẽ như vậy đội ngũ, chính là muốn cướp ở tất cả người đằng trước đem Triệu Trường Không bắt giữ. Như vậy cũng có thể ở sau đàm phán trong vì chính mình tranh thủ nhiều hơn lợi ích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Âm phủ tu sĩ, bất luận là những trưởng lão kia, hay là còn sót lại đệ tử, hoặc là lấy Lư Dương Thành thành chủ cầm đầu những binh lính kia, ánh mắt tất cả đều rơi vào Âu Dương trưởng lão trên người, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Âu Dương trưởng lão tầm mắt quét qua đám người, sau đó rơi vào Lư Dương Thành thành chủ trên người. Mang theo người của ngươi đi đem Triệu Trường Không bắt lại. A, tiểu nhân sao? Lư Dương Thành thành chủ giơ tay lên chỉ bản thân, nếu như không phải tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người mình, hắn nhất định sẽ hoài nghi có phải hay không bản thân xuất hiện huyền tính. Âu Dương trưởng lão lạnh lùng gật đầu, cho ngươi một cái cơ hội lập công, có thể hay không nắm chặt liền xem chính ngươi. Lư Dương Thành thành chủ nhất thời mặt xám như cho tàn. Dám chó lập công? Đối phương nếu dám ở chỗ này quang minh chính đại chờ, chính là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng nhất định có thể đoán được nơi đây phải có mai phục. Nói trắng ra, chính là để cho hắn cùng dưới tay hắn những binh lính kia đi xung làm pháo hôi mà thôi. Nhưng hắn có thể cự tuyệt sao? Dĩ nhiên không thể. Đi không nhất định sẽ chết, nhưng không đi nhất định sẽ chết. Bọn họ những người này, cho dù là đối mặt Thiên Âm phủ một kẻ đệ tử bình thường, cũng so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Lư Dương Thành thành chủ ánh mắt từ phía sau mình binh lính trên người quét qua, đáy lòng cười khổ một tiếng, thật xin lỗi các huynh đệ. Chợt không do dự nữa, trước bước vào trong sân gốc. Những binh lính kia cũng đều không phải người ngu, nhưng bọn họ cũng không được chọn, chỉ đành phải theo sát phía sau. Hưu. Đang lúc bọn họ tiến vào sơn cốc không bao lâu, một đạo bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Đi ở trước nhất Lư Dương Thành thành chủ trong lòng nhất thời còi báo động vũ vang, cơ hồ là bản năng hướng một bên đụng ngã. Vừa vặn sau tên lính kia liền không có may mắn như thế. Vì lưỡi sắc đâm thủng máu thịt thanh âm vang lên, người binh lính kia che cổ họng, đầy mặt không cam lòng ngã vào trong vũng máu. Kết trận. Lư Dương Thành thành chủ sợ toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng ngồi trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, bò dậy sau lạc giọng hét lớn. Binh lính mặc dù sợ hãi, nhưng trải qua thời gian dài huấn luyện, hãy để cho bọn họ nhanh chóng làm ra phản ứng. Lập tức co rút lại trận hình, cùng đồng bạn xít sao dựa dẫm, ánh mắt cẩn thận sắc bén địa quét về phía bốn phía. Hừ, chút tài mọn. Đi theo phía sau bọn họ Âu Dương trưởng lão đám người, thấy vậy nhất thời hừ lạnh một tiếng. Không đợi cầm đầu dưới Âu Dương trưởng lão khiến, trong đám người nhất thời bắn ra mấy đạo thất luyện, tinh chuẩn mệnh trùng trên đất trận văn. Ao ngoong. Trận văn bất quy tắc lấp lóe mấy cái, liền không thấy bóng dáng. Âu Dương trưởng lão thấy vậy, lãnh đạm quét mắt Lư Dương thành chủ đám người, tiếp tục. Mấy người bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục đi tới. Bất quá có phòng bị sau, phía sau trận pháp cũng chỉ là để bọn họ tổn thất một nửa người mà thôi. Triệu Trường không xa xa nhìn một màn này, cũng không có tính toán ra tay, khóe miệng phát họa nụ cười như có như không. Chỉ bất quá nụ cười kia cũng là tràn đầy nồng nặc châm chọc cùng giễu cợt. Dùng nhân mạng đi dò đường, đích thật là những người này nhất quán địa bộ. Lời tuy như vậy, nhưng Triệu Trường không đối Lư Dương thành chủ đám người lại không có chút nào đồng tình. Những người này ở đây đối mặt người bình thường thời điểm, cũng không có so Thiên Âm phủ những người kia tốt đi nơi nào. Rốt cuộc Triệu Trường không đang đợi nửa nén hương, lấy Âu Dương trưởng lão cầm đầu một đám Thiên Âm phủ tu sĩ, đi tới trước mặt của hắn. Âu Dương trưởng lão ánh mắt đầu tiên là quét qua bốn phía, cuối cùng rơi vào Triệu Trường không trên người. Nghe nói ngươi trừ kiếm, võ song tung ngoài, hay là một kẻ đủ để sánh bằng thoát phàm cảnh tam phẩm chân sư. Nhưng trong sơn cốc những thứ kia trận pháp, cũng là có chút không xứng với ngươi những thứ kia danh tiếng. Nếu như ta đoán không lầm, trước mặt những thứ kia trận pháp là ngươi cố ý làm cho chúng ta nhìn, mục đích là để chúng ta buông lòng cảnh giác, còn chân chính sát trận. Nói tới chỗ này, hắn giọng điệu hơi dừng lại một chút, thanh âm đoan chắc. Là tòa sơn cốc này. Chương 494, vẫn là nhân thế một sâu kiến chương 494, vẫn là nhân thế một sâu kiến dứt tiếng. Âu Dương trưởng lão sau lưng trong đám người nhất thời xôn xao một mảnh. Bọn họ cũng đã nghe nói qua Triệu Trường không trận sư danh tiếng, cũng biết đối phương nếu dám chờ ở chỗ này, tất nhiên là có chút chuẩn bị. Nhưng dọc theo con đường này gặp được trận pháp, cũng là để bọn họ đối Triệu Trường không thể tránh khỏi sinh ra một chút lòng kinh thị. Dù sao những thứ kia trận pháp cũng quá mức thô ráp đơn giản đến ngay cả bọn họ những người này cũng có thể một cái nhìn ra sơ hở. Trong lòng càng là dâng lên hoài nghi, chẳng lẽ đây chính là tam phẩm trận sư tiêu chuẩn? Không khỏi cũng quá mức rác rưởi đi. Cho đến bị Âu Dương trưởng lão một câu nói đánh thức, bọn họ lúc này mới tỉnh ngộ lại, không phải Triệu trưởng không trình độ thấp hạng, mà là vượt xa bọn họ tưởng tượng. Làm bọn họ không tự chủ liền lâm vào đối phương bố trí trong trận pháp. Triệu trưởng không nhìn Âu Dương trưởng lão một cái, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản cũng không muốn giấu giếm, đối phương phát hiện bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn thứ nhất là phát hiện. Nhưng vậy thì như thế nào? Hắn hành động này rõ ràng chính là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Chỉ cần bọn họ còn muốn bắt giữ bản thân, vậy thì nhất định phải tiến vào trận pháp này trong. Đây chính là Dương Mưu. Về phần đem bản thân bao vây ở trong thung lũng này, chờ mình đổi hàng. Chứ không nói bên trong vùng thung lũng này tài nguyên vô số, từ hắn ở lại mấy mươi năm cũng không thành vấn đề. Chính là hắn một thân thoát phàm cảnh tu vi, đối phương cũng bắt hắn không thể làm gì. Nói nhiều như vậy, ngươi tính toán như thế nào? Triệu Trường không nhìn về phía Âu Dương trưởng lão. Đối phương cái này định liệu trước bộ dáng, chẳng lẽ là đã có cái gì phá cuộc phương pháp? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không nguyên do hăng hái. Hay là nói, ngươi cũng là tam phẩm trận sư? Hắn nghĩ tới biết đối phương rốt cuộc như thế nào phá giải hắn trận pháp, càng muốn nhìn hơn nhìn đối phương thực lực. Thời gian dài như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp trừ hắn ra trận tu. Sao liệu, Âu Dương trưởng lão cũng là lắc đầu một cái, cũng không phải, ta cũng không phải là trận sư. Có thể phát hiện nơi đây hảo diệu, cũng chỉ là từng tại cổ tịch bên trên thấy qua cảnh tượng tương tự, lại liên tưởng đến ngươi tam phẩm trận sư thân phận, mới có như vậy suy đoán. Nghe đến đó, Triệu Trường không nhất thời liền mất đi hứng thú. Còn tưởng rằng đến rồi một nhân vật đâu. Nhưng Âu Dương trưởng lão cũng không vì vậy dừng lại, mà là nói tiếp, về phần phá trận biện pháp mà, cũng là đơn giản. Nói tới chỗ này, hắn tầm mắt đột nhiên rơi vào Triệu Trường không trên mặt, khóe mắt mang theo một tia tự tin, trận pháp đều là do người tới thao túng, chỉ cần đưa ngươi cái này bảy trận người bắt giữ, dĩ nhiên là không công mà phá. Triệu Trường không có chút không nói xem Âu Dương trưởng lão. Làm nửa ngày, nguyên lai là đến rồi cái tự đại cuồng a, nguyên tưởng rằng là tay đáng ngờ, không nghĩ tới thật đúng là một nhân vật. Tất cả trưởng lão đệ tử nghe lệnh, theo ta bắt lại kẻ này. Tựa hồ là để chứng minh lý luận của mình, cũng giống là muốn đánh Triệu Trường không một cái ứng phó không kịp, Âu Dương trưởng lão quả quyết hạ lệnh. Một đám thiên âm phủ tu sĩ đối Âu Dương trưởng lão ngược lại vô cùng tín nhiệm, theo hắn ra lệnh một tiếng, không có bất kỳ do dự nào, rồi rít tế ra vũ khí hướng Triệu trưởng không lướt đi. Âu Dương trưởng lão càng là xung ngựa lên trước, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, lại là bắn về phía Triệu trưởng không. Triệu trưởng không liếc nhìn Âu Dương trưởng lão, ánh mắt hơi lấp lóe, người này mặc dù tự đại chút, nhưng cũng quả thật có chút bản lãnh. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Dứt tiếng, Triệu trưởng không đột nhiên giơ tay lên chụp về phía một bên hư không. Ong ong ong. Không trung chợt thoáng qua một trận ngắn ngủi mà vội vàng ánh sáng. Kia nhìn như tùy ý vỗ một cái, giống như là nhấn cái gì chốt mở vậy, huyền ảo tối tăm trận pháp chấn động đột nhiên đem toàn bộ thung lũng bao phủ. Nguyên bản yên lặng an lành thung lũng, nhất thời trở nên nghiêm mục túc sát đứng lên. Một đám thiên âm phủ tu sĩ đều là sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ cảm giác mình giống như là thân ở vũng bùn vậy, nửa bước khó đi. Vậy mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, tạo thành đây hết thảy vậy mà không phải trận pháp bí ác, mà là nồng nặc kia đến gần như mắt trần có thể thấy linh lực. Chỗ này thung lũng ba mặt núi vây quanh chính là điển hình tàng phong tụ khí nơi, càng là không biết đứng vững vàng ở chỗ này bao nhiêu năm. Nhiều năm như vậy dành dụm, hôm nay một khi phóng ra, uy lực có thể tưởng tượng được. Âu Dương trưởng lão cũng là hơi biến sắc mặt, tiến lên thân thể dừng ở giữa không trung. Hắn nhìn kia cách mình không xa, nhưng lại giống như là cách 10,000 dặm khoảng cách Triệu Trường Không, ánh mắt bất giác lộ ra mấy phần ngưng trọng. Bản thân giống như quả thật có chút đánh giá thấp hắn. Hừ, chút tài mọn, nhưng tu vi cường đại, mang cho hắn vô cùng tự tin, hắn hừ lạnh một tiếng, trước thực lực tuyệt đối, cho dù ngươi có hết thảy thủ đoạn, cũng bất quá là phí công. Dứt tiếng, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức cường đại uy áp lại là có thể cùng trận pháp mơ hồ chống lại. Triệu Trường không có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, khó trách như vậy tự đại, thực lực của ngươi, ở ta đã thấy huyền hải tu sĩ trong, đủ để đứng vào trước mười. Bất quá, cho dù ngươi tu vi siêu tuyệt lại làm sao? Đối mặt huy hoàng thiên uy, vẫn là nhân thế một sâu kiến. Triệu Trường không ánh mắt lạnh lùng như đao, ngón tay bấm ấn, tiếp theo một chỉ điểm hướng hư không nơi nào đó. Tốn vị, động. Ô ô. Theo Triệu Trường không một chỉ điểm xuống, thê lương tiếng gió đột nhiên ở bên trong sơn cốc vang lên, nguyên bản bất động trên không trung linh lực, đột nhiên hóa thành vô số xanh đen gió lốc. Những thứ này phong nhận không phải đơn giản khí xoáy tụ, càng giống như là có vô số đao tạo thành đạo phong. Bọn họ không có quy luật chút nào trong sơn cốc dày xéo, mấy tên thiên âm phủ linh huyền cảnh đệ tử liền tiêu thảm thiết cũng không phát ra được, liền bị cắt thành huyết vụ. Những thứ kia may mắn sống sót Lư Dương Thành binh lính, cùng với Lư Dương Thành thành chủ, càng là trong khoảnh khắc tiêu tán. Mau kết trận phòng ngự. Âu Dương trưởng lão vừa giận vừa sợ, giống to lên tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn bên ngoài thân thanh quang đột nhiên tăng vọt, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một cái hoàn toàn do linh lực tạo thành hư ảo tiểu đỉnh chống rỗng xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn vô ích. Hư ảo tiểu đỉnh đón gió thấy tăng, trong nháy mắt đem một đám thiên âm phủ đệ tử bao phủ ở bên trong. Phong nhận cắt ở tiểu đỉnh mặt ngoài, phát ra ken 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 thanh thúy thanh vang. Ở phong nhận đụng hạ, tiểu đỉnh hóa thành màn sáng nhất thời trở nên lảo đảo muốn ngã đứng lên. Có tiểu đỉnh này ngăn trở, một đám trưởng lão cùng đệ tử giờ phút này cũng rốt cuộc phản ứng lại, rồi rít tế ra phòng ngự pháp bảo, phụ triện, thúc dục công pháp trợ giúp Âu Dương trưởng lão ngăn cản cái này không chỗ nào không có mặt phong nhận. Cứ việc có chút vội vàng hốt hoảng, nhưng tốt xấu là miễn cưỡng ngăn cản xuống. Khảm bị, hãm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Triệu Trường Không thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thiên Âm phủ tu sĩ dưới chân thổ địa trong nháy mắt trở nên mềm xốp đứng lên, còn không đợi bọn họ phản ứng kịp, liền trở nên giống như đầm nước vậy. Nhưng lại bị đầm nước càng đáng sợ hơn, giống như là có vô số chỉ từ chín đũ luyện ngục quỷ thủ, đưa bọn họ một chút xíu kéo hướng địa ngục. Phá cho ta a. Một kẻ Thiên Âm phủ thoát phàm hai tầng trưởng lão, trong miệng phát ra sợ hãi đan sen giống giận, hắn không ngừng cơ múa trường kiếm trong tay chém về phía dưới chân vũng bùn. Nhưng những thứ kia kiếm quang cũng là đá chìm đáy biển, liền một chút rung động cũng không có kích thích. Thậm chí bởi vì hắn dãy rủa, hạ xuống tốc độ ngược lại so những người khác phải nhanh hơn một ít. Rời vị, đốt. Triệu Trường Không không chút nào lưu tình, lạnh băng thấu xương thanh âm một lần nữa vang vọng ở trong sân cốc. Chương 495, tự mình đến thử một chút. Chương 495, tự mình đến thử một chút. Triệu Trường Không thanh âm lạnh như băng rơi vào một đám Thiên Âm phủ tu sĩ trong hai, giống như là đến từ chín đũ luyện ngục tiêu diệt, làm bọn họ nhất thời cảm thấy dựng ngược tóc gáy, run sợ trong lòng. Giờ phút này, bọn họ cũng không đoái hoài tới dưới chân vũng bùn, từng cái một rối rít mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về bốn phía, muốn nhìn một chút Triệu Trường Không lại sử xuất cái gì đáng sợ thủ đoạn. Hô, cũng liền vào lúc này, nguyên bản dày xéo đen nhánh phong nhật trong, đột nhiên trống rỗng nhiều hơn vô số thanh đũ ngọn lửa. Ngọn lửa này cũng không phải là phàm hỏa, mà là lấy linh lực làm cơ sở, địa mạch sát khí là phụ linh hỏa. Trong tay bọn họ phòng ngự bảo khí, phụ triện, càng là giống như vô vật bình thường, mặc cho những ngọn lửa này xuyên thấu mà qua. Hơn nữa, một khi tiêm nhiễm linh hỏa, liền như là xương mu bản chân đũ linh, mặc cho một đám tu sĩ như thế nào thi triển thủ đoạn cũng không cách nào loại trừ. Thậm chí bọn họ thi triển ra linh khí, còn có hóa thành những thứ này linh hỏa dưỡng liệu, khiến cho thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Thiên Âm phủ đệ tử trưởng lão, ở Triệu Trường Không một cái tiếp theo một cái mãnh liệt thế công hạ, liền như là kia đánh về phía ngọn lửa thiêu thân bình thường, từng cái một trong nháy mắt hóa thành cho bay. Âu Dương trưởng lão muốn rách cả mí mắt, hắn bằng vào tu vi cường đại cùng nhiều thủ đoạn tạm thời không ngại, nhưng tận mắt xem dưới quyền đệ tử từng cái một chết thảm trước mắt, trong hắn tâm giống như là đao cắt vậy đau đớn. Giờ phút này hắn mới xem như chân chính lĩnh ngộ một cái tam phẩm trận sư khủng bố. Còn lại là ở loại này có tâm tính vô tâm, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa dưới tình huống. Niềm kiêu ngạo của hắn, tự tin của hắn, ở nơi này giống như tàn sát vậy trong chiến đấu, trong nháy mắt không còn sót lại gì. Triệu, giải, vô ích. Âu Dương trưởng lão cơ hồ là cắn răng hô lên tới, trong mắt hắn tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng oán phẫn. Ngươi có dám buông tha cho nơi đây trận pháp, cùng ta đánh một trận đàng hoàng? Triệu Trường Không nghe vậy sực lại, giống như là nhìn kẻ ngu vậy, đem tầm mắt chuyển hướng Âu Dương trưởng lão. Đánh một trận đàng hoàng? Khoe miệng hắn ngậm lấy nồng nặc trầm trọng, ta làm sao lại chưa tính là đánh một trận đàng hoàng? Ngươi mượn trận pháp chi lợi như vậy ngược sát ta Thiên Âm phụ tu sĩ, như thế nào coi như đường đường chính chính? Âu Dương trưởng lão lời nói sắc bén, giọng điệu kịch liệt, tựa hồ Triệu Trường Không mới vừa phạm vào cái gì to như trời tội trạng bình thường. Chẳng qua là hắn lần này lời nói rơi vào Triệu Trường Không trong tai, cũng là lộ ra buồn cười cực kỳ. Ha ha ha! Triệu Trường Không phình bụng cười to đứng lên, trong lúc nhất thời lại là có chút thẳng không lên thân thể. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ cái này cười đã chưa? Âu Dương trưởng lão chau mày, trên mặt viết đầy không vui. Buồn cười? Không không không, cũng không phải là buồn cười, mà là cảm thấy ngươi đáng buồn vừa đáng thương. Triệu Trường Không tiếng cười dần dần liễm, trong mắt châm chọc càng thêm nồng nặc, thanh âm cũng càng thêm lạnh lùng. Ngươi Thiên Âm phủ đem hết toàn lực đối ta bao vây chặn đánh thời điểm, thế nào không kêu lên đường đường chính chính cầu hiệu? Ngươi cái này tự cao tự đại tiên nhân dùng người phàm tính mạng vì ngươi mở đường lúc, thế nào không thấy ngươi đường đường chính chính? Ngươi dẫn theo người đối ta kêu đánh kêu giết lúc, thế nào không thấy ngươi đường đường chính chính? Bây giờ bị ta lấy trận pháp bao vây, từ biết không địch lại, lại còn không biết liêm sỉ, muốn ta với ngươi đánh một trận đàng hoàng. Trong miệng ngươi đường đường chính chính, bất quá chỉ là đường hoàng, vì tư lợi mà cớ. Triệu Trường Không vậy, mỗi xuất khẩu một câu, giống như là một cái trọng truy gõ ở Âu Dương trưởng lao trong lòng. Nhất là kia cuối cùng tám chữ, càng lại như cùng một chuôi kiếm sắc đâm thật sâu vào hắn ngực, để cho hắn trận được phát hoảng. Ngươi! Âu Dương trưởng lao sắc mặt cực kỳ khó coi, có lòng phản bác, nhưng Triệu Trường Không câu câu đều có lý, chữ chữ nhói tim, cứ là để cho hắn không thể nào cãi lại. Vậy ngươi liền dám nói bản thân không có mượn ngoại lực sao? Hắn dĩ nhiên biết mình thực tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng hắn giờ phút này cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Ngoại lực? Triệu Trường Không cười lạnh một tiếng, cái gì là ngoại lực? Trận pháp này chẳng lẽ không đúng ta tự tay bày? Trận đạo chẳng lẽ không đúng ta một điểm một giọt tìm hiểu ra tới? Hay là nói, trong miệng ngươi ngoại lực, trong miệng ngươi đường đường chính chính, chính là muốn ta ngoan ngoan bươn cổ chịu chết? Khi cuối cùng vừa nói một câu thời điểm, Triệu Trường Không đột nhiên để cao ngữ điệu, rơi vào Âu Dương trưởng lão trong tai, giống như là sấm sét nổ vang, chấn động đến đầu óc hắn mê muội. Hắn thân thể không bị khống chế lui về sau hai bước, trên mặt huyết sắc toàn bộ rút đi. Ngươi, ta. Môi hắn lúc mở lúc đóng, nhưng lại liền cái đầy đủ âm điệu cũng không phát ra được. Triệu Trường Không vô luận là tâm trí hay là thủ đoạn, cũng vượt xa hắn dự liệu, mong muốn kích thích hắn tranh cường hiếu thắng, chủ động triệt hồi chất pháp, đã là không thể nào. Mà Triệu Trường Không càng không thể nào cấp hắn cơ hội như vậy. Thu hồi ngươi bộ kia rối trá mặt mũi, hoặc là lấy ra bản lãnh thật sự tới phá trận, hoặc là đã đi xuống đời trước học được làm người. Triệu Trường Không thanh âm vô hỉ vô bi, hai tay bấm niệm pháp quyết giữa, toàn bộ thung lũng khí thế đột nhiên biến đổi. Nghiêm mục khí tức tốc sát đột nhiên đề cao đến cực điểm, gần như ngưng tụ thành thực chất sát ý, đâm vào tất cả mọi người ra làm đau. Khôn bị, chấn. Triệu Trường Không một chỉ điểm xuống, các đại địa nhất thời run rẩy lên. Đối với một đám Thiên Âm phủ tu sĩ mà nói, đất rung núi chuyển không còn là một cái đơn giản hình dung tử, mà là tận mắt nhìn thấy đại khủng bố. Thung lũng ba mặt vách đá giờ phút này giống như là sống vậy, đột nhiên hướng bọn họ đè ép mà tới. nhưng cũng không phải là mặt chữ bên trên vách đá, mà là này dành dụm vô số năm tháng vô cùng địa khí, giờ khắc này ở Triệu Trường Không trận pháp dưới sự thúc dục, từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ ép đi qua. Đúng như Triệu Trường Không trước nói, mặc cho ngươi tu vi siêu tuyệt, ở nơi này vi hoàng thiên uy hạng, cũng là nhân thế một sâu kiến. Phúc. Mấy tên nguyên bản liền thương thế rất nặng đệ tử trưởng lão, không thể kiên trì được nữa, một ngụm máu tươi dâng trào đi ra. Sau một khắc liền bị đè ép thành một mảnh huyết vụ, máu tươi tung tóe người khác một thân, nồng nặc mùi máu tanh đem mọi người bao phủ. Cũng không có một người để ý những thứ này, bọn họ bây giờ đều là nỏ hết đà, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Không. Âu Dương trưởng lão phát ra một tiếng không cam lòng tuyệt vọng a giống. Hắn thúc dục toàn thân linh lực, càng là thiêu đốt bản thân khí huyết, nguyên bản hơn 50 tuổi mặt mũi, trong nháy mắt trở nên như đồng hành tạm một ông lão. Hắn đem bản thân toàn bộ đều ngưng tụ ở cuối cùng này từng chiêu từng thức bên trong. Thanh minh chân thế, hắn đột nhiên hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, mang theo nghĩa vô phản cố quyết tuyệt, ngang nhiên đánh về phía kia từ bốn phương tám hướng để ép mà tới bảng bạc địa khí. Chẳng qua là ở đó huy hoàng thiên uy trước mặt, cho dù hắn dùng hết toàn lực, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Hắn thiêu đốt sinh mạng, thậm chí đều không thể ngăn trở chút nào. Nhìn tận mắt Âu Dương trưởng lão bị chết, còn sót lại Thiên Âm phủ đệ tử nhất thời mặt lộ tuyệt vọng. Sự chống cự của bọn họ cũng không có kéo dài bao lâu, liền rối rít hóa thành nơi đây dưỡng liêu. Triệu Trường Không giơ tay lên vung khẽ, bên trong sơn cốc nguyên bản nghiêm mục túc sát nhất thời không còn sót lại gì, lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước căn lành. Nếu không phải kia đầy đất bừa bãi, ai cũng sẽ không nghĩ tới nơi này mới vừa phát sinh qua cái gì. Triệu Trường Không chậm rãi nâng đầu nhìn về hư không. Nhìn lâu như vậy hí, thật không có ý định tự mình đến thử một chút sao? Chương 496, muốn biết. Chương 496, muốn biết. Bốn phía nhất thời lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, chỉ có tình cờ vang lên tiếng gió, một mảnh vắng lạnh dáng vẻ. Triệu Trường Không khỏe môi mang cười, thế nào, còn tính toán để cho ta từng bước mời các ngươi đi ra? Huyền Thiên Môn, Lưu Vân Tông, cùng với Thái Thượng Tông, mặt mũi của các ngươi lớn như vậy sao? Hay là nói các ngươi nhìn tận mắt Thiên Âm phủ tu sĩ chết thảm, bị sợ vỡ mặt không dám hiện thân? Nếu là như vậy, vậy ta cũng có thể coi làm gì cũng không thấy, các ngươi giống như kia chó nhà có tang vậy rời đi được rồi. Triệu Trường Không một phen giải thích không thể bảo là không khó nghe chói tai, phàm là trong lòng thượng hơn một tia huyết tính, liền không thể nào để cho hắn như vậy nhục nhã. Quả nhiên, Triệu Trường Không tiếng nói mới vừa rơi xuống, chanh, một đạo đao mang đông xuất hiện, hướng về phía Triệu Trường Không đương đầu một đao chém xuống, đao mang cùng không khí ma sát, phát ra chói tai chấn tê. Vậy mà đối mặt cái này đương đầu một đao, Triệu Trường Không cũng là vẫn sắc mặt không thay đổi, khóe miệng mỉm cười. Cũng liền ở đao mang sắp rơi xuống sát na, một đạo từ linh lực tạo thành bình chướng đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Phanh! Đao mang đụng vào linh lực bình chướng bên trên, phát ra đinh thai nhức óc cầm vang, kia linh lực bình chướng ở kinh khủng như vậy đụng hạ, lại cũng chỉ hơi hơi rung động mấy cái liền khôi phục như lúc ban đầu. Kia ác liệt vô cùng đao mang nhưng lại như là cùng vậy ra tia lửa, nhanh chóng mất đi hóa thành hư vô. Huyền Tiên môn tiên khung đao pháp ngược lại giống như trước đây cương mãnh bá đạo, chính là đáng tiếc, cũng không biết có phải hay không người mà thi triển không có ngày xưa tâm khí, đao pháp này uy lực kém rất nhiều. Triệu Trường Không giọng điệu bình thản địa đối vừa rồi kia nhất thức đao pháp soi mói bình phẩm. Hừ, chớ có ngông cuồng. Dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo dường như sấm sét nổ vang tiếng hừ lạnh, đột nhiên vang vọng ở thung lũng bốn phía. Theo thanh âm cùng nhau xuất hiện, còn có thung lũng phía nam, một nhóm 20-30 đạo bóng dáng. Người cầm đầu là một kẻ ở trần, thể trạng to lớn, xem ra ước chừng chừng 40 chẳng hắn. Trên bả vai hắn còn khiêng một thanh cánh cửa chiều rộng cự đao, mới vừa rồi một đao kia hiển nhiên chính là hắn chém ra tới. Tráng hắn chính là lần này Huyền Thiên môn dẫn đội trưởng lão, thoát phàm ba tầng tu vi. Sau lưng hắn thời là mặc Huyền Thiên môn đặc sắc trang phục đệ tử, tất cả đều linh huyền tu vi. Gần như cũng trong lúc đó, thung lũng cánh bắc cùng cánh đông cũng truyền tới một trận linh lực ba động, có thân ảnh hiện ra. Cánh bắc người đầu tay áo phiêu phiêu, tất cả đều mặc ấn có lưu vân văn sức trường bào màu trắng, cầm đầu thời là một kẻ tay cầm bội kiếm, khí chất phiêu nhiên xuất trần ông lão, chính là Lưu Vân Tông dẫn đội trưởng lão cùng đệ tử. Đồng dạng là thoát phàm ba tầng cùng linh huyền cảnh phối hợp. Cánh đông nhân số ít nhất chỉ có hơn 10 người, nhưng bọn họ cũng là người người khí tức trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về Triệu Trường Không ánh mắt bình thản cực kỳ, tựa hồ hắn lời nói mới rồi cũng không đối bọn họ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Những thứ này chính là Thái Thượng Tông tu sĩ, cầm đầu là một kẻ ăn mặc tiểu văn sĩ người đàn ông trung niên. Cứ việc xem ra bình bình, nhưng lúc giở tay giở chân cũng là lộ ra một cỗ sâu không lường được vật bị. Hắn tu vi giống vậy ở vào thoát phàm ba tầng, nhưng cấp Triệu Trường Không cảm giác nhưng còn xa so hai vị khác muốn nguy hiểm nhiều. Đây cũng không phải là trực quan bên trên cảm thụ, mà là một đám đến từ linh hồn trực giác. Tam đại thế lực sớm tại hắn đối Thiên Âm phủ ra tay một khắc kia liền đã tìm đến bên ngoài sơn cốc. Nhưng đối mặt Thiên Âm phủ tu sĩ chết thảm, tam đại thế lực lại không hẹn mà cùng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Đều là ngàn năm hồ ly, bọn họ như thế nào lại không rõ ràng lắm Thiên Âm phủ ý tưởng? Nếu như thế, bọn họ như thế nào có thể ra tay cứu? Huống chi, bọn họ cũng cần có người tới thăm dò một cái Triệu Trường Không sâu cạn. Chỉ bất quá, lần này thử dò xét đi ra kết quả, cũng là vượt xa bọn họ dự liệu. Trong lòng cũng không khỏi may mắn mới vừa rồi không có tùy tiện ra tay. Nếu không, có thể hay không cứu Thiên Âm phủ người còn khó mà nói, bọn họ ngược lại rất có thể sẽ đào góp đi vào. Triệu Trường Không, ngươi cho là bằng vào nơi đây trận pháp chi lợi là có thể cùng bọn ta chống lại sao? Kia Huyền Thiên môn Tráng Hán trưởng lão trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, hai mắt trợn tròn, tiếng như lôi đỉnh, ta khuyên ngươi còn chưa cần uổng phí công phu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói cùng bọn ta trở về, nếu không nhất định để ngươi chịu nhiều đau khổ. Trường Không tiểu hữu, bọn ta cũng thực tại không muốn cùng ngươi đại động can qua, ngươi nếu chịu vì vậy triệt hồi trận pháp dù bọn ta trở về, ta ngược lại có thể làm chủ để cho người không bị thương tính mạng ngươi. Chỉ đợi chúng ta bắt được mong muốn vật, chính là thả ngươi trở về mẹ con đoàn tụ cũng là còn có thể. Lưu Vân Tông ông lão cũng tại lúc này mở miệng, thanh âm hắn hiền hòa, mang theo một cô bi thiên mẫn nhân từ bi. Có thể nói ngữ giữa cũng là tràn đầy cao cao tại thượng ngạo mạn, làm như hắn một lời là có thể quyết định Triệu Trường Không sinh tử. Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão cũng không mở miệng, chẳng qua là tinh tế dò xét nơi đầy trận pháp. Triệu Trường Không nghe vậy, tầm mắt ở ba người trên người quét qua, khóe miệng mang theo nồng nặc trâm trọng, nói dễ nghe, nhưng nói trắng ra không phải là kiêng kỵ trong tay ta trận pháp. Nếu như các ngươi thật sự có lòng tin này, phương kia mới vì sao không ra tay, mà là trơ mắt nhìn Thiên Âm phụ tu sĩ chết thảm. Các ngươi không phải là vì mượn bọn họ tay thử dò xét ta lai lịch, bây giờ phát hiện mình không làm gì được ta, sẽ dùng những thứ này rót đầy đường hoàng cách nói dụ dỗ với ta. Ha ha. Nói tới chỗ này, Triệu Trường Không đột nhiên bật cười, theo ta thấy, không bằng các ngươi cũng đừng đều cái gì Huyền Hải tứ đại thế lực, trực tiếp đổi tên gọi Huyền Hải tứ đại chuột cửa, tứ đại bọn chuột nhắt chẳng phải càng thêm kích hao. Cuồng vọng, ngươi muốn chết. Tiểu tử thật to gan. Không đợi ba vị dẫn đội trưởng lão mở miệng, phía sau bọn họ những đệ tử kia liền từng cái một trừng mắt thụ nhãn, rất có một bộ đem Triệu Trường Không tháo thành tám khối khí thế. Huyền Tiên môn tráng hán trên người trưởng lão đột nhiên bộc phát ra một đạo bá đạo sắc cơ, ánh mắt gắt gao phong tỏa tại trên người Triệu Trường Không. Lưu Vân Tông ông lão hai mắt hơi khép, trên người phiêu nhiên xuất trần khí chất trong lặng lẽ đắp lên một tầng sát ý, tay trái ngón cái bất giác khoác lên kiếm đốc kiếm bên trên, nhưng cuối cùng hay là lòng ra. Chớ nhìn bọn họ nói như vậy lợi hại, thật là muốn cho bọn họ ra tay với Triệu Trường Không vậy, được thật tốt cân nhắc một phen. Hai người cố đè xuống lửa giận trong lòng, tất cả đều đưa mắt nhìn sang Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thật là tinh diệu trận pháp a. Lấy địa mạch vi cốt, tập nơi đây phong thủy vì phòng, ngưng tụ sắc cơ. Vốn là nghe nói trăm năm thi đấu hiện thân một thiếu niên tam phẩm trận sư, ta còn có chút không để ý lại không nghĩ rằng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng liền vào lúc này, kia Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão cuối cùng mở miệng, hắn trong giọng nói tràn đầy đối Triệu Trường Không sùng bái cùng khen ngợi. Nhưng sau một khắc cũng là giọng điệu chợt thay đổi, dùng cái này địa trận pháp trấn sát kia Thiên Âm phủ Âu Dương trưởng lão, cùng với một đám tu sĩ sau. Ngươi trận pháp này lại có thể còn lại mấy phần uy lực? Mà ngươi, nói tới chỗ này, thanh âm hắn dừng một chút, tầm mắt ở Triệu Trường Không trên mặt dừng lại chốc lát, lại có thể thúc dục nơi đây trận pháp mấy lần đâu? Muốn biết? Triệu Trường Không nghe vậy trên mặt cũng không bất kỳ vẻ mặt biến hóa, khóe môi vẫn mang theo nụ cười như có như không. Vậy ngươi sẽ tới thử một chút. Chương 497, ta tới giúp ngươi. Chương 497, ta tới giúp ngươi chỉ một thoáng. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão trên thân. Ngay cả Huyền Tiên môn tráng hán trưởng lão, cùng với Lưu Vân Tông ông lão cũng là như vậy. Dù sao, kia Thái Thượng Tông văn sĩ thân phận trưởng lão cũng không bình thường. Hắn nhưng là một vị tam phẩm trận sư. Chính là vì phòng ngừa Triệu Trường Không sẽ bày cái gì khủng bố trận pháp, Thái Thượng Tông mới đem phái đi ra. Chẳng qua là không nghĩ tới, bọn họ hay là muộn một bước. Vào giờ phút này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng thúc giục. Là ngay trong bọn họ duy nhất một vị tam phẩm trận sư, có thể hay không bắt giữ Triệu Trường Không nhưng tất cả đều được dựa vào hắn đâu. Ha ha. Ước chừng mấy hơi thời gian, Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão đột nhiên cười ra tiếng, phép khích tướng. Trường Không tiểu hữu, ngươi cái này mưu kế nhưng không hề cao minh a. Triệu Trường Không đồng dạng là bật cười, cao minh hay không cũng không trọng yếu chính là nó không tác dụng. Đúng là như vậy. Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão tán đồng gật gật đầu, bất kể mèo mun mèo trắng, có thể bắt được con chuột chính là tốt mèo. Mưu kế cũng xác thực không ở cao minh hay không, mà là hắn có thể hay không đưa đến mong muốn tác dụng. Từ một điểm này mà nói, mưu kế của ngươi xác thực thành công. Hắn tầm mắt từ trên thân Triệu Trường Không chuyển tới trong sân gốc, nhìn mảnh này nhìn như yên lặng an lành, sau lưng lại giấu giếm sát cơ tuyệt sát nơi. Hắn trong ánh mắt lộ ra nồng nặc hứng thú, ta đích xác là muốn thật tốt tự mình cảm thụ một phen. Dứt tiếng, hắn đột nhiên bước ra một bước, thẳng hướng tung lung phiêu nhiên rời đi. Huyền Tiên môn tráng hán trưởng lão cùng Lưu Vân Tông ông lão nhìn nhau, đều là đáy mắt ánh mắt lấp lóe, bất quá lại ăn ý không có ngăn trở. Về phần bọn họ trong lòng cụ thể đang suy nghĩ gì, hoặc giả cũng chỉ có bản thân họ biết. Triệu Trường Không nhìn nhẹ nhàng rơi xuống Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão, trong con ngươi không khỏi thoáng qua một tia sáng lạ, chợt nhếch miệng lên tới lộ ra một chút nét cười, thật không biết là nên nói ngươi người tài cao gan lớn đâu, hay là nói ngươi tự tìm đường chết. Trường Không tiểu hữu thay vì ở chỗ này lên tiếng giễu cợt, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ chờ một hồi làm như thế nào ứng đối thủ đoạn của ta. Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão giống vậy khẽ miệng mỉm cười, hắn cũng không để ý tới Triệu Trường Không trầm trọng, chẳng qua là lạnh nhạt nói, nếu là Trường Không tiểu hữu mong muốn cáo mượn oai hùng, mượn mới vừa uy danh bức ta chờ tự đi tối lui, vậy coi như muốn cho tiểu hữu thất vọng. Tại hạ mặc dù không bằng tiểu hữu kinh tài tuyệt diễm như vậy, trẻ tuổi nhẹ nhàng liền lấy được thành tựu như thế, nhưng ở trận pháp thành tựu bên trên, tại hạ cũng là có cảm giác hiểu. Hôm nay vừa đúng mượn cơ hội này, thật tốt lãnh giáo một cái tiểu hữu thủ đoạn. Dứt tiếng đồng thời, hắn cũng hoàn toàn tiến vào sơn cốc trong, thản nhiên rơi vào Triệu Trường Không trước người ba triệu chỗ. Đích thân bước vào trận pháp này trong, hắn mới thiết thật cảm nhận được trận pháp này chỗ huyền diệu, đây là đang bên ngoài chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách quan sát được. Trường Không tiểu hữu, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đến đây đi. Hồi lâu, Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão mới thu hồi ánh mắt, tiếp theo chuyển hướng Triệu Trường Không. Triệu Trường Không thật sâu nhìn hắn một cái, cũng không ngôn ngữ, chẳng qua là giơ tay lên chỉ vào không trung. Nhất thời, mới vừa rồi đã yên tĩnh lại đen nhánh cương phong lần nữa xuất hiện, đánh xoáy ở bên trong sơn cốc dày xéo. kia phảng phất có thể đem hết thảy đều cắt ra phong nhận, vô cùng bất nhập hướng Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão quét đi. Thấy cảnh này, Huyền Thiên môn Tráng Hán trưởng lão cùng với Lưu Vân Tông ông lão đều là sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng một lần nữa may mắn lên trước lựa chọn. Cũng may mà bọn họ đủ cẩn thận, nếu không, chỉ sợ bọn họ đã sớm biến thành nơi đây dưỡng liêu. Phía sau hai người môn hạ đệ tử cũng là sắc mặt trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy mà, đối mặt như vậy làm người ta dựng ngược tóc gáy cảnh tượng. Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão cũng là như cũ sắc mặt không thay đổi, khóe mắt mỉm cười, thậm chí còn nhiều hứng thú phê bình nói, đem trận pháp cùng địa thế dung hợp với nhau, mượn địa mạch thế, lấy bắt quái vì cần trôi, đem này phong thủy bảo địa hóa thành tuyệt sắc nơi. Tiểu Hữu ý tưởng quả thật xưng được là đặc sắc diễm diễm. Chẳng qua là đáng tiếc. Nói tới chỗ này, hắn chuyện đột nhiên chuyển một cái, nơi đây toàn bộ vô số năm tháng tích lũy khủng bố phong thủy địa khí, nhưng lại có thể để ngươi lợi dụng mấy lần đâu. Huống chi, ngươi bày trận pháp cũng không gọi được có bao nhiêu tinh diệu, dù đủ để khiến kia tu sĩ bình thường tay chân luống cuống, nhưng ở đối mặt có giống vậy trận pháp thành tựu cái khác trận sư trước mặt, liền có vẻ hơi làm bừa làm bãi. Hắn đột nhiên giơ tay lên điểm hướng hư không nơi nào đó, một đạo linh lực tất luyện trong nháy mắt không có vào trong đó. Nguyên bản vận hành lưu loát trận pháp đột nhiên hơi chậm lại, ngay sau đó đen nhánh kia cương phong lại là đang lúc mọi người dưới mí mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã cùng mô hình. Thấy cảnh này, Huyền Thiên môn Tráng Hán trưởng lão cùng Lưu Vân Tông ông lão đều là tinh thần rung một cái, đáy mắt không bị khống chế hiện ra lau một cái vẻ kích động. "Tiểu Hữu, còn có thủ đoạn gì nữa tiếp tục thi triển ra đi." Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão mỉm cười nhìn về phía Triệu Trường Không. Mà giờ khắc này, Triệu Trường Không sắc mặt cứ việc như cũng không có gì thay đổi, nhưng mọi người lại rõ ràng từ hắn trong ánh mắt đọc được chút nghiêm trọng. Cũng không thấy hắn có bất kỳ dư thừa nói nhảm cùng động tác, giơ tay lên tiếp tục điểm ra thứ nhị chỉ. Sau một khắc, bọn họ liền thấy Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão dưới chân thổ địa đột nhiên trở nên mềm suốt, như lưu sa bình thường, từng điểm một đem thân thể đối phương kéo vào trong đó. Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão sắc mặt không thay đổi, chẳng qua là lăng không một chỉ, nhất thời dưới hắn rơi tốc độ đột nhiên chậm lại, thẳng đến hoàn toàn ngừng lại. Kia giống như lưu sa vậy mềm suốt mặt đất đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, đâu còn có chút xíu lúc trước trải rộng sát cơ bộ dáng. Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão mặc dù không có nói chuyện, nhưng Triệu Trường Không rõ ràng từ trong mắt hắn thấy được tiếp tục hai chữ. Mang theo chút tức xỉ khói ý vị, Triệu Trường Không đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó ầm ầm ấn về phía mặt đất. Rời vị, đốt, khôn vị, chấn. Hai đạo công kích đồng thời phát động, thanh u sắc ngọn lửa chống rông xuất hiện, không còn như trước như vậy phân tán, mà là giống như lò lửa vậy đem Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão bao vây. Đồng thời kia bàng bạc địa khí cũng như sóng cả ngút trời bình thường, hướng đối phương vô tới. Gần như tất cả mọi người cũng có thể nhìn ra, Triệu Trường Không đây là đang gắng sức nhất bác. Đáng tiếc, cũng liền vào lúc này, Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão thanh âm từ thanh u trong ngọn lửa truyền ra. Theo hắn dứt tiếng, kia nguyên bản đem hắn bao vây trong đó ngọn lửa, lại là quỷ dị điều chuyển phương hướng, hướng kia bàng bạc địa khí đánh tới. Cùng lúc đó, lúc trước tiêu tán đen nhánh cương phong cũng lặng lẽ xuất hiện, cùng nhau hướng về kia địa khí mà đi. Bây giờ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão mỉm cười nhìn về phía Triệu Trường Không, chẳng qua là nụ cười kia lại có vẻ vô cùng băng lãnh. Triệu Trường Không cũng không mở miệng, chẳng qua là mặt không thay đổi xem hắn, ánh mắt lộ ra một cỗ không cam lòng cùng ẩn nút cực kỳ tuyệt vọng. Vẫn như trước là bị đám người cấp bắt được. Đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Huyền Thiên môn Tráng Hán trưởng lão cùng Lưu Vân Tông ông lão nhìn nhau, không có bất kỳ do dự nào, không hẹn mà cùng xuất lĩnh môn hạ đệ tử bước vào trong sân gốc. Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão đối hai người ý tưởng lòng biết rõ, nhưng cũng không nói cái gì, chẳng qua là tỏ ý môn hạ đệ tử giống vậy như sân gốc. Vậy mà, đang ở người cuối cùng bóng dáng tiến vào sơn cốc sau, dị biến nảy sinh. Chương 498, là thời điểm làm kết thúc chương 498, là thời điểm làm kết thúc. Triệu Trường Không bàn tay đột nhiên ấn về phía bên cạnh mình màu vàng khí tinh thạch. Sau một khắc, ong ong ong, tam đại bên trong sơn cốc đột nhiên truyền ra một đạo kịch liệt trận pháp chấn động, trong hư không che giấu trận văn tất cả đều hiện ra, lấy đặc thù nào đó quy luật lóe ra ánh sáng. Huyền ảo tối tâm khí tức đột nhiên bao phủ cả tòa sơn cốc. Cái này đột nhiên biến hóa khiến cho mọi người đều là vẻ mặt mở ra, tốc độ rơi xuống đột nhiên chậm lại. Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão mặt bên trên nụ cười đột nhiên đọc lại, hắn cao mày nhìn về Triệu Trường Không. Huyền Thiên môn Tráng Hán trưởng lão cùng với Lưu Vân Tông ông lão cũng tiềm thức nhìn sang, chỉ thấy giờ phút này Triệu Trường Không đáy mắt đâu còn có chút xíu lúc trước tuyệt vọng cùng không cam lòng, có chẳng qua là cười như không cười châm chọc cùng làm người ta một cái phát rét lạnh băng. Không tốt, chúng kế. Giờ phút này tất cả mọi người trong đầu đều là hiện ra ý tưởng giống nhau, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, mới vừa rồi hết thể rõ ràng đều là Triệu Trường Không vì dẫn dụ bọn họ chúng kế mà bày giả tưởng. Lập tức không dám có bất kỳ do dự, vội vàng rút người ra lui về phía sau. Vậy mà hành vi của bọn họ nhất định là muốn tốn công vô ích. Triệu Trường Không ở chỗ này bày như vậy sát trận, chính là vì đem cái này thứ nhất nhóm đuổi giết người toàn bộ mai táng ở đây, như thế nào có thể cấp bọn họ cơ hội chạy trốn. Can bị cấm. Theo Triệu Trường Không một chỉ rơi xuống, một đạo vô hình bình chướng đột nhiên bao phủ ở trên sơn cốc vô ích sinh thành, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn tới bốn phía. Có thể gặp, chỉ cần cái này vô hình bình chướng hoàn toàn thành hình, cho dù bọn họ chắp cánh cũng có thoát. Đi. Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái gì phong độ, hai tay liên tiếp điểm ra, một đạo lại một đường linh lực tất luyện hướng hắn quan sát đi ra trận nhãn vị trí bàn tới. Hy vọng có thể coi đây là môn hạ đệ tử, cùng với Huyền Thiên môn cùng Lưu Vân Tông tranh thủ đến trốn đi thời gian. Về phần hắn bản thân, hắn cũng không ôm còn có thể sống được rời đi hy vọng. Lấy Triệu Trường Không nhu lực, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng thả bản thân rời đi. Chẳng qua là, cử động của hắn cũng không đưa đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại là theo hắn tự cho là đúng phá giải, gia tốc trận pháp phong cấm tạo thành. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, trận pháp phong cấm cuối cùng hoàn toàn thành hình, vô hình bình chướng giống như trừ lại Tô Bậy, đem nơi đây hoàn toàn ngăn cách ra. Các ngươi thật sự cho rằng ta dự liệu không tới các ngươi đến? Các ngươi thật sự cho rằng mới vừa sát trận chính là ta chân chính lá bài tẩy? Ta nếu dám ở nơi đây bày trận pháp chờ các ngươi tới trước, lại dám ngay ở các ngươi mặt tiêu diệt Thiên Âm phụ tu sĩ, các ngươi thật đúng là cho là ta không có chuẩn bị hậu thủ, chuẩn bị cái khác lá bài tẩy. Cũng tại lúc này, Triệu Trường không thanh âm vọng về ở trên sơn cốc vô ích. Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão cùng Huyền Thiên môn Tráng Hán trưởng lão, cùng với Lưu Vân Tông ông lão đều là sắc mặt trầm xuống. Bọn họ cũng đích thật là đánh giá thấp Triệu Trường không. Huyền Thiên môn Tráng Hán trưởng lão, Lưu Vân Tông ông lão dẫn đám người hướng về Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão bốn phía. Việc đã đến nước này, chúng ta hay là trước hết nghĩ làm như thế nào phá cục đi. Lưu Vân Tông ông lão giọng điệu nghiêm trọng, hắn đầu tiên là quét mắt Triệu Trường Không, chợt rơi vào Thái Thượng Tông văn sĩ trên người trưởng lão, đạo hữu nhưng có phá cuộc phương pháp. Huyền Thiên môn Tráng Hán trưởng lão nghe vậy, tầm mắt cũng rơi vào trên người đối phương, đạo huynh, nơi đây cũng chỉ có ngươi tinh thông trận pháp, ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta liền làm sao bây giờ. Chỉ cần có thể phá cuộc, chúng ta những người này tận thuộc về ngươi chỉ huy. Không sai, lẽ ra nên như vậy. Lưu Vân Tông ông lão cũng là gật đầu phụ họa. Vậy mà, đối mặt hai người tha thiết ánh mắt, Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão cũng là cười khổ lắc đầu. Ta cũng không làm gì được. Nơi đây trận pháp từ mới vừa rồi bắt đầu, đã vượt qua ta phạm vi hiểu biết, bây giờ ngay cả ta cũng nhìn không thấu nơi đây trận pháp biến hóa. Cái gì? Ngươi cũng nhìn không thấu? Huyền Thiên môn Tráng Hán trưởng lão đột nhiên trận to cả mắt, tiếng vang như sấm, lời này của ngươi có ý gì? Đạo huynh thế nhưng là tam phẩm trận sư, liền ngươi cũng nhìn không thấu, chẳng lẽ cái này còn có thể là nhị phẩm trận pháp? Chẳng qua là kia Triệu Trường không làm sao có thể bày loại trận pháp này? Nếu là hắn thật có như thế lợi hại, vậy còn cần chạy sao? Trực tiếp đem trận pháp hướng chúng ta các cửa nhà bãi xuống, ai có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Lưu Vân Tông ông lão cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về Triệu Trường không ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Vốn là đối tông chủ phái hắn cùng với những thế lực khác liên thủ vây giết một cái tiểu a nhi, còn có chút không để ý, cho rằng là tông chủ chuyện bé xé ra to. Chỉ có một cái bất quá 15 thiếu niên mà thôi, cho dù thiên tư tuyệt diễm, nhưng vậy thì như thế nào? Nhưng bây giờ xem ra, tông chủ không chỉ có không có chuyện bé xé ra to, ngược lại là còn có chút sơ sót bỏ sót. Nên tông chủ tự mình dẫn đội, cùng cái khác ba vị môn chủ cùng nhau xoắn giết mới đúng. Cũng không phải là như vậy, hắn vẫn như cũng là tam phẩm trận sư. Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão khẽ lắc đầu, chẳng qua là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, mới để cho hắn trận pháp mượn nơi đây dành dụm vô số năm tháng phong thủy địa thế có đột phá. Tam phẩm trận pháp cùng nhị phẩm trận pháp tuy chỉ có kém một chữ, lại giống như khác nhau trời vực, tuyệt không phải là ta bây giờ có thể phá giải. Nói xong lời cuối cùng, hắn giọng điệu chợt nhiều hơn mấy phần áo ước, có thể có này cơ hội, nói vậy hắn sau này tấn thăng làm nhị phẩm trận sư con đường cũng đem thông suốt vô cùng. Cho dù như vậy, chúng ta cũng không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói đi. Huyền Thiên môn Tráng Hán trưởng lão đúng thanh mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng nặc không cam lòng. Nhưng Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão nhưng chỉ là cười khổ một tiếng, cũng không làm gì đáp lại. Đối phương thấy vậy cũng chỉ có thể cắm đầu nhìn về phía Triệu Trường Không. Có lòng muốn bắt giặc phải bắt vua trước, trực tiếp bắt lại đối phương, nhưng có trận pháp trở cách, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi ở đây. Dù không biết tiểu tử kia vì sao đột nhiên ngừng lại, không có nhân cơ hội đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng có thể đoán được, chờ đợi bọn họ ắt sẽ là một trường ác đấu, thậm chí là một trường giết chóc. Đúng như Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão đoán như vậy, nơi đây trận pháp cũng là phát sinh biến hóa. Ở hắn thúc dục khí tinh thạch toàn lực bùng nổ sau, hắn bày tam phẩm trận pháp không ngờ thần kỳ thăng cấp, mà suy đoán của hắn cũng như đối phương như vậy. Nơi đây tích lũy vô số năm tháng địa khí bị một khi dẫn động, làm cho này địa phát sinh khó có thể dự liệu biến hóa, mà hắn trận pháp cùng nơi đây địa thế liên kết, cho nên mới phải phát sinh như vậy huyền diệu biến hóa. Chỉ bất quá biến hóa này đối Triệu Trường không mà nói, cũng là hại lớn hơn lợi. Tuy nói trận pháp thăng cấp uy lực tăng lên là chuyện tốt, nhưng hắn nhưng cũng mất đi đối với trận pháp hoàn mỹ nắm giữ. Bất quá phải nhờ vào trước hắn bố trí, hắn còn có trận pháp 3/4 phần 10 nắm quyền trong tay. Tuy không cách nào hoàn mỹ phát huy ra trận này như thế, nhưng cho dù như vậy, trận pháp uy lực cũng hơn xa lúc trước. Nếu là kia Thiên Âm phủ đệ tử bước vào bây giờ trận pháp, căn bản cũng không cần thúc dục phía sau mấy chỗ biến hóa. Riêng làm một cái tốn vị chi động, cũng đủ để đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Ngược lại để các ngươi chờ lâu. Đối với trận pháp biến hóa nhưng tại tâm, Triệu Trường không lúc này mới đem tầm mắt lần nữa đặt ở tam đại thế lực trên người. Sau đó, là thời điểm làm kết thúc. Nhận ra được tầm mắt của hắn, Huyền Thiên môn Tráng Hán đám người nhất thời trong lòng run lên. Chương 499, hoặc là phá cuộc, hoặc là chờ chết. Chương 499, hoặc là phá cuộc, hoặc là chờ chết kết trận. Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão đột nhiên lên tiếng, phía sau hắn Thái Thượng Tông đệ tử nhanh chóng thay hình đổi vị, một đạo phòng ngự trận pháp trong nháy mắt thành hình, đem Huyền Thiên môn, Lưu Vân Tông đệ tử tất tật bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Tốn Vị chuyển theo Triệu Trường không một chỉ điểm ra, đen nhánh gió lốc nhất thời chống rông xuất hiện. So sánh thăng cấp trước trận pháp, thăng cấp sau uy thế xem ra tựa hồ nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí cũng không nghe được nghẹn nào tiếng gió. Có ở đây không thấy được cái này đen nhánh gió lốc sát na, Thái Thượng Tông văn sĩ trưởng lão liền sắc mặt biến đổi lớn, gấp giọng giống to: "Nhanh, toàn lực thúc dục trận pháp!" Hắn một bên kêu, một bên giơ tay lên chụp về phía chữ vật túi, một đống lóe ra chói mắt tử mang khí tinh thạch xuất hiện ở bên cạnh hắn trên mặt đất. Hai tay hắn liên tiếp huy động, đem màu tím khí tinh thạch một cái tiếp theo một cái ném về phía trận pháp các nơi. Theo động tác của hắn, kia bao phủ ở tất cả người bầu trời phòng ngự trận pháp nhất thời quang mang đại thịnh, nhìn từ đằng xa đến liền hình như là một cái sáng lên cực lớn đèn lồng. Một đám thái thượng tông đệ tử nghe được thanh âm của hắn, không có bất kỳ do dự nào, đều là giơ tay lên chụp về phía mỗi người chữ vật túi, mỗi người cũng lấy ra mấy viên màu đỏ khí tinh thạch lấy đặc thù quy luật đặt ở mỗi người trung quanh. Cứ việc không hiểu thái thượng tông đệ tử là đang làm gì, nhưng Huyền Tiên môn tráng hán trưởng lão cùng với Lưu Vân tông ông lão giống vậy không có chút nào lãnh đạm, đột nhiên hạ lệnh, toàn lực phòng ngự. Hai phe thế lực đệ tử nghe vậy cũng là không dám có chút buông lỏng, rối rít tế ra mỗi người thủ đoạn bảo mệnh. Cũng liền vào lúc này, đen nhánh kia gió lốc giáng lâm. Cùng lúc trước phong nhận bất động, lần này gió lốc xem ra gần như không có bất kỳ chỗ đặc biệt, giống như là bình thường trong rừng gió nhẹ thổi qua vậy. Nhưng khi đen nhánh kia gió lốc cùng đỉnh đầu phòng ngự màn sáng đụng vào nhau thời điểm, tất cả mọi người tâm vẫn là nhắc tới cổ họng. Cho đến nhìn thấy kia màn sáng vẹn vẹn chỉ là lấp lóe mấy cái, liền đem đen nhánh gió lốc tất tật ngăn ở bên ngoài, bọn họ đây mới là thở phào nhẹ nhõm. Đạo huynh, Huyền Tiên môn tráng hán trưởng lão nhìn về phía Thái thượng tông văn sĩ trưởng lão, vừa định nói những gì, cũng là đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của hắn không thấy có chút chuyển biến tốt, ngược lại còn càng thêm ngưng trọng thời điểm. Hắn lời đến khóe miệng nhất thời lại nuốt trở vào, đầy mặt không hiểu cùng nghi hoặc. Đây không phải là đã chặn lại sao? Hắn không hiểu đối phương vẫn còn ở lo lắng cái gì. Đến rồi. Nhưng vào lúc này, lại nghe đối phương chợt mở miệng. Cái gì? Huyền Tiên môn tráng hán trưởng lão tiềm thức hỏi một câu, nhưng đối phương căn bản cũng không có trả lời tính toán của hắn. Hoặc là nói, căn bản cũng không cần trả lời. Chỉ thấy tiếp theo một cái chớp mắt, đen nhánh kia gió lốc liền xuất hiện quỷ dị ở đỉnh đầu bọn họ, mà kia màn sáng lại là không có phản ứng chút nào, phảng phất không tồn tại bình thường. Huyền Tiên môn tráng hán trưởng lão ánh mắt trừng được tròn xoe, hắn không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cũng không đợi hắn phản ứng kịp, đen nhánh kia gió lốc đột nhiên thổi qua. Với hắn mà nói, gió xoáy này thật giống như không có bất kỳ tổn thương, thậm chí còn cảm giác có chút mát mẻ thoải mái. Ừm, giống như là nóng bức mùa hè, trong giây lát ăn được dưa hấu ướp đá vậy, có loại phát ra từ linh hồn sảng khoái. Trong đầu hắn không khỏi thoáng qua một tia nghi ngờ. Triệu Trường không tốn hao lớn như vậy giá cao, chẳng lẽ cũng chỉ là vì cấp bọn họ hóng gió sao? A a a. Đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết làm hắn vẻ mặt bần ra, tiềm thức hướng thanh âm truyền tới phòng tuyến nhìn, chỉ thấy một kẻ bọn họ Huyền Tiên môn đệ tử đang ôm không đứng ở trên đất lăn lộn, làm như ở chịu được cái gì khó có thể tưởng tượng đau nhức. Phát sinh cái gì? Huyền Tiên môn tráng hán trưởng lão ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Mới vừa kia cổ phát ra từ linh hồn sảng khoái đột nhiên biến chuyển thành đau đớn, trong nháy mắt cuốn qua toàn thân hắn, làm hắn thân thể đột nhiên cứng đờ. Không chỉ là hắn, ngay cả Lưu Vân Tông ông lão cùng những đệ tử kia cũng hiểu. Bọn họ tâm thần đột nhiên rung một cái, lại là trực tiếp công kích linh hồn thủ đoạn. Khó trách bọn họ phòng ngự ở nơi này gió lốc dưới gần như giống như vô vật bình thường. Tại chỗ duy nhất coi như trấn định chính là Thái thượng tông văn sĩ trưởng lão. Hắn phát hiện trước nhất gió xoáy này dị thường, vốn cho là mình thủ đoạn đủ để ứng phó, lại không nghĩ rằng đưa đến tác dụng không đáng kể. Nhưng hắn lại cũng chưa buông tha cho. Đạo huynh, mắt thấy môn hạ đệ tử đã có người chịu đựng không nổi cái loại đó đến từ linh hồn thống khổ, lựa chọn rút kiếm tự vận tới giải thoát, Huyền Thiên môn tráng hán trưởng lão đội vàng kêu gọi Thái thượng tông văn sĩ trưởng lão, hy vọng hắn có thể nghĩ một chút biện pháp. Bọn họ ỷ vào tu vi cao thâm còn có thể chống cự, nhưng những đệ tử kia đâu? Những đệ tử này trưởng thành đến hôm nay thế nhưng là tốn hao vô số tài nguyên, cũng không thể thật bất kể đi. Cơ miệng. Không đợi đối phương mở miệng, Lưu Vân Tông ông lão liền gần giọng đem cắt đứt. Huyền Thiên môn tráng hán trưởng lão sực lại, theo hắn tầm mắt nhìn, mới phát hiện Thái thượng tông văn sĩ trưởng lão đang hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một đạo lại một đường linh lực thỉnh thoảng từ trong tay hắn bắn ra, thẳng không có vào quanh thân khí tinh thạch bên trong. Mà hắn cái chán càng là chẳng biết lúc nào đã sớm hiện đầy mồ hôi dị. Hiển nhiên là đang nếm thử phá giải, ngăn cản loại này có thể ăn mòn linh hồn cương phong. Nay phong quỷ dị, ta trước mắt cũng không nghĩ tới tốt hơn cách đối phó, đạo hữu nhưng mệnh môn hạ đệ tử bảo vệ chặt tâm thần, lấy thần niệm cấu trúc tường chắn ngắn ngủi tiến hành ngăn cản. Thái thượng tông văn sĩ trưởng lão giọng điệu lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được nóng nảy, hắn thừa dịp bấm niệm pháp quyết kẽ hở đối hai người dặn dò. Hai người nghe vậy, vội vàng phân phó đi xuống. Một đám đệ tử không chần chờ chút nào rối rít cố nén đau đớn làm theo. Chỉ một thoáng, hiện trường liên tiếp kêu thảm thiết xác thực ít đi không ít, nhưng vẫn cũng là có người không chịu nổi kia đến từ linh hồn con người, ôm đầu điên cuồng đụng mặt đất ý đồ hóa giải đau đớn. Còn có thời là như trước đệ tử kia vậy, trực tiếp rút kiếm tự vận giải thoát. Đạo huynh, nhanh nghĩ biện pháp a. Huyền Tiên môn tráng hán giả lão thấy hai mắt đỏ bừng, những đệ tử này cũng đều là tông môn tương lai a. Đạo hữu, ngươi Thái thượng tông xưa nay thủ đoạn cao minh, nhất định là có giải quyết phương pháp. Ngươi lại đàng hoàng suy nghĩ một chút. Lưu Vân tông ông lão cũng là gấp giọng hô. Thái thượng tông văn sĩ trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Là ta không muốn cứu sao? Là ta con mẹ nó cũng không làm gì được có được hay không? Quét mắt bốn phía phụ trợ hắn bảy trận đệ tử, bởi vì trận pháp nguyên nhân, bọn họ đã trở thành một cái chính thể, từ hắn chia sẻ, bọn họ Thái thượng tông đệ tử ngược lại tốt hơn một ít. Nhưng cũng từng cái một sắc mặt trắng bệnh, quần áo trên người từ lâu bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt hắn thoáng qua một tia đau lòng cùng quyết tuyệt, tay phải đột nhiên chụp về phía chứa vật túi. Một cái màu vàng khí tinh thạch nhất thời trôi lơ lửng ở trước người hắn, một trường bộ hướng bản thân lồng ngực, một hớp tâm đầu huyết đem kia khí tinh thạch bao phủ. Lấy ta tâm huyết vì dẫn, Thái thượng thanh huy, lâm. Theo tâm đầu huyết bị màu vàng khí tinh thạch hoàn toàn hấp thu, khí tinh thạch mặt ngoài đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt kim mang, tiếp theo màu vàng khí tinh thạch trong nháy mắt dung nhập vào màn sáng trong, nhất thời khiến cho sinh ra một chút biến hóa. Màn sáng phía trên lóe ra huyền ảo tối tăm kim mang, trong lúc nhất thời lại là đem những thứ kia đen nhánh gió lốc ngăn cản ở ngoài, đồng thời còn tản mát ra yên lặng, an lành khí tức, mọi người đau đớn nhất thời lấy được một chút hóa giải. Ta cũng chỉ có thể làm đến bước này. Thái thượng tông văn sĩ trưởng lao khí tức bể bại cực kỳ, mang trên mặt khó có thể che giấu mệt mỏi. Chúng ta bây giờ hoặc là tìm được trận nhãn phá cuộc, hoặc là cũng chỉ có thể chờ chết ở đây. Chương 500, có tung tích chương 500, có tung tích tìm trận nhãn. Các ngươi không có cơ hội này. Triệu Trường Không thanh âm đột nhiên vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn Thái thượng tông văn sĩ trưởng lão ba người tầm mắt. Ba người đều là sắc mặt trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ thiếu chút nữa liền quên cái này đưa bọn họ bước đến như vậy tuyệt cảnh thủy tắc tượng. Triệu Trường Không, ngươi biết bản thân đang làm gì sao? Ngươi giết chúng ta, liền mang ý nghĩa cùng toàn bộ Huyền Hải là địch. Huyền Thiên môn Tráng Hán trưởng lão lạnh giọng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý thả chúng ta rời đi, ta có thể làm chủ từ nay cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền toái. Ha ha. Triệu Trường Không tiếng cười tràn đầy trâm trọng, cùng toàn bộ Huyền Hải là địch. Chẳng lẽ ta bây giờ không phải là sao? Thu hồi ngươi về điểm kia buồn cười tâm tư đi, hôm nay liền chỉ biết có một cái kết quả, đó chính là các ngươi. Hồn bay, phách tán. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ, Triệu Trường Không gần từng chữ, thanh âm lạnh như băng làm người ta không rét mà run. Tam đại thế lực đệ tử đều là không nhịn được dùng mình, ngay cả ba vị dẫn đầu trưởng lão cũng không ngoại lệ. Nhìn Triệu Trường Không kia lạnh băng cực kỳ ánh mắt, ba người tiềm thức liền muốn tiếp tục mở miệng. Nhưng Triệu Trường Không căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Giết chết. Theo Triệu Trường Không một chỉ điểm tại trận nhãn trên, cả tòa sơn cốc nhất thời tràn ngập sát cơ, khắp nơi đều tràn đầy nghiêm mục khí tức túc sát. Kia bàng bạc địa khí như núi lớn từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ đè ép mà đi, không ít đệ tử ở nơi này bàng bạc bá đạo uy áp hạ hóa thành thịt nát. Thanh u sắc ngọn lửa giống như u linh trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh họ, sương mù bàng chân đi theo địa leo lên trên người bọn họ, đem không ít người thiêu đốt thành tro bay. Dưới chân mặt đất cũng trong nháy mắt trở nên giống như mềm xốp lưu sa vậy, đưa bọn họ thân thể toàn bộ kéo đi vào. Toàn bộ thung lũng cũng quanh quẩn thê lương, không cam lòng, tràn đầy tuyệt vọng đều thảm thiết. Thái thượng tông văn sĩ trưởng lão, Huyền Thiên môn Tráng Hán trưởng lão, cùng với Lưu Vân tông ông lão, ba người bằng vào cường hãn tu vi tiên chỉ tới cuối cùng, nhưng cũng là nỏ hết đà, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Triệu Trường Không, ngươi không chết tử tế được. Huyền Thiên môn Tráng Hán trưởng lão thanh âm giống như chín lũ luyện ngục các quỷ kêu rên, tràn đầy vô tận oán hận cũng phẫn hận. Vậy mà đối mặt hắn như vậy oán độc nguyên rủa, Triệu Trường Không vẫn là sắc mặt không thay đổi, ngược lại khóe miệng còn nâng lên lau một cái châm chọc bộ cong, kẻ muốn giết ta nhiều, nhưng ta vẫn vậy sống được thật tốt. Ngược lại thì những người kia, hôm nay đã sớm hóa thành một năm cát vàng. Không có ở để ý tới ba người tức giận mắng cùng nguyên rủa, Triệu Trường Không đột nhiên ra tăng trận pháp như thế. Phúc. Ba người tựa như cùng sâu kiến vậy, bị trận pháp nghiền thành phấn vụn, hoàn toàn tiêu tán ở hư vô. Cho tới giờ khắc này, Triệu Trường Không mới phất tay triển hồi trận pháp, nhìn thung lũng đã khôi phục như lúc ban đầu yên lặng an lành cảnh tượng. Khóe miệng hắn hơi giơ lên, đúng là một chỗ thật tốt nơi chôn xương. Giải quyết xong tứ đại thế lực thứ nhất sóng truy minh, Triệu Trường Không từ dưới đất chậm rãi đứng dậy. Như vậy ngược lại có thể thanh tịnh một đoạn thời gian, bất quá có thể đoán được chính là đối phương sau đó đuổi bắt dù sao càng thêm điên cuồng. Triệu Trường Không ánh mắt lấp lóe, phải nghĩ một cái vạn toàn cách đối phó mới được. Như vậy suy tư, Triệu Trường Không ra khỏi sân cốc, cẩn thận phân biệt một cái phương hướng, vừa muốn tiếp tục đi tới cũng là đột nhiên dừng lại một chút, chợt chọn một hướng khác rời đi. Cho đến Triệu Trường Không thân ảnh biến mất hồi lâu, bên ngoài sơn cốc mới từ từ có một chút động tĩnh. Theo một trận tuôn rơi động tĩnh truyền ra, mấy đạo thân ảnh từ rừng cây hiện ra. Từ bọn họ ăn mặc nhìn, chính là tứ đại thế lực đệ tử. Những đệ tử này là sau đó chạy tới thám tử, bọn họ xa xa liền cảm nhận được bên này kinh thiên chấn động, tất nhiên hiểu các gia trưởng lão đã cùng Triệu Trường Không đánh nhau. Bây giờ thấy chấn động biến mất, các nhà dẫn đội trưởng lão lại chậm chạp không có truyền ra tin tức, lúc này mới lấy can đảm chạy tới, mong muốn tìm tòi hư thực. Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, ai cũng không nói thêm gì, không hẹn mà cùng hướng bên trong sơn cốc đi tới. Nhưng vừa mới bước vào thung lũng, mấy người bọn họ liền sửng sốt. Phái này điên lặng an lành cảnh tượng, nào có chút xíu mới vừa trải qua kinh thiên đại chiến dáng vẻ. Mấy người thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi bắt nguồn từ mình, có phải hay không tìm lộ địa phương. Nhưng bọn họ mười phần khẳng định, bản thân không có tuyệt đối chưa có tới sai chỗ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, rồi rít hướng sâu trong thung lũng đi tới, chẳng qua là càng đi trong bọn họ tâm thì càng nghi ngờ, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ đầu mối gì cũng không có lưu lại? Loảng xoảng lang. Đột nhiên, một kẻ đệ tử dưới chân đoán được thứ gì, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Người nọ tiềm thức túi đầu nhìn, khi thấy rõ vật toàn cảnh lúc đột nhiên mở ra, đây là Ta Thiên Âm phủ đệ tử bội kiếm. Nhưng bọn họ người đâu? Liền xem như bị giết, cũng nên có thi thể đi. Cũng không thể. Hải cốt không còn. Vừa nghĩ tới cái loại đó suy đoán, thân thể hắn liền không khống chế được địa dùng mình một cái. Hắn động tĩnh bên này cũng hấp dẫn ánh mắt của những người khác, đám người cũng ý thức được chuyện trong mắt, lúc này tản ra bốn phía tìm tòi. Cái này tìm tòi thật đúng là để bọn họ phát hiện một vài thứ. Đây là một kẻ đệ tử nhặt lên trên đất ước chừng chỉ bụng lớn nhỏ màu tím khí tinh thạch, nghi ngờ nói. Khí tinh thạch, phía trên còn lưu lại một ít trận pháp chấn động, nên là bị dùng để trận nhãn. Có đệ tử kiến thức rộng, lên tiếng giải thích nói, có thể sử dụng loại này màu tím khí tinh thạch làm trận nhãn, nói ít cũng phải là tam phẩm trận pháp. Nói tới chỗ này, thanh âm hắn đột nhiên dừng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên thăng tới giữa không trung. Hồi lâu, hắn mới một lần nữa rơi xuống, chỉ bất quá so với mới vừa rồi, hắn giờ phút này cũng là có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Người làm sao vậy? Có người hỏi. Ta thật muốn biết trưởng lão bọn họ đi đâu. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giọng điệu tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Ta từng tại một quyển cổ tịch bên trên xem qua, nói là có chút trận sư có thể mượn địa thế để cho trận pháp uy lực tăng lên, nơi đây vừa vặn liền phù hợp cổ tịch nâng lên đến điều kiện. Chúng ta sở dĩ không tìm được trưởng lão bọn họ, là bởi vì bọn họ bị trận pháp đánh giết, hải cốt không còn. Bên trong sơn cốc đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng cảm thấy một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Cứ việc nội tâm 10 phần không muốn tin tưởng, nhưng luôn có một đạo thanh âm nói cho bọn họ biết, đây chính là trận tướng. Bên trên, báo lên đi, đây cũng không phải là chúng ta có thể xử lý. Có người đề nghị. Đám người từ không gì không thể. Vì vậy rối rít bóp vỡ trong ngực ngọc giản, đem nơi đây tin tức chi tiết bẩm báo đi lên. Cùng lúc đó, bên trong sơn cốc chàng này kinh thiên đại chiến tin tức, cũng ở đây huyền hải các đại thành trì không chân mà chạy. Mua tử lâu. Nghe được bên cạnh người nghị luận, một kẻ đang gặm đùi gà mập lùn trường bào tu sĩ đột nhiên dừng động tắt lại. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, rộng lớn mũ trùng hạ, chỉ lộ ra một trường dính đầy bóng loáng, hai má cao cao gồ lên miệng. Hắn lắng nghe cạnh bàn tu sĩ tiếng nghị luận, tràn đầy dầu tanh tay bắt lại bên người nam tử cao gầy. Sư đệ, có tung tích.